Chương 2070 Nghiệt Long có đường đến chỗ chết. Chương 2070 Nghiệt Long có đường đến chỗ chết. Lúc này Lang Ly cũng lấy lại tinh thần đến, ngầm bực chính mình đầu óc không hiệu nghiệm, lại bị gia hỏa này lời nói cổ động. Kẻ này cùng hung gắt, mặc kệ hắn nói như thế nào, cùng hắn hợp tác đều là bảo hộ lộ ra. Gặp Nghiệt Long đã bị Phương Lăng trấn áp, Lang Ly lập tức xuất thủ, phun ra Long Châu hướng Nghiệt Long đánh tới. Long Châu chi lực cực kỳ cường đại, nhưng chính là đại khai đại hợp, bình thường đấu pháp rất khó trúng mục tiêu. Giờ phút này Phương Lăng một trường trấn áp, chính cho nàng cơ hội thi triển. Nghiệt Long phát ra một tiếng hét thảm, lập tức đưa tin cho bên ngoài trấn Hải Tinh Quân. Màn trời bên ngoài trấn Hải Tinh Quân nghe hỏi, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Xảy ra chuyện gì? Một bên Nguyên Côn lập tức hỏi thăm, cảm thấy không ổn. Trấn Hải Tinh Quân trầm giọng nói, tên kia thế mà hướng ta cầu cứu. Nguyên muốn hoàn toàn không đếm xỉa đến, nhưng hiện tại xem ra là không thể nào. Cùng một chỗ động thủ đi. Bất kể như thế nào, hôm nay tất yếu phân cái sinh tử. Tốt. Nguyên Côn lập tức gật đầu. Hưu một tiếng, hai đạo ánh sáng cầu vồng lướt qua, trực tiếp trốn vào trong màn trời. Nguyên lai là có giúp đỡ. Trấn Hải Tinh Quân nhìn thấy nơi đây còn có cái Phương Lăng, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hai người này đã hiện thân, Lang Ly liền lập tức kích phát trước đó mượn tới bảo vật, bài trừ thiên kính. Bài trừ thiên kính phẩm cấp hơn xa giờ phút này bao trùm chung quanh màn trời, đem trọn vùng trời màn đều bao khỏa đi vào. Giật mình chung quanh biến hóa sau khi, Trấn Hải Tinh Quân cùng Nguyên Côn đều là giật mình. Vô sỉ ác tặc, năm đó truy cầu ta không được, liền cùng Nguyên Côn ám hại ta. Hôm nay tất yếu hai người các ngươi máu tươi tại chỗ, báo thù rửa hận. Lang Ly đằng đằng sát khí. Tại bên người nàng, lại cũng hiện ra một bộ giống nhau như lúc phân thân. Chính là cái này đỉnh cấp pháp bảo bài trừ thiên kính chi lực, vật này nàng thế nhưng là từ yêu đỉnh chi trong tay phải mà tới. Việc đã đến nước này, vậy thì cùng nàng liều mạng, đối diện hai người nhìn nhau, lập tức động thủ. Trấn Hải Tinh Quân hướng phía Lang Ly cùng phân thân của nàng đánh tới, Nguyên Côn thì hướng Phương Lăng công tới. Tinh La đấu chuyển. Trấn Hải Tinh Quân nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển đạo pháp. Quanh thân màu đen trên áo giáp tinh văn điên cuồng sáng lên, dẫn động thiên địa tinh lực. Mênh mông như biển tinh huy từ hư vô kính trời chỗ sâu rủ xuống, trong chốc lát hóa thành một mặt do vô số xoay tròn tinh toa tạo thành huyền quy tinh tuấn vắt ngang trước người. Cùng lúc đó, vô số sáng chói tinh quang trường mâu tại trước người hắn trống rỗng ngưng tụ thành, như là gió táp mưa rào giống như bắn về phía Lang Ly bản thể cùng phân thân. Mỗi một cây trường mâu đều mang xuyên thủng hư không, phá diệt vạn pháp sắc bén tinh mang. Lệnh tuyệt cửu thiên. Lang Ly bản thể cùng phân thân động tác đều nhịp. Vô tận màu băng lam long nguyên cuồng bạo tuôn ra, gào thét lên đón lấy đẩy trời tinh mâu. Thấy vậy chiêu không làm gì được Lang Ly, Trấn Hải Tinh Quân lập tức biến chiêu. Hai tay của hắn hợp lại, trước người mặt kia to lớn huyền quy tinh thuẫn đột nhiên phân giải, hóa thành bảy đạo thô to tinh quang xiềng xích, như độc long xuất động, phân biệt cuốn về Lang Ly bản thể cùng phân thân. Lang Ly nét miệng lên, một cỗ mênh mông cổ lão băng phách khí tức từ trên người nàng tràn ngập ra. Những cái kia kích xạ mà đến tinh quang xiềng xích tới gần nàng quanh thân mười trượng, tốc độ vậy mà mắt trần có thể thấy mà trở nên trì trệ, ngay cả trên đó lập lòe tinh huy phù văn đều tựa hồ muốn bị đông kết. Cùng lúc đó, phân thân cực tốc lóe lên, lấn đến gần Trấn Hải Tinh Quân, long chảo chụp vào Trấn Hải Tinh Quân vai trái. Cái gì? Trấn Hải Tinh Quân hoảng hốt. Hắn cưỡng ép thay đổi, quanh thân tinh quang bộc phát, nhưng cũng không thể tránh đi một kích này, toàn bộ cánh tay đều bị long chảo kéo xuống. Hắn bước nhanh tối lui, một tay khác vung lên, tinh vẫn như mưa. Trong chốc lát, vô số viên thiêu đốt lên trắng loá tinh quang, kéo lấy thật dài diễm vi thiên thạch khổng lồ truy thế, khóa chặt Lang Ly bản thể cùng phân thân điên cuồng công kích. Lang Ly phân thân lúc này phun ra long châu, chống lên một mảnh lồng ánh sáng màu xanh lam, đỡ được nghiêng rơi lưu tinh. Cùng lúc đó, nàng bản thể bơi ra ngoài, cấp tốc tới gần Trấn Hải Tinh Quân, căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. So với một bên khác sáng chói hùng vĩ, Phương Lăng vùng chiến trường này thì là thuần túy lực lượng va chạm. Phương Lăng hóa thành hắc ám thân thể, trong lồng ngực 11 khỏa đế vương động cơ cực tốc nhảy lên, tựa như ngàn vạn lôi động. Hắn hữu quyền ngang nhiên vung ra, không có ánh sáng, không có pháp thuật ba động, chỉ có thuần túy, phản phất muốn nghiền nát chư thiên lực lượng. Vang một tiếng, quyền phong đi tới, không gian như là mặt kính giống như vỡ vụn thành từng mảnh. Một quyền này nện ở Nguyên Côn trên đầu, đem hắn sừng rồng đánh nát, đầu đều lom xuống dưới. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra long châu đánh vào Phương Lăng phần bụng, lúc này mới đem hắn bức lui. Nhưng không chờ hắn thở qua khẩu khí này, đối diện cái kia đạo thân ảnh khủng bố lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không tốt. Nguyên Côn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung hung lệ khí tức đã đến trước người. Bản năng nâng lên long chảo hướng phía trước vỗ tới, muốn ngăn cản Phương Lăng. Bóng đen hiện hiện, đồng dạng thiết quyền không có chút nào sức tưởng tượng, mang theo lực lượng kinh khủng, đánh xuống xuống dưới. Phanh két. Giận người xương cốt vỡ vụn bạo hưởng. Nguyên Côn phát ra gào lên đau đớn, hắn cái kia danh xương cứng rắn qua thần binh hắc lân long chảo, giờ phút này lại bị Phương Lăng một quyền chém vỡ. Các hạ tha mạng. Tha mạng a. Nguyên Côn đã bị Phương Lăng đánh cho sụp đổ, liên thanh cầu xin tha thứ. Lang Ly cho ngươi chỗ tốt gì, ta lấy gấp đôi cho ngươi. Không, gấp 10 lần, ta gấp 10 lần cho ngươi. Phương Lăng không nói, chỉ là một vị gia quyền. Lúc này ở trong mắt của hắn, Nguyên Côn chỉ là hình rồng đồng cát, để hắn không hề cố kỵ phát tiết lực lượng, trải nghiệm cái này 11 khỏa đế vương động cơ điên cuồng. Phương Lăng lập tức liền muốn đem Nguyên Côn đánh chết, bất quá đúng lúc này một bên khác đột phát biến số. Nguyên bản một mực bị Lang Ly áp chế Trấn Hải Tinh Quân, đột nhiên làm giữ, nghịch chuyển thế cục. Trong tay hắn một cây hoàng kim tam xoa kích, đã đem Lang Ly cố kia kính tượng phân thân đinh giết. Bản Tinh Quân quản thúc tứ hải nhiều năm, thật coi ta là ăn cơm cô. Trấn Hải Tinh Quân nổi giận nói, một tay lấy tam xoa kích rút ra, thẳng hướng Lang Ly bản thể. Mắt thấy Lang Ly phải ăn thiệt thòi, Phương Lăng không chút do dự, mi tâm hiện ra một viên kiếm ấn. Giết, hắn cách không một chỉ, luồn ở tức hải bên trong mi tâm kiếm liền phi nhanh mà ra. Trấn Hải Tinh Quân sâu không lường được, hắn thậm chí khả năng còn có át chủ bài, dưới mắt cũng không phải tiếp rẻ lông vũ thời điểm. Trấn Hải Tinh Quân vừa đùa nghịch lên thần uy, bất thình lình mi tâm kiếm, trong nháy mắt giết hắn một trở tay không kịp. Trong tay hắn hoàng kim tam xoa kích rơi xuống đất, hai tay ôm đầu, phát ra gào thét. Một kiếm này trực tiếp đem hắn thần hồn chém thành hai khúc. Lang Ly thừa dịp này thời cơ, thi triển sát chiêu. Một tiếng to rõ long ngâm đằng sau, nàng lại hóa thành một thanh màu lam chiến đấu thương, giống như mũi tên rời cùng, nổ bắn ra mà ra. Suy một tiếng, nàng trực tiếp xuyên thủng Trấn Hải Tinh Quân thân thể, đồng thời vừa đi vừa về mà giết. Nhục thân cùng thần hồn gặp thương nặng, cho dù hắn là thập nhị tinh quân một trong, giờ phút này cũng vô lực hồi thiên, cuối cùng vẫn diệt. Ngay tại kính chân trời duyên liều mạng trùng kích, muốn chạy đi Nguyên Côn nhìn lại, dọa đến tâm can câu chiến. Phương Lăng cùng Lang Ly nhìn nhau, lên một lượt trước, đem hắn cũng quanh sát nơi này. Đại thù đến báo, Lang Ly hưng phấn không thôi. Nàng nhìn về phía một bên Phương Lăng, nội tâm có loại xúc động. Nàng muốn bổ nhào qua, tung hoành ngang dọc, phát tiết một trận, triệt để điên cuồng. Vì hôm nay, nàng đợi quá lâu. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến một trận tùy ý cùng thiếu. Bị tất cả mọi người sơ sót, lúc trước đã hấp hối nghiệt long lại sống đi qua, tinh thần phấn chấn. Ha 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 ha. Đa tạ hai vị hỗ trợ, trợ bản hoàng khôi phục tự do. Làm báo đáp, ta liền ăn các ngươi. Chương 2071 ngoài dự liệu cục diện chương 2071 ngoài dự liệu cục diện nguyên lai ngươi mới vừa rồi là trang. Lang Ly thân thể du động, lập tức đi vào Phương Lang bên người. Nghiệt Long lanh cười nói, cũng là không hoàn toàn là, chỉ bất quá. Trấn Hải Tinh Quân cho ta một viên bảo đan, ta chưa phục dụng thôi. Hắn mặc dù cùng hung cực ác, nhưng trước đó có thể tiêu giao nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng có một cái linh quang đầu não. Ngay từ đầu hắn liền suy nghĩ nên như thế nào mới có thể thoát thân, mà không phải ngoan ngoãn nghe theo Trấn Hải Tinh Quân thúc đẩy. Mặc dù ngay từ đầu hắn cũng không có ôm quá lớn kỳ vọng, nhưng vẫn là tạm thời thử một lần. Kết quả Lang Ly cùng Phương Lăng cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Dưới mắt hai người này là giết Trấn Hải Tinh Quân cùng Nguyên Côn, cũng đã có không nhỏ tiêu hao. Ngao cỏ tranh nhau, nửa ông đắc lợi, hắn thành người thắng lớn nhất. Hôm nay đem thu hoạch hai viên đỉnh cấp Long Châu, trực tiếp có thể khôi phục hắn hơn phân nửa thực lực. Hắn đáp ý đến vây lên viên kia nửa ngày đế hoàn, đang muốn đem đưa vào trong miệng. Nhưng vào lúc này, kinh biến phát sinh. Một người mặc một thân màu đỏ tía cung trang, dáng người cân xứng, rất có tiên vận bóng hình xinh đẹp, đột nhiên xuất hiện tại Nguyệt Long bên người. Nàng tay mắt lanh lẹ, ở đây đan sắp cửa vào thời khắc, trước hắn một bước đoạt lấy. Đắc thủ đằng sau, nàng bước liên tục nhất chuyển, liền lập tức lui đến khác một bên. Bất thình lình một màn, không chỉ có để Nguyệt Long kinh ngạc và phần, nội trận lôi đỉnh, càng làm cho một bên khác Phương Lăng cùng Lang Ly mười phần chấn kinh. Cái này đột nhiên đoạt đan nữ tử, chính là lúc trước cũng ở trên trời tinh phòng đấu giá Ngọc Chi Tinh Quân. Bất quá càng nhiều người quan tâm nàng gọi Ngọc Chi Tiên Tử, thiếu lấy Tinh Quân tên xưng hô nàng. Trước đó ngay từ đầu, Phương Lăng cùng Lang Ly đều cảm giác bên người có người rình mò, đằng sau loại cảm giác này biến mất không thấy gì nữa, hai người cũng liền lơ đễn. Nhưng hiện tại xem ra, cái kia trong bóng tối rình mò người, hẳn là vị này Ngọc Chi Tiên Tử. Nàng phát hiện hai người bọn hắn có chỗ phát giác đằng sau, liền trở nên càng thêm coi chừng. Như là giờ phút này, nàng rõ ràng đã đụng đến như vậy tương cận, mặc kệ là bọn hắn cũng tốt, hay là Nguyệt Long đều chưa từng phát giác. Nguyệt Long càng là liền trong tay đan dược đô bị nàng chiếm đi, đơn giản làm cho người dở khóc dở cười. Ngọc Chi Tiên Tử, Nguyệt Long nhận ra nàng, tức giận đến thân thể đều đang run rẩy. Nhanh chóng đem đan dược đưa ta, ta cùng ngươi không oán không kỷ, cớ gì hại ta? Chắc hẳn ngươi vừa rồi cũng đã trông thấy, hai người này liên thủ giết Trấn Hải Tinh Quân, ngươi không muốn vì hắn báo thù sao? Nhanh chóng đem đan dược cho ta, ta cùng ngươi liên thủ đối địch, đem bọn hắn tại chỗ cầm xuống. Ngọc Chi Tiên Tử nghe vậy, khóe miệng có chút câu lên, nói ra, ta chính là đi ngang qua mà thôi, các ngươi nên làm gì làm cái đó, mặc dù tình huống có biến, để cho người ta không nghĩ ra. Nhưng cơ hội chớp mắt là qua, Phương Lăng cùng Lang Ly nhìn nhau, lập tức xuất thủ. Lang Ly lần nữa hóa thành một thanh biển sâu chiến thương, Phương Lăng trực tiếp một thanh bắt được, sát tướng tiến lên. Nguyệt Long ảo não không thôi, hối hận chính mình đắc ý vênh báo, lại cho Ngọc Chi Tiên Tử cái này thời cơ lợi dụng. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, hắn lập tức quay người chạy trốn, muốn xông ra nơi đầy kinh trời. Nhưng lúc trước Tây Hải Long Vương Nguyên Côn cũng còn đột phá không được, hắn cũng gian nan. Phương Lăng nâng thương giết tới, ở trên người hắn phọc trên trăm cái trong suốt lỗ thủng, cuối cùng đem nó giết chết nơi này. Đánh giết Nguyệt Long sau, Phương Lăng lúc này mới buông tay. Long Ly khôi phục hình người, trên gương mặt trắng nõn hiện hiện một vòng đỏ ửng, hiện ra mấy phần ngượng ngùng. Phương Lăng vừa rồi cầm thương cán, tựa như cầm nàng eo thon, có loại bị chi phối cảm giác. Nàng lần này tư thái, Phương Lăng lại không chú ý tới, giờ phút này sự chú ý của hắn tất cả đối diện Ngọc Chi Tiên Tử trên thân. Lấy lại tinh thần, Lang Ly cũng trước, lướt qua những cái kia thượng vàng hạ cám, ngưng thần nhìn về phía đối diện bị này. Thấy hai người thần tình nghiêm túc, trong ánh mắt càng có sát ý bắn ra, Ngọc Chi Tiên Tử cười một tiếng. Nàng phối hợp đem vừa rồi từ Nguyệt Long trong tay giành được đan hoàn cất kỹ, sau đó liền chủ động hướng bọn họ đi đến. Hai vị là muốn giết người diệt khẩu sao? Nàng mở miệng hỏi. Phương Lăng, thật có niệm này. Ngươi thấy được không nên nhìn. Trấn Hải Tinh Quân chính là thập nhị tinh quân một trong, lại là Ngọc Đế Tâm Phúc. Hôm nay bọn hắn đem diệt sát, tội danh này có thể không tính nhỏ. Ngọc Chi Tiên Tử, ta nếu có tâm cùng các ngươi là địch, vừa rồi cũng sẽ không giúp bận bịu chiếm Nguyệt Long trong tay bảo đan. Vừa rồi hai người các ngươi kịch chiến Trấn Hải Tinh Quân cùng Tây Hải Long Vương thời khắc, ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lang Ly hừ nhẹ nói, vậy là ngươi là cái nào giống như? Tổng sẽ không không có lý do gì đi. Ngọc Chi Tiên Tử, lý do tự nhiên là có. Trấn Hải Tinh Quân luôn luôn giáp tâm không tốt, ba phen mới bận muốn chiếm ta tiện nghi, ta xem sớm hắn không vừa mắt. Lại có. Kỳ thật cả sự kiện này là có người ở sau lưng tôi động. Ai? Lang Ly truy vấn, đột nhiên có loại cảm giác kinh hồn táng đảm. Đem Trấn Hải Tinh Quân cùng Tây Hải Long Vương, bao quát bọn hắn đều tính toán trong đó, người này rất khủng bố. Ngọc Chi tiên tử, Thái Huyền tinh quân, là hắn đặc biệt hướng Chấn Hải tinh quân lộ ra tin tức, nói ngươi là Ngao Ly chuyển thế trùng tu chi thân. Lúc này mới có chuyện hôm nay, không phải vậy tại ngươi tích xúc tốt lực lượng, tìm tới bọn hắn trước đó, bọn hắn cũng sẽ không cảnh giác. Thái Huyền tinh quân, ta cùng hắn làm không ân oán, hắn vì sao hại ta? Lang Ly đại mi nhíu chặt, đối với cái này khó có thể lý giải được. Ngọc Chi tiên tử yên lặng đem ánh mắt xê dịch về Phương Lăng, nói ra, việc này không phải vì ngươi, mà là vì bên cạnh ngươi vị này. Ta đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Phương Lăng hừ lạnh nói. Ngọc Chi tiên tử, Thái Huyền tinh quân tiện ở thôi diễn, tinh thông tính toán. Hắn nói ngươi là cái mấu chốt người, tại về sau tiên đình họa loạn thời khắc, đem phát huy tác dụng cực lớn. Bất quá hắn không cách nào thôi diễn rất cẩn thận, nói trong đó có đại khủng bố tồn tại. Thế là trước hết làm vấn này, nhìn xem ngươi đến tột cùng có gì thực lực, có gì đặc biệt. Các ngươi như thật không qua một kiếp này, đã nói cảm giác của hắn có sai, chỉ có thể nói với các ngươi tiếng xin lỗi. Nếu là có thể gắng gượng qua một kiếp này, sau này hắn tự sẽ trong bóng tối tương trợ. Hắn không phải Ngọc Đế cố vấn sao? Phương Lăng hồ nghi nói, cảm giác rất không thích hợp. Tiên đình thế cục phức tạp, tựa hồ nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngọc Đế không phải trước kia Ngọc Đế, tinh quân là làm tiên đình yên ổn, cũng chỉ có thể làm nhiều chủ tính. Ngọc Chi tiên tử khẽ thở dài. Đi, dưới mắt không phải nói chuyện thời điểm, Trấn Hải tinh quân chết ở chỗ này, Ngọc Đế chắc hẳn đã phái người đến tra, hai người các ngươi nhanh chóng triệt hồi. Nơi đây tự có ta đoán để ý, để bọn hắn hai người cái chết, uy về Nghiệt Long. Phương Lăng không có nhiều lời, kéo một bên Lang Ly liền lập tức rời đi. Lang Ly nguyên muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không có lên tiếng, yên lặng đem bài trừ thiền kính thu hồi, theo Phương Lăng rút khỏi bản Long Lĩnh. Chương 2072 say mềm đến vui vẻ, chương 2072 say mềm đến vui vẻ, nói đến ngược lại là ta liên lụy ngươi. Phương Lăng nhìn về phía một bên Lang Ly, nhỏ giọng thầm thì đạo: "Không phải vậy ngươi bây giờ còn thái bình vô sự, có thể từ từ chuẩn bị." Lang Ly nghe vậy, cười nói: "Nào có cái gì liên lụy? Ta bây giờ không phải là đại thù đến báo sao? Báo thù nên sớm không nên muộn, đã chập bọn hắn liền còn có thể lại nhiều tiêu giao một trận, hiện tại tốt bao nhiêu." Đặt ở trong nội tâm của ta nhiều năm cự thạch cuối cùng rơi xuống, ta hiện tại từ trong ra ngoài đều cảm thấy nhẹ nhõm tự tại. Thế nào? Có thể hay không nể mặt cùng ta uống vài chén? Ta hiện tại rất muốn tìm cá nhân nâng ly một phen. Lạc ý phục hồi. Phương Lăng gật gật đầu, hai người lập tức hướng gần nhất thành trì bay đi, mà không phải hồi Long Cung. Long Cung quá xa, trở về Long Cung thời khắc này cảm giác chỉ sợ đều không có. Bàn Long Linh phủ cận hoang tàn vắng vẻ, hai người tiến lên một ngày một đêm đằng sau, mới giáng lâm đến gần nhất một tòa đại thành. Nơi đây tên là Huyền Thành, luật quy mô cũng là không coi là nhỏ, lúc trước có thể cùng Hám Thiên Thành, Thanh Sơn Thành, Nguyên Tinh Thành các loại đại thành đặt song song. Hai người vào thành sau, tùy ý tìm gian khách sạn ở lại, tùy tiện mua điểm xuống thịt rượu liền trong phòng uống lên. Đây là Bắc Hải Long tộc chân tàng biển rượu trái cây. Lang Ly bày ra hai vỏ đại tiểu, mở ra sau khi mùi rượu bốn phía. Phương Lăng cũng là hiểu rượu người, lúc này giơ ngón tay cái lên, liên thanh tán dương. Hai người uống đến say mềm, không biết thiên địa là vật gì. Thời gian nhoáng một cái, sắp hai tháng đi qua. Lang Ly phối hợp đi đến bên cửa sổ bên trên, mở cửa sổ ra. Một trận thanh phong lướt vào phòng ở, lúc này mới đem bên trong gió mát mang đi, để cho người ta tinh thần mấy phần. Nàng nhìn ngoài cửa sổ náo nhiệt xe ngựa dòng người, rất có chủng dường như đã có mấy đời cảm giác. Lần này ra ngoài thật lâu sau, ta cũng nên về Bắc Hải Long Cung, nàng mở miệng nói ra. Ta thuận tiện đi đem La Nguyện muội muội các nàng cũng tiếp nhận đi. Phương Lang gật gật đầu, tiến lên tới tạm biệt một phen. Sau đó một con rồng bơi về phía phương xa, Lang Ly rời đi nơi đây. Phương Lang ngược lại không đội vã rời đi thành này, hắn muốn trước quan sát bên ngoài ra sao tình cảnh. Gần đây rất nhiều người đưa tin cho hắn, muốn hắn cẩn thận một chút, để phòng bị người bắt đi. Đoạn thời gian trước ở trên trời tinh phòng đấu giá vậy thì quảng cáo, thế nhưng là làm người chỗ nói chuyện say xưa. Nghe nói đã có người gây dựng bắt Phương đại đội muốn tới bắt hắn, đem hắn đưa đi Bồng Lai Ngũ Trọng Thiên xin hưởng. Đối với cái này Phương Lăng cũng không để ý, lấy hắn thực lực hôm nay, cũng không có nhiều người có thể đem hắn mang đi. Hắn càng để ý là tiên đỉnh nội bộ tin tức. Trấn Hải tinh quân cái chết, tất nhiên sẽ gây nên bọn sóng. Mặc dù ngày đó Ngọc Phấn tiên tử nói, nàng sẽ hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả, nhưng kết quả như thế nào còn chưa biết được. Những ngày này, hắn thường xuyên liên hệ Ôn Bộ tiên tử còn có Vũ Bộ đại thần Dương Lâm tiên tử, thậm chí Tu La thần, nói bóng nói gió tìm hiểu tin tức. Trước mắt đến xem, tựa hồ không có gì động tĩnh, tương đương bình tĩnh. Quá mức bình tĩnh, ngược lại để Phương Lăng cảm thấy một tia bất an, tựa như sự tĩnh lặng trước cơn giông tố. Hay là phải nắm chắc thời gian tăng thực lực lên. Ngọc Đế cũng không phải là tầm thường người, sớm muộn sẽ để mắt tới ta tâm hắn muốn. Hắn dạo bước tại trên phiên chợ, đang lo lắng bước kế tiếp nên đi hướng nơi nào. Bất quá đúng lúc này, hắn hình như có cảm giác, trong mắt hiện lộ vẻ kinh dị, lập tức nhìn về phía ngoài thành. Chỉ chốc lát sau, liền gặp một đoàn người từ trên không của cửa thành nhảy vào qua. Người cầm đầu ngồi tại là do bốn cái chim loan lôi kéo trên xe kéo, phô trường không nhỏ. Là tân thành chủ trở về. Nghe nói tân thành chủ phong hoa vô song, chẳng biết lúc nào mới có thể may mắn thấy phong thái. Tân thành chủ cổ tay cực mạnh, chuyến này không biết lại kéo tới nhà ai thương hội và ở chúng ta Huyền Thành. Phương Lăng bên thai nghe được chung quanh những người kia nghị luận, không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Thành chủ sao? Có chút ý tứ hắn cười cười, thành thơi đến hướng phủ thành chủ nơi đó đi tới. Trong phủ thành chủ, bốn loan hương xa hạ xuống sau, một cái vóc người cao gầy, mặc giày đen vận mỹ nữ tử chậm rãi đi ra. Người này không phải người bên ngoài, chính là năm đó bị Phương Lăng đưa đến Tiên Bực Pháp Tông phong chủ, Tô Cẩm Dao. Nàng lúc này biểu lộ ra khá là uy nghiêm, tự mình trở lại chỗ ở của mình. Hay là không tìm được Phương Lăng? Gia hỏa này chạy đi đâu rồi? Nàng sau khi ngồi xuống, trên mặt hiện lộ mấy phần mỏi mệt. Nàng thở dài vớ, đang muốn lên giường nghỉ ngơi trước một trận. Bất quá trong lúc bất chợt, sắc mặt nàng biến đổi, đột nhiên xoay người sang chỗ khác. Nàng cảm giác có người sau lưng, có thể lặng yên không tiếng động chui vào bên người, tuyệt không phải người bình thường. A, Phương Lăng, thấy người tới là Phương Lăng, nàng mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Tô Phong chủ đã lâu không gặp đâu. Phương Lăng cười tỏa hạ. Lan Nhi thì đâu? Nàng phải cùng ngươi tại một khối đi. Tô Cẩm Dao nghe vậy, không khỏi thở dài. Thế nào? Phương Lăng thấy thế, lập tức có loại cảm giác không ổn. Tô Cẩm Dao, nàng bây giờ thân ở Đồng Lai Tiên vực, khó trách ta một mực liên lạc không được nàng. Phương Lăng nói ra. Tô Cẩm Dao tiếp lấy còn nói, phía trước sự tình, ngươi hẳn là cũng biết đến. Trước đây ít năm ta bị người truy sát, hoàn toàn bất đắc dĩ liền hướng nàng cầu viện. Nàng từ Tây vực đuổi tới sau, sắp thực giải ta nguy nan. Từ trong miệng nàng, ta cũng biết được giữa các ngươi sự tình, nàng muốn nói mang ta cùng một chỗ nhờ cậy ngươi. Đằng sau ta liền đi theo nàng dự định đi tìm ngươi, kết quả dưới sự trời xui đất khiến, chúng ta gặp phải một đám Đồng Lai tu sĩ. Cũng may ta cùng nàng đều không phải là tiên vực thổ dân, nhóm này Đồng Lai tu sĩ mới không có đem chúng ta thế nào. Nhưng chúng ta bị ép, bị kéo vào băng, nàng được đưa tới Đồng Lai. Ta tại những này Đồng Lai tu sĩ đến đỡ bên dưới, thì từng bước một thành cái này hoành thành thành chủ. Gần nhất ta được đến nhiệm vụ, người bên kia muốn ta tìm kiếm tung tích của ngươi. Tìm ta? Bọn hắn biết quan hệ giữa chúng ta sao? Phương Lăng hỏi. Tô Cẩm Dao lập tức lắc đầu, cũng không biết. Ta cùng Lan Ý Liễu cũng là lão giang hồ, biết ngươi dễ dàng đắc tội với người, bởi vậy không sẽ cùng ngoại nhân nói. Như người bên kia biết, đã sớm dùng cái này làm mưu đồ lớn. Phương Lăng, có biết khống chế các ngươi Bồng Lai tu sĩ là cái nào đợt thế lực? Đồng Lai thập cửu trùng thiên, hoa rơi cửa. Tô Cẩm Dao trả lời. Ta còn gặp qua lão đại của các nàng một mặt, cũng chính là cái này thập cửu trùng thiên đạo chủ, Hoa Giang Ngữ. Người này rất có thủ đoạn, một bên lấy cấm chế cưỡng ép khống chế ta cùng Lan Ý Liễu, một bên lại đối chúng ta coi như không tệ, tán dương chúng ta thiên phú tốt, căn cốt tốt, bỏ được tại trên người chúng ta bên dưới tài nguyên. Nói đến nếu không phải nàng đại lực vung chồng, ta hiện tại cũng vô pháp đưa thân cảnh này. So với mới vào tiên vực thời điểm, tu vi của nàng quả thật có lớn cất bước tiến triển. Mặc dù chỉ là vừa tấn thăng đạo tổ cảnh, ngay cả tam lưu đạo tổ thực lực đều không có. Nhưng cùng lúc trước so sánh, không thể nghi ngờ là cực lớn tiến bộ. Chương 2073 thập cửu trùng thiên hoa gian ngữ chương 2073 thập cửu trùng thiên hoa gian ngữ thập cửu trùng thiên hoa gian ngữ. Ta cùng người này vốn không quen biết, không có chút nào liên quan. Nàng muốn tìm ta, chẳng lẽ là muốn đem ta đưa đi ngũ trọng thiên? Phương Lăng suy nghĩ nói. Vậy ngươi bây giờ liền cho nàng lộ ra tin tức, nói đã tìm tới hành tung của ta. Tốt. Tô Cẩm Dao gật gật đầu, lập tức móc ra giấy bút, viết thư một phòng. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa đi tới một người, nhẹ nhàng gõ xuống cửa. Người này tên là Trương Tiểu Thiến, là Hoa Gian Ngữ an bài tại Tô Cẩm Dao bên người trợ thủ. Nói là trợ thủ, nhưng kỳ thật cũng là một cái giám sát nhãn tuyến của nàng. Bình thường cùng Đồng Lai bên kia liên lạc, cũng nhiều ỷ lại người này. Bất quá lấy tu vi của nàng, tất nhiên là không phát hiện được, trong phòng trừ Tô Cẩm Dao bên ngoài, còn có một cái Phương Lăng. Lấy ngươi thực lực hôm nay, có năm chắc đối phó vị này Hoa đạo chủ sao? Tô Cẩm Dao lại hỏi, hiếu kỳ đến đánh giá Phương Lăng. Phương Lăng bây giờ cao thâm mặt chắc, nàng hoàn toàn là nhìn không thấu. Tư cao sau khi, nội tâm cũng không khỏi có chút chênh lệch cảm giác. Nhớ năm đó Phương Lăng ở trong mắt nàng vẫn chỉ là một cái vãn bối hậu sinh, kết quả hôm nay lại bị hắn phản siêu. Gặp mới biết được, bất quá người này hẳn là không làm gì ta được. Phương Lăng trả lời. Đồng Lai thập đại cao thủ tên, hắn đều nghe qua, cũng không vị này thập cửu trùng thiên Hoa đạo chủ. Bởi vậy Phương Lăng cảm thấy người này mặc dù có chút bản sự, nhưng đối hắn uy hiếp cũng có hạn. Cũng là không cần tới Dương cung bạc kiếm, ta cùng Lan Y đi trải qua vẫn được, chỉ cần để nàng giúp chúng ta cấm chế trên người giải trừ, còn chúng ta tự do liền có thể nàng còn nói. Phương Lăng gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Dưới mắt hắn đối với tình huống cụ thể còn không phải hiểu rất rõ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Như cái này Hoa đạo chủ dễ nói chuyện, có thể thương lượng, hắn ngược lại là có thể tiếp nhận hòa bình giải quyết việc này. Bằng không thì cũng chỉ có thể so tài xem hư thực, hắn há có thể ngồi nhìn đạo lữ của mình vì những thứ khác người chế. Sau đó một trận, Phương Lăng đi hướng Tô Cẩm Dao ở trong thư nói tới chi địa, lại nhìn vị này Hoa đạo chủ có động tác gì. Cũng không lâu lắm, Tô Cẩm Dao chỗ sách lá thư này, liền tới đến thập cửu trùng thiên hoa gian ngữ ban đầu. Nàng mở ra phong thư này, thô thô đảo qua một chút sau, khỏe miệng có chút dương lên. Quả thật là cái người có thể dùng được, không hưởng công ta ở tại trên thân hao phí tâm huyết, một tay đến đỡ nàng nàng nói, cười đem tin buông xuống. Bàn trước, một cái thân mặc váy hoa nữ tử liếc qua, cũng đại khái nhìn thấy nội dung trong thư. Nàng nhíu mày, hồ nghi nói, cái này khả năng không lớn đi. Ta nghe nói người này mai danh nhận tích tốt một đoạn thời gian, liền ngay cả tiên bực những cường giả kia cũng không tìm tới. Tô Cẩm Dao mặc dù cũng có chút thế lực, nhưng bằng nàng chút nhân mã này, làm sao có thể so những người kia còn lợi hại hơn? Ta nhìn nàng là thích việc lớn hám công to, cố ý biên soạn một cái tin tức giả. Đợi sư phụ ngài đi kiểm tra đối chiếu sự thật thời khắc, nàng lại từ chối nói Phương Lăng đột nhiên rời đi, không biết tung tích, như vậy cũng vô pháp nàng lời còn chưa nói hết, Hoa Giang Ngữ liền đưa tay đánh gãy nàng lời nói gốc dạng. Tiểu Giai, ngươi gần nhất có chút không đúng. Ta lượng nàng là không dám cho ta báo tin tức giả. Việc này ta tự sẽ xác minh, không cần ngươi nhiều lời. Tô Cẩm Dao cùng Mục Lan Y Lì mặc dù đều là có thể chịu được bồi dưỡng người, nhưng đi theo vi sư thời gian còn thấp, cũng đều là ngoại bang tu sĩ. Ngươi không cần vì thế chú ý, tương phản còn muốn cùng các nàng tạo mối quan hệ, các nàng là tương lai ngươi phụ tá đắc lực. Hoa rơi môn hạ một đời bên trong, lấy tu vi ngươi mạnh nhất, các nàng hai người tiến bộ mặc dù nhanh, nhưng cũng uy hiếp không được ngươi. Ngươi muốn chống đỡ gánh nặng này, đầu tiên chính là muốn có dung người chi lượng. Sư phụ dạy rất đúng, váy hoa nữ tử có chút túi đầu, bất quá đáy mắt lại hiện lên một tia khó xem xét tấm lãnh. Đi, vi sư đến tự mình đi một chuyến, mới có thể đem cái này Phương Lăng mang về. Hoa Gian Ngữ đứng dậy, hít sâu một hơi. Nguyên cùng nhân tình này, cực kỳ khó được, cơ hội lần này tuyệt không thể bỏ lỡ. Ta sau khi đi, ngươi đến khống chế đại cục, đừng cho người phát giác mánh khỏe. Là. Chu Tiểu Giai gật gật đầu, chắp tay thi lễ nói. Mấy năm này tiên đình động tác tấp nập, sư phụ lần này đi tiên vực, cũng nhất định coi chừng, nàng còn nói. Hoa Gian Ngữ khẽ dạ, liền lặng lẽ biến mất không thấy gì nữa. Đợi nó rời đi một hồi sau, Chu Tiểu Giai lập tức nô lên cái eo, nguyên bản coi như khiêm tốn trên mặt hiện lộ mấy phần tiêu căng chi sắc. Nàng tiến lên một bước, trực tiếp ngồi vào Hoa Gian Ngữ vị trí, rất tùy ý lao giả, còn giáo huấn lên ta tới, nàng hư lạnh nói, tùy ý đến liếc nhìn trên bàn văn thư. Thật hy vọng tiên vực những tên kia bao dài con mắt, ngươi vĩnh viễn về không được mới tốt. Luận tu vi, ta đã không kém ngươi bao nhiêu, thương hại ngươi nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có phát hiện. Cái này thập cửu trùng tiên, sớm muộn là ta Chu Tiểu Giai, ai cũng đoạt không đi, nàng nghiêm nghị nói, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sở tây, Thánh Hỏa Điện phương hướng. Nơi đó chính là Mục Lan Y Lìa bây giờ vị trí, nàng tại Thánh Hỏa Điện bên trong tu luyện. Những năm này Hoa Gian Ngữ hao phí đại lượng tinh lực ở đây trên thân hai người, để nàng ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an. Mặc dù nghe giống như là thiên phương giả đảm, các nàng căn bản đối với nàng căn bản không tạo thành uy hiếp, nhưng loại cảm giác này để nàng rất là không vui. Nàng thân ảnh lóe lên, lập tức đi vào Thánh Hỏa Điện bên trong. Đang tu luyện Mục Lan Y Lìa lập tức đứng dậy, nhìn về phía đột nhiên đến Chu Tiểu Giai, gặp qua thuyền trưởng lão. Chu Tiểu Giai, không cần đa lễ. Ngươi bây giờ cũng là chúng ta Hoa Rơi cửa trưởng lão. Tuy là ghế chót trưởng lão, nhưng từ quy củ đi lên nói, cùng ta cũng là một cấp bậc. Mục Lan Y Lìa, không dám. Tại hạ bất quá may mắn đến môn chủ coi trọng mà thôi, mà thuyền trưởng lao thế nhưng là môn chủ duy nhất đệ tử thân truyền, tương lai là phải thừa kế môn chủ vị trí người. Ngươi biết liền tốt. Chu Tiểu Giai lườm nàng một chút, thử nhẹ nói. Đúng rồi, ta gần nhất đai kiện bảo vật, muốn mời ngươi thử một lần. Nàng vung tay lên, trước người hiện ra một khối la bàn. Đây là Mục Lan Y Lìa hồ nghi nói. Nàng biết cái này thuyền trưởng lão luôn luôn nhìn nàng không vừa mắt, cho nên âm thầm cảnh giác. Không có gì, chính là đo lường một chút thiên phú, là sư phụ ta muốn ta an bài nàng nói. Bên trên có cái trưởng ấn lỗ khảm, ngươi đem tay nhấn đi vào chính là. Mục Lan Y Lìa nghe vậy, âm thầm nhẹ gật đầu. Đã là môn chủ chi mệnh, vậy nàng đã không còn gì để nói, lập tức đưa bàn tay khoác lên trên la bàn bên cạnh. Sau đó la bàn liền có phản ứng, lóe lên hào quang màu đỏ. Chu Tiểu Giai thấy thế, mặt mày vui mừng. Quả thật là cái tao đệ tử, cũng không phải là hoàn bích chi thân nàng nói ra, tựa hồ cũng thở dài một hơi. Hoa Rơi cửa có cái quy củ, môn chủ kế vị thời điểm nhất định phải là tấm thân xử nữ. Nàng một mực lo lắng sư phụ cố ý bồi dưỡng hai người này, cùng nàng chiến đấu lúc này, nhưng bây giờ Mục Lan Y tuyệt đối là không có tư cách. Còn xin thuyền trưởng lão tự trọng. Mục Lan Y thì nghe vậy, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Giờ phút này nàng làm sao không biết, kẻ trước mắt này là giả truyền thánh chỉ, căn bản cũng không phải là môn chủ gọi nàng tới. Làm sao? Ngươi không phục? Chu Tiểu Giai gặp Mục Lan Y thì dám chống đối chính mình, lập tức lòng sinh bất mãn, lập tức đẩy ra một trường. Mục Lan Y thì trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Sau đó nàng ngẩng đầu lên, hung dữ đến nhìn nàng chằm chằm. Chu Tiểu Giai thấy vậy, lại không tức giận, trái lại cười nạo một tiếng, một mặt khinh thường. Liên ngươi điểm ấy đạo hạnh, không xứng ta cùng ngươi tức giận. Ngươi không phải có nam nhân sao? Ngược lại là có thể đem hắn tìm đến, để hắn cho ngươi ra mặt. Nàng khẽ cười nói, nhớ kỹ, sau này tại Hoa Rơi cửa cho ta thành thật một chút, không phải vậy không có ngươi quả ngon để ăn. Nói đi nàng liền thân ảnh lóe lên, rời đi nơi đây. Chương 2074 Phương Lăng đạo đái khách. Chương 2074 Phương Lăng đạo đái khách Bắc Vực, Hoành Thành. Tô Cẩm Dao giờ phút này đang tu luyện một môn bí thuật, thuật này tên là Thái Âm Ngọc Tiềm Dẫn Quyết Công, chính là vị kia Hoa đạo chủ truyền lại. Nàng luyện tập sau dựa vào đan dược, tu vi mới tăng lên nhanh như vậy. Giờ phút này nàng thân mang một bộ gần như dán vào đường cong kia mây làm luyện, khinh bạc như cánh ve, đem thân hình hoàn mỹ phát họa. Cùng bình thường ngồi xuống tu luyện công pháp khác biệt, công pháp này tu luyện không chỉ có thân hình hay thay đổi, càng đến mặc loại này tiếp thân quần áo mới thuận tiện tu luyện. Chỉ gặp nàng hai đầu gối vi phân, ngồi quỳ chân tại một tấm rất có cổ vận ôn ngọc trên bồ đoàn, mũi chân thẳng băng, tựa như tinh xảo chạm ngọc cánh hoa chia xuống đất. Nửa người trên thì là kinh người ngựa ra sau, linh lung tinh tế eo tuyến kéo căng thành một đạo kinh tâm động phách trăng tròn con cùng, tinh tế mà không mất đi dẻo dai. Ngọc thủ thon dài ưu nhã đảo ngược chống tại hơi lạnh ngọc chất mặt đất, đầu ngón tay khấu đan như tinh hỏa một chút, tô điểm lấy bạch ngọc không thì vết. Nhưng mà khiến người chú mục nhất lại là cái kia bởi vì tư thế mà càng phát ra rõ ràng mông eo được cong. Thuật cái kia không chịu nổi doanh cầm eo thon hạ diên, là bỗng nhiên sung mãn, mượt mà đến như là thế gian hoàn mỹ nhất ngọc thô bị tạo hình tỉ mỉ mà thành đường vòng cung. Cái kia tròn trịa ngọc đồn cũng không phải là chỉ có bề ngoài nở nang, mà là tràn đầy vừa đúng sức kéo cùng căng đầy cảm giác, như là hai bên tròn trịa sung mãn tiên đạo, bị mềm dẻo vòng eo cao cao nâng lên, lại thuận thon dài căng đầy đuổi đường cong trôi chảy bên dưới thu. Tại kia mây làm luyện bộc bảo, kỳ hình thái cùng hình dáng lại không nửa phần che lấp, kéo căng vài áo phát họa ra kinh tâm động phách chập trùng. Theo nàng mỗi một lần kéo dài mà thâm thúy thổ nạp, cái này hoàn mỹ không một tì vết mông tuyến đều sẽ tùy theo sinh ra cực nhỏ lại tràn ngập vận luật chập trùng. Một hít một thở ở giữa, khiên động quanh thân không bàn mà hợp thiên đạo quy luật xương cốt hơi run rẩy, kéo theo lấy mảnh kia tròn trịa to lớn cũng tùy theo chậm rãi chập chờn. Thái âm tinh túy theo công pháp vận chuyển, hóa thành từng tia từng sợi màu xanh nhạt ánh sáng choáng, tại nàng quanh thân kinh mạch ở giữa lưu chuyển xuyên thẳng qua. Tô Cẩm Dao hai con ngươi hơi khép, dài tiệp tại thanh lãnh ánh sáng choáng bên trong bỏ ra cánh bướm giống như bóng đen, thần sắc chuyên chú mà thanh khiết, hoàn toàn đắm chìm tại đối với thân thể bí cảnh cấp độ càng sâu thăm dò bên trong. Cho đến một chu thiên vận hành hoàn tất, nàng quanh thân nồng đậm nguyệt hoa quang mang mới chậm rãi nội liễm, chìm vào mảnh kia tăng quang hoa lưu chuyển nở nàng chỗ sâu. Không sai, động tác cơ hồ không có cái gì tí vết, có thể hoàn mỹ ngưng tụ năng lượng lúc này, phía sau nàng đột nhiên truyền tới một tán thưởng thanh âm. Tô Cẩm Dao nhìn lại, thấy là Hoa Gia Ngữ, không khỏi giật mình, lập tức đứng dậy. Gặp qua môn chủ, nàng chậm rãi thi lễ ân cần thăm hỏi. Hoa Gia Ngữ khoát khoát tay, miễn lễ. Qua trận, ngươi tuyên bố bế quan, ta âm thầm mang ngươi về Đồng Lai cùng ta tu luyện một đoạn thời gian. Bất quá nhớ lấy một chút, đến Đồng Lai, không cho ngươi cùng bất luận kẻ nào nói, ta chuyển cho ngươi pháp này. Nhất là cùng ta Đồ Nhi kia, thuyền nhỏ tốt thuyền trưởng lão. Mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng Tô Cẩm Dao hay là lập tức gật đầu đáp ứng. Không nói những cái khác, cho đến trước mắt Hoa Gia Ngữ trừ tại nàng cùng Mục Lan Y Y trên thân hạ cấm chế bên ngoài, mặt khác cũng không có bất luận cái gì bạc đái chỗ. Nàng đối với vị này Hoa đạo chủ cũng coi là vừa yêu vừa hận, yêu nó ơn tài bồi, hận nó dùng thế lực bắt ép chi thực. Người truyền tin nói, tìm tới Phương Lăng vị trí, Hoa Gia Ngữ lại hỏi. Tô Cẩm Dao nhẹ gật đầu, chính là, cũng là vận khí tốt, kẻ này ngay tại ta hoành thành không xa. Tại phương bắc một chỗ tên là Tiên Nhân Lĩnh địa phương ẩn cư, ta cũng không dám tiến về dò xét, mà lại chỉ là có mục đồng từng tại cái kia nhìn thấy, cũng không thể xác định nhất định là hắn, có lẽ chỉ là tương tự. Hoa Gia Ngữ khẽ dạng, thản nhiên nói, ta lại tiến về tìm bòi, liền biết thật giả. Đúng rồi, ta cái này có một vật, lại tặng cho ngươi phòng thân. Nàng móc ra một khối ngọc rơi, đem đưa cho Tô Cẩm Dao. Ngươi đem tự thân tiên lực rót vào trong đó, nó liền có thể ngưng tụ vòng bảo hộ, bảo đảm ngươi chu toàn, nàng giới thiệu nói. Bất quá vật này chính là thuần âm hoàn mỹ chi bảo, ngươi cần bảo trì thuần âm chi thân, cùng thái âm ngọc thiểm dẫn khuyết công kêu gọi lẫn nhau, mới có thể ngự sử. Đa tạ môn chủ ban thưởng bảo. Tô Cẩm Dao không cùng nàng khách khí, lập tức đem khuyên thai ngọc này nhận lấy, đồng thời đem đeo lên. Hoa Gia Ngữ âm thầm nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng nàng hỏi thăm tiên nhân lĩnh vị trí, hướng cái kia tiến đến. Hoành thành cách đó không xa tiên nhân lĩnh, đang tu luyện Phương Lăng phút chốc mở to mắt, ngừng lại. Hoa Gia Ngữ chân trước vừa đi, Tô Cẩm Dao liền đưa tin cho hắn. Hắn lập tức nằm xuống, chuẩn bị nên đón vị này Hoa đạo chủ. Hai địa phương cũng không xa, Hoa Gia Ngữ không tốn bao nhiêu thời gian đã đổi tới. Lúc này nàng hoàn toàn ẩn thân, thu liễm khí tức, tự nhận là sẽ không bị nó phát hiện. Nàng lại không biết, Phương Lăng đã sớm triển khai rộng rãi thiên thủy màn, đem vùng này hoàn toàn bao trùm. Hoa Gia Ngữ lặng yên tiến vào trong ngọn núi này phòng nhỏ, liền yếu ớt ánh trăng, nàng cẩn thận quan sát đến Phương Lăng gương mặt kia. Xác nhận không sai sau, nàng âm thầm nhẹ gật đầu, vì đó vui mừng. Nàng lặng yên từ trong tay áo móc ra một cái cực kỳ đẹp đẽ bình nhỏ, mở ra bình tắc đem bên trong bột phấn gắn đi ra. Đây là chìm đế hương, là một loại cực kỳ cường lực thuốc mê. Có quan hệ Phương Lăng tình báo, trước đó nàng tự nhiên cũng kỹ càng sưu tập, biết được người này không phải bình thường. Bởi vậy nàng cũng không dám coi như không quan trọng, đành phải dùng thuốc mê choáng, lại đem nó bắt đi. Vung xong thuốc bột đằng sau, nàng lại sử tại nguyên chỗ chờ đợi một lát, lúc này mới có bước kế tiếp động tác. Chỉ gặp nàng con ngón đúng ra, bất quá không phải đạn hướng Phương Lăng, mà là đạn hướng ngoài phòng nơi nào đó. Đây là nàng tại cho một cái tiểu gia hỏa đưa tin, chỉ chốc lát sau, một cái lông sủ tiểu thử màu bạc liền xuyên qua cấm chế, tiến vào trong phòng. Nó phát ra chi 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 tiếng vang, trong phòng bỏ loạn, bất quá trên giường Phương Lăng ngủ được rất chết, căn bản một chút phản ứng đều không có. Hoa Gia Ngữ thấy thế, âm thầm nhẹ gật đầu, lúc này mới xác định Phương Lăng triệt để trúng chiêu. Nàng thân ảnh hiện hiện, nhanh chân đi về phía trước, đồng thời trong tay biến ra một cái bao tải. Nàng đang muốn đem Phương Lăng cất vào trong bao tải bắt đi, nhưng vào lúc này, Phương Lăng mở tròn mắt. Hiu hiu hiu, hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, liên tiếp điểm ba lần, điểm tại Hoa Gia Ngữ trên lưng. Hoa Gia Ngữ kinh giật mình không thôi, vội vàng lui ra phía sau, một mặt chấn kinh đến nhìn xem đối diện ngồi dậy Phương Lăng. Giờ phút này bị Phương Lăng đánh lén điểm cái này ba lần, để nàng có loại cảm giác không ổn. Nàng quyết định thật nhanh, dự định rút lui, không cùng dây dưa. Nhưng vào lúc này, trung quanh dâng lên tầng tầng đại trận, càng nắm chắc hơn kiện giam cầm pháp bảo chủ xuống. Những vật này mặc dù không có khả năng hoàn toàn vây khốn nàng, nhưng nàng phá giải cũng cần thời gian, đủ để đem ngăn chặn. Phương Lăng đuổi lên trước, một đạo đại âm dương thủ đánh ra, đưa nàng áp chế. Hoa đạo chủ ngàn dặm xa xôi chạy đến, cớ gì như vậy vội vã rời đi? Hắn cười cười, sao không tọa hạ cùng Phương Mộ uống mấy chén trà? Ta đây chính là đã sớm chuẩn bị tốt cực phẩm linh trà, liền chờ Hoa đạo chủ đánh giá đâu. Hoa Gia Ngữ phẫn hận nói, tốt một cái Tô Cẩm Dao, là ta nhìn lầm người, nàng lại cùng ngươi cấu kết, thiết kế hại ta. Phương Lăng thu tay lại, cười nói, ngươi nên tạ ơn nàng, nếu không phải nàng để cho ta hạ thủ lưu tình, ta nói thế nào cũng phải trước tiên đem ngươi đánh thành trọng thương. Hắn phát giác vị này Hoa đạo chủ, nhìn xem tu vi cao thâm, nhưng chân thực chiến lược tựa như chẳng ra sao cả. Hắn tự mình tọa hạ tại cái kia pha trà. Hoa Gia Ngữ ngừng chân một lát, cuối cùng vẫn hướng hắn cái kia đi tới, ngồi vào hắn đối diện. Nàng cảm giác thân thể không quá dễ chịu, thậm chí có chút đứng ngồi không yên. Phương Lăng pha trà điểm ấy thời gian tại lúc này, nàng nhìn lại đều cực kỳ dài lâu. Ngươi có lời gì thì nói nhanh lên, nàng hừ nhẹ nói. Chương 2075 hoa rơi cửa bí mật nhỏ, chương 2075 hoa rơi cửa bí mật nhỏ. Phương Lăng, có chuyện ngươi khả năng còn không biết. Kỳ thật ta cùng Tô Cẩm Dao cùng Mục Lan Y Liệt, nhưng thật ra là đồng hương, mà lại đã sớm nhận biết. Thì ra là thế, Hoa Gia Ngữ lông mày nhíu lại, bừng tỉnh đại ngộ. Nàng liền nói Tô Cẩm Dao vì sao có thể trong thời gian ngắn như vậy cùng Phương Lăng đặt thành hợp tác, nguyên lai là quen biết đã lâu. Ngươi cùng các nàng hai vị quan hệ cũng không đơn giản đi, nàng lại hỏi. Phương Lăng đối với cái này cười không nói, chỉ nói, ngươi đưa các nàng cấm chế trên người giải, từ đây trả lại các nàng tự do, như vậy chuyện này coi như có một kết thúc. Hoa Gian Ngữ trầm giọng nói, ta nếu không đáp ứng, hôm nay liền không ra được cánh cửa này. Ngươi có thể hiểu như vậy. Phương Lăng mười phần dứt khoát đến trả lời. Hoa Gian Ngữ không có nói tiếp cái gì, mà là yên lặng nhìn chăm chú lên Phương Lăng. Nàng tại phòng đoán chính mình chạy trốn cơ hội, nhưng cẩn thận suy nghĩ sau, cảm thấy cơ hội xa vời. Như vậy đi, ta đem Mục Lan Ý gì trả lại cho ngươi, về phần Tô Cẩm Dao. Nàng không được nàng nói, ta đã đem Hoa Rơi Cửa Tuyệt Học truyền thụ cho nàng, ta một mực xem nàng như làm ta người nối nghiệp bồi dưỡng. Phương Lăng nghe vậy, nở nụ cười, ngươi coi ta dễ lừa gạt như vậy sao? Liên quan tới ngươi Hoa Rơi Cửa tình huống, ta cũng biết đại khái một chút, đời tiếp theo môn chủ cái nào đến với nàng. Ngươi không phải đã có cái môn sinh đắc ý, gọi là gì? Chu Tiểu Giai. Người này tiên phu tuyệt hảo, lại đã là nửa bước đạo chủ cấp cường giả, nàng mới là Hoa Rơi Cửa đời tiếp theo môn chủ nhân tuyển đi. Hoa Gian Ngữ nghe vậy, một mặt nghiêm túc đến thẳng lắc đầu, người này không đáng tin cậy, không chỉ có tâm thuật bất chính, hay là tiên đình xếp vào ở bên cạnh ta nội ứng. Ta một mực giữ lại nàng, bất quá là bởi vì nàng thực lực cao cường, có thể làm việc mà thôi. Nàng không có tư cách, cũng không có cái kia cơ hội trở thành đời kế tiếp môn chủ. Liên quan tới nhân tuyển, ta kỳ thật trong lòng sớm có tính toán, chỉ là vẫn luôn không phải rất hài lòng. Thẳng đến trước đây ít năm, ta đến tiên vực thải phong thời khắc, phát hiện hai người bọn họ. Hai người này kỳ thật đều có thể, ta nguyên bản đều muốn bồi dưỡng, nhưng cũng tiếc Mục Lan Ý Nhi cũng không phải là tấm thân xử nữ. Bất quá vì mê hoặc ta nghiệt độ kia, ta ngược lại đưa nàng lưu tại Đồng Lai, giữ ở bên người dạy bảo, ngược lại đem Tô Cẩm Dao lưu tại càng thêm hung hiểm tiên vực. Phương Lăng gặp nàng nói đến làm như có thật, nhất thời cũng khó phân biệt thật giả. Ngươi nói ngươi chuyển cho Tô Cẩm Dao tuyệt học, vậy liền triển khai nói tỉ mỉ một phen hắn còn nói, chờ ta trở về nghiệp chứng, nếu thật có việc này thì cũng thôi đi. Nhưng ngươi muốn dám can đảm gạt ta, nhất định phải ngươi để mắt. Hoa Gian Ngữ nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử. Tông môn truyền thừa, há có thể tùy tiện tiết lộ. Bất quá hôm nay nếu là ứng phó không được người này, cũng khó có thể toàn thân trở ra. Cũng được, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, không thể tùy ý nói cùng người bên ngoài nàng chính tiếng nói. Đó là đương nhiên, ta luôn luôn cũng không phải cái gì người lắm miệng. Phương Lăng cười cười. Hoa Gian Ngữ, ta Hoa Rơi Cửa nhưng thật ra là cái cực đặc thù tông môn, truyền thừa bí pháp không có cường đại uy lực, nhưng chỉ có kinh người tốc độ tu luyện. Công pháp tên là Thái Âm Ngọc Thiềm Dẫn Quyết Công, chỉ có nữ tử, lại là hoàn bích sử nữ mới có thể tu hành. Đem công này tu luyện đến đại thành, liền có thể bước vào đạo chủ chi cảnh, đồng thời ở trong đan điền ngưng tụ ra một viên pháp đan. Lúc này liền có thể chọn một trận chiến lược chói lọi anh hào, để nó ở rể đến chúng ta Hoa Rơi Cửa, tới kết làm đạo lữ. Chúng ta đem pháp đan cho đối phương liền có thể trong nháy mắt có được chúng ta khổ tu nhiều năm tu vi. Đương nhiên, đây là tạm thời, chúng ta tùy thời có thể lấy đem pháp đan thu hồi. Đồng thời trong này còn có điều kiện, nhất định phải là chúng ta cam tâm tình nguyện, đối phương mới có thể điều động pháp đan chi lực, không phải vậy cường thủ hào đoạt cũng là vô dụng. Nói đến chỗ này, nàng đặc biệt dừng lại một chút, tựa hồ là đang nhắc nhở Phương Lăng. Mặt khác, nếu là tìm không thấy thích hợp đồng bạn, pháp đan cho dù thành hình cũng vẫn là có thể một mực tu luyện, thẳng đến phá thân, cái này Thái Âm Ngọc Thiểm Dẫn Khuyết Công mất đi hiệu lực mới thôi. Phương Lăng nghe xong, thầm nghĩ thần kỳ. Khó trách vừa rồi giao thủ, hắn cảm giác người này chỉ có một thân tu vi, thực lực lại qua quýt bình bình, nguyên lai là chuyện như vậy. Các ngươi tổ sư ngược lại là biết được bất việc, cứ như vậy chỉ cần công pháp tu luyện liền có thể. Mặt khác đạo pháp gì thần thông, chiến lược chiến thuật hết thảy đều có thể không đi nghiên cứu, tương đương với chính là đến cuối cùng chiêu một cái có thể đánh tay chân liền có thể, hắn còn nói. Hoa Gian Ngữ đang chát cười một tiếng, có được có mất thôi. Tựa như hiện tại, ta chưa tìm tới lương bạn, chính là nửa đời thời khắc. Tuy có một thân hùng hậu tu vi, lại vẫn bị ngươi chế. Không phải vậy, theo chết vào tay hay còn cũng còn chưa biết. Đi, cái này đi xác minh một phen. Phương Lăng bỗng nhiên đứng dậy, cưỡng ép đem Hoa Gian Ngữ cuốn vào xa la gì giới bên trong. Không bao lâu, hắn liền tới đến Hồng Thành, Tô Cẩm Dao nơi ở lúc này nàng đang ở trong sân đi qua đi lại, có chút khẩn trương, không biết tiên nhân linh tình hình bên kia như thế nào. Chợt thấy Phương Lăng đến, trên mặt nàng lập tức hiện lộ vui mừng. Phương Lăng đang yên đang lành, nói rõ nhất định là hắn thắng. Cao hứng rất nhiều, nàng vừa nhìn về phía tả hữu, tìm kiếm Hoa Gian Ngữ thân ảnh. Người nàng đâu? Người đưa nàng như thế nào? Nàng nhỏ giọng hỏi. Phương Lăng, đã bị ta bắt được, về phần xử trí như thế nào, đợi lát nữa lại nói. Ngươi có phải hay không học được nàng cái gì? Thái Âm Ngọc Thiểm Dẫn Quyết Công. Tô Cẩm Dao nhẹ gật đầu, là có chuyện như vậy, thế nào? Phương Lăng, công pháp này có lẽ có vấn đề, ngươi ngay ở trước mặt của ta biểu thị một phen, để cho ta cẩn thận nhìn một cái. Cái này Tô Cẩm Dao nghe vậy, mặt lộ mấy phần ngượng ngùng. Cái này Thái Âm Ngọc Thiềm Dẫn Quyết Công, nàng đều là trốn đi vụ trộm luyện, chính mình cũng biết có chút động tác mười phần lớn mật, không nên trước mặt người khác lộ ra làm. Tuy có chút thẹn thùng, nhưng Vương Lăng nói công pháp này khả năng có vấn đề. Việc quan hệ an nguy của mình, nàng tự nhiên cũng không để ý cùng cái này rất nhiều, lập tức mang theo Vương Lăng vào nhà. Sau đó nàng liền dựa theo ngày bình thường tu luyện tiểu dáng, đem công pháp vận chuyển một chu thiên. Vương Lăng ở một bên nhìn xem, trong lòng cũng là lén lút tự đủ. Tu luyện sau khi kết thúc, Tô Cẩm Dao trông mong nhìn về phía hắn, công pháp này thật có vấn đề sao? Ta tu luyện ngược lại là không có cảm thấy thế nào, bất quá công này sát thực nghịch tiên, tiền kỳ tiến bộ phi thường lớn, tốc độ tu luyện đơn giản nghe giận cả người Phương Lăng, trước đó bất quá là ta một chút phỏng đoán mà thôi, hiện tại xem ra, sát thực không có vấn đề gì lớn. Hắn vung tay lên, trực tiếp mở ra xa la gì giới phong tỏa, hoa nở ở giữa ngựa đi ra. Hoa Gian Ngữ như cũng mười phần khó nhịn, nhưng ở Tô Cẩm Dao mặt, hay là hết sức chống đỡ đứng vững bước chân. Hoa môn chủ đối với ngươi đúng là không tệ, cho nên ta cũng không có quá phận làm khó nàng. Phương Lăng nói ra. Hoa Gian Ngữ nghe vậy, không tự chủ liếc mắt nhìn hắn. Ám não tên này nói dối không làm bản nháp, cái này còn không có khó xử nàng. Nàng hiện tại không biết có bao nhiêu khó. Tô Cẩm Dao nhìn về phía Hoa Gian Ngữ, gặp nàng chỉ là sắc mặt đỏ lên, nhìn xem cũng không lo ngại, âm thầm nhẹ gật đầu. Sau đó Phương Lăng cũng nhìn về phía Hoa Gian Ngữ, còn nói, Hoa môn chủ, ngươi không muốn chính mình vất vả vun trồng đổ xuống sông xuống biển, điểm ấy ta cũng có thể lý giải. Bất quá ngươi yên tâm, các nàng hai người đều là không phải loại kia thấy lợi quên nghĩa người, ngươi tạm thời đưa các nàng cấm chế trên người giải khai. Hoa Gian Ngữ khẽ dạng, lập tức xuất thủ đem Tô Cẩm Dao cấm chế trên người giải trừ. Nàng hiện tại chỉ muốn nhanh lên bước ra. Chương 2076 Thái Âm Ngọc Thiểm dẫn khuyết công, chương 2076 Thái Âm Ngọc Thiểm dẫn khuyết công giải Tô Cẩm Dao cấm chế trên người đằng sau, Hoa Gian Ngữ liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nàng hướng tiên nhân lĩnh nơi nào đây, trốn vào Phương Lăng giữa ngọn núi kia trong phòng nhỏ. Nàng ngồi xếp bằng trên giường, vận chuyển Thái Âm Ngọc Thiểm dẫn khuyết công, làm dịu tự thân chỗ ham chi vũng bùn. Thái Âm Ngọc Thiểm dẫn khuyết công vừa có khiến người tâm thần an bình, áp chế dục vọng hiệu quả. Cho nên tu hành pháp này đến cấm dục, dạng này mới sẽ không tới xung đột. Theo nàng bắt đầu vận công, trên mặt đỏ ửng cũng dần dần giảm đi. Một bên khác, Phương Lăng tại cùng Tô Cẩm Dao mật đàm. Vừa rồi Hoa Gian Ngữ nói nhiều như vậy, có chút chi tiết hắn còn cần xác minh. Giờ phút này một trận nghe ngóng, hắn cảm thấy vừa rồi Hoa Gian Ngữ nói tới, hẳn là 89 phần 10. Đúng rồi, Hoa môn chủ còn đưa ta một kiện hộ thân phủ. Tô Cẩm Dao đột nhiên nghĩ đến, lập tức nhấc lên trên cổ dây đỏ. Cái kia chôn sâu trong khe rãnh trang sức ngọc xuất hiện tại Phương Lăng trước mắt, hắn tiếp nhận cẩn thận phỏng đoán. Vật này trừ mùi sữa bốn phía bên ngoài, càng ẩn chứa kinh người bảo vật. Tô Cẩm Dao tu vi còn chưa đủ, nhìn không ra vật này chân chính giá trị, nhưng lấy Phương Lăng nhãn lực lập tức nhìn ra vật này bất phàm. Nàng còn nói nhất định phải bảo trì tinh khiết âm nguyên, mới có thể ngự sử vật này, nàng lại nhỏ giọng nói ra. Phương Lăng gật gật đầu, đem vật này hoàn trả. Xem ra Hoa Gian này ngữ thật muốn đưa ngươi bồi dưỡng thành nàng người nối nghiệp, sau này ngươi liền an tâm đi theo nàng tu hành, hắn nói. Cái này sao có thể? Tô Cẩm Dao nghe vậy, hoàn toàn cảm giác là thiên phương giả đàm. Thẳng đến Phương Lăng giải thích một trận, Tô Cẩm Dao lúc này mới lý giải. Ta đột nhiên không muốn tu luyện pháp này, tu luyện được cao thâm đến đâu, tương lai cũng là vì người khác làm áo cưới, nàng thầm nói. Phương Lăng, có ta cho ngươi chỗ dựa, nàng không dám ép buộc ngươi cái gì. Hoa Rơi Cửa trong lịch sử cũng có rất nhiều môn chủ tại ngưng kết pháp đang đằng sau, vẫn độc lai độc vãng. Ngươi tạm thời đưa nó xem như một môn công pháp phổ thông, một môn tinh tiến thần tốc công pháp liền có thể. Ngày thường lại nhiều tìm chút thời giờ nghiên cứu thuật pháp thần thông, liền cùng thường nhân không khác. Còn nữa nói, sau này nếu có cần, ta cũng có thể phối hợp ngươi. Nói cũng phải. Tô Cẩm Dao gật gật đầu, nghe Phương Lăng tiểu nói này, mâu thuẫn chi tâm lập tức liền tiêu giảm rất nhiều. Cùng nàng câu thông xong về sau, Phương Lăng bước chân nhất chuyển, đi hướng Hoa Gian Ngữ nơi đó. Hắn vừa rồi đặc biệt lưu ý, bởi vậy cũng hiểu biết nàng chỗ đi. Lúc này Hoa Gian Ngữ vừa đổi một đầu quần lót, đang muốn dẹp đường hồi phủ. Bất quá đáng tiếc đã chậm một bước, bị Phương Lăng chắn đuổi bạn. Nhìn xem sắc mặt như thường, thản nhiên bình tĩnh Hoa Gian Ngữ, Phương Lăng trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hoa môn chủ ngược lại là thật bản lãnh, nhanh như vậy liền hóa giải thần của ta kỹ. Phương Lăng nói ra. Hoa Gian Ngữ nghe vậy, hừ nhẹ, cái gì thần kỹ? Rõ ràng là ngươi còn muốn thế nào? Nói đi. Phương Lăng phối hợp tòa hạ, thản nhiên nói, ngươi muốn bắt ta đi bồng lai, hẳn là cùng Ngũ Trọng Thiên đạo chủ Nguyên Quân có quan hệ. Hoa Gian Ngữ gật gật đầu, cái kia nếu không muốn như nào? Ta cùng ngươi chưa từng gặp mặt, tất nhiên là vì Nguyên Quân một cái hứa hẹn. Hắn hướng mặt khác 32 trọng thiên người gọi hàng, nói nếu ai có thể đem ngươi đưa đến trước mặt hắn, hắn Nguyên Quân liền thiếu một cái nhân tình, có thể cho hắn làm một kiện đủ khả năng sự tình. Nguyên Quân thế nhưng là chúng ta Bồng Lai một trong 10 đại cường giả, hắn một cái hứa hẹn giá trị bao nhiêu, ngươi cũng rõ ràng. Phương Lăng, ngươi có biết Nguyên Quân vì sao hưng sư động chúng như vậy muốn gặp ta? Ta nào biết được. Chính ngươi làm qua cái gì, tự suy nghĩ một chút chẳng phải xem rõ ràng. Hoa Gian Ngữ liếc mắt nhìn hắn. Nguyên Quân như vậy tốn công tốn sức tìm ngươi, khẳng định là làm cái gì chọc giận chuyện của hắn. Phương Lăng nghe vậy, nghĩ đến cái kia vòng tròn nhỏ cô nàng. Bất quá vậy cũng tính hai người riêng phần mình vui vẻ, dựa theo suy đoán của hắn, Nguyên Viên hẳn là sẽ không đi cáo trạng. Trong đó nhất định xảy ra chuyện gì biến số. Đi thôi, mang ta đi Đồng Lai, hắn nói. Tới trước ngươi cái kia ngồi một chút, sau đó ngươi lại mang ta đi Ngũ Trọng Thiên. Chẳng để cho ngươi nhặt một chỗ tốt, ngươi sau này nhưng phải đối với các nàng chút, không may lợi, không phải vậy ta không buông tha ngươi. Hoa Gian Ngữ nghe vậy, hơi sững sờ, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Ngươi muốn ta dẫn ngươi đi Ngũ Trọng Thiên, nàng lại hỏi một lần. Phương Lăng, làm sao? Không được sao? Hoa Gian Ngữ hừ nhẹ nói, xem ở ngươi người này vẫn rất rộng thoáng phân thượng, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng ở nguyên cùng loại cường giả kia trước mặt còn chưa đáng kể. Coi chừng đi dễ dàng, đi ra khó. Cái này không nhọc Hoa môn chủ nhớ nung, ta tự có tính toán. Phương Lăng thản nhiên nói. Hoa Gian Ngữ cười cười, cũng không cần phải nhiều lời nữa, rất tốt. Đa tạ ngươi để cho ta lấy không một cái nhân tình. Nàng lập tức quay người rời đi, Phương Lăng thì theo sát phía sau. Nguyên cùng không phải người ngu, Phương Lăng đã dự định tặng hoa ở giữa ngữ nhân tình này, tự nhiên cũng sẽ đem tiết mục làm đủ. Khi tiến vào Đồng Lai sau, hắn liền hóa thân thành Tô Cẩm Dao dáng vẻ, đi theo Hoa Gian Ngữ sau lưng. Không phải vậy nếu để cho người nhìn thấy hắn cùng Hoa Gian Ngữ đi tại một hối, đến lúc đó Nguyên Cùng chắc chắn hoài nghi hai người thông đồng, không cho giữ lời. Trở lại Hoa Rơi phía sau cửa, Hoa Gian Ngữ thẳng đến phòng luyện công đi, bế quan tu luyện. Phương Lăng cái kia một trận loạn chỉ, nàng mặc dù hóa giải, nhưng nàng mơ hồ cảm giác trong đan điền pháp đan có dị động. Bởi vậy sau khi trở về, nàng liền lập tức bế quan, ổn định viên này cực kỳ trọng yếu pháp đan. Hóa thành Tô Cẩm Dao Phương Lăng, một chút cũng cảm giác được Mộc Lan Y Lệ khí tức, lập tức hướng phía nàng tu luyện Thánh Hỏa Điện đi đến. Bất quá chưa đi bao xa, đột nhiên một người xuất hiện, ngăn cản hắn. Người này không phải người bên ngoài, chính là Hoa Giàn Ngự trên mặt nổi đệ tử thân truyền, Chu Tiểu Giai. Nàng một mặt bất thiện đến nhìn chằm chằm Phương Lăng nhìn, giữa lông mày có nhiều xem kỹ chi ý ngươi không tại hành thành lợi, tại sao cũng tới, nàng chất vấn. Phương Lăng gặp nàng như vậy bệnh báo hung hăng, lúc này hừ lạnh một tiếng, không cần ngươi quản. Gặp Tô Cẩm Dao dám chống đối chính mình, Chu Tiểu Giai giận tím mặt. Tốt một cái tiểu tiện nhân, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Vừa bạn, ta vừa đem ngươi hảo tỷ muội kia Mộc Lan Y Lệ thu thập, hôm nay liền để cho ngươi cũng biết lợi hại. Ngươi cũng cho ta nhớ kỹ, tại Hoa Rơi cửa cho ta thành thật một chút, nói nàng liền tay giơ lên, một trường hướng đối diện vỗ tới. Nàng chú ý tới Hoa Gian Ngữ vừa về đến liền đi bế quan, bởi vậy Chu Tiểu Giai lúc này mới dám đường hoàng xuất thủ. Một trường này uy thế không nhỏ, nhưng Vương Lăng lại ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Miễn cưỡng ăn một trường này, hắn căn bản lông tóc không thương. Làm sao có thể? Ngươi không phải Tô Cẩm Dao. Chu Tiểu Giai thấy thế, kinh hãi không thôi. Một trường này nàng mặc dù khống chế lực đạo, nhưng tự nhận là hoàn toàn có thể nắm Tô Cẩm Dao, kết quả nhưng lại làm kẻ khác nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi mới vừa nói ngươi thu thập Mộc Lan Y Lệ, ngươi biết ta là ai sao? Phương Lăng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Chu Tiểu Giai không tự chủ lui về sau một bước. Chẳng biết tại sao, nàng có loại rơi vào hầm băng cảm giác, toàn thân đều lạnh đến phát run. Đây là bởi vì nàng toàn thân đều đã bị Phương Lăng sát khí bao phủ. Hắn là nam nhân của ta. Lúc này, Thánh Hỏa Điện cái kia chuyển tới một thanh âm, Mộc Lan Y Lệ đi tới. Nơi đây động tĩnh không nhỏ, nàng cũng đã nhận ra. Phương Lăng mặc dù hóa làm Tô Cẩm Dao dáng vẻ, nhưng gặp trên thân nó ánh mắt và khí chàng, nàng hay là một chút nhận ra. Phương Lăng, gia hỏa này khi dễ ta, nàng trông mong nhìn về phía hắn, một bộ mười phần bộ dáng đáng thương. Phương Lăng mặt mày quét ngang, lúc này xuất thủ, kinh cùng đại âm dương thủ rơi xuống, thẳng đem Chu Tiểu Giai trấn áp. Giờ này khắc này, nàng cũng không có cách nào giấu nghề, thuộc về đạo chủ cấp bậc cường giả khí tức bộc phát. Nhưng cho dù nàng sử xuất tất cả vũ liếng, nhưng cũng ngăn cản không nổi đạo này đại thủ khủng bố. Các hạ tha mạng, sống chết trước mắt, nàng cũng không quan tâm cái gì mặt mũi, gấp giọng cầu xin tha thứ. Lan Y Lệ, Lan Y Lệ muội muội, ngươi nhanh để hắn dừng tay. Bất kể nói thế nào chúng ta cũng là người một nhà, nàng lời còn chưa dứt, Phương Lăng đột nhiên rút ra huyết kiếm, chém xuống một kiếm. Chỉ thấy máu mang lóe lên, Chu Tiểu Giai liền bị chặn ngang chém giết. Dừng tay, phòng bế quan cái kia, một đạo tật giống khoan thai tới chậm, Hoa Giàn Ngữ lập tức chạy đến. Nhìn xem trên mặt đất đã cắt thành hai đoạn Chu Tiểu Giai, nàng bất đắc dĩ thở dài. Phương Lăng, ngươi không khỏi quá phận. Chưa ta cho phép, ngươi có thể nào tại ta chỗ này giết người, nàng oán giận nói. Phương Lăng, ta đây cũng là vì ngươi tốt, người này chưa trừ diệt, sớm muộn là kẻ gây họa. Hoa Giàn Ngữ, ta Hoa Rơi môn tướng có một trận ác chiến, chính cần nàng dung làm một phần chiến lực, ngươi cái này cùng lắm thì ta trên đỉnh chính là, đến lúc đó nói một tiếng, ta theo gọi theo đến. Phương Lăng thản nhiên nói, coi là thật. Hoa Gian Ngữ lầu đầu nói, trên mặt vẻ u sầu đột nhiên đánh tan. Ta cũng không phải đùa với ngươi, thật có sự tình. Phương Lăng, ta cũng không có cùng ngươi trò đùa, nói được thì làm được. Cái kia tốt. Quay đầu các loại thời điểm đến, ta chắc chắn tìm ngươi, nàng chính tiếng nói. Chương 2077 Ngũ Trọng Thiên Đạo Chủ Nguyên Cuồng. Chương 2077 Ngũ Trọng Thiên Đạo Chủ Nguyên Cuồng. Ngũ Trọng Thiên, cùng chiến trong tông. Nguyên của huynh, người ta mang cho ngươi tới. Một thanh âm xuyên thấu nóng dự không khí, người tới phong độ bất phàm chính là hai thập trùng tiên đạo chủ Đoàn An. Tại phía sau hắn, còn đi theo một người trẻ tuổi. Người này thân hình gầy còm, đến như là bị liệt nhật buộc phơi trăm năm cánh khô, sống lưng có chút còng xuống, trong mắt nhỏ giọt loạn chuyển. Mặc kiện không rất hợp thể đã bảo, lộ ra trống rỗng, tăng thêm mấy phần keo kiệt. Đừng nói tiên gia đạo vận, ngay cả một tia tu sĩ trầm ổn khí độ cũng không. Tiếng nói của hắn chưa hoàn toàn rơi xuống, một cái giống như thiết tháp cự hán xuất hiện ở trước mặt hắn, bóng ma chụp xuống, rất có cảm giác áp bách. Cái này cự hán như thiết tháp, chính là nơi đây chủ nhân, Nguyên Cuồng. Hắn không có để ý Đoàn An, ánh mắt rơi vào Đoàn An sau lưng người trẻ tuổi trên thân. Hắn là Phương Lăng, hắn nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói: "Đoàn An, không thể giả được, người của ta tại tiên vực chụp tới. Có đúng không?" Nguyên Cuồng một cái hung lệ ánh mắt đảo qua, thanh niên gầy ốm kia lập tức bị dọa đến không nhẹ, không bị khống chế về sau bỏ chạy. Đoàn An thấy thế, vội vàng xuất thủ đem nó bắt trở về. Kết quả người là bắt được, nhưng không biết tại sao, lại tại chỗ ở ra rắm. Không biết là không thích đứng ngũ trọng thiên hoàn cảnh, vẫn là bị hù chết. Đừng người nào đều hướng ta cái này lĩnh. Nguyên Cuồng lườm Đoàn An một chút, mười phần không nhanh. Trong khoảng thời gian này đến nay, như là loại này tình huống đã không phải là lần thứ nhất phát sinh. Hắn một cái hứa hẹn, dù hoặc quá lớn. Rất nhiều người cho dù biết mình tìm tới Phương Lăng hơn phân nửa không phải Nguyên Cuồng muốn, cũng sẽ mang tới trượt một vòng thử thời vận. Đoàn An cười ngượng ngùng một tiếng, lập tức chắp tay cáo tử, sợ bị này nổi giận, để hắn không chiếm được chỗ tốt. Tiểu tử đáng giận, dám hai họa nữ nhi của ta, bị ta bắt được ta nhất định không tha cho ngươi. Nguyên Cuồng nghiến răng nghiến lợi phải nói. Hắn tự mình quay người rời đi, đi hướng một chỗ khác. Cái này Cuồng Chiến Tông chính là một cái cực kỳ thượng võ tông môn, trong tông môn khắp nơi đều là lôi đài, có người kịch đấu chém giết. Nhưng ở mảnh này ồn ào náo động đằng sau, lại có một mảnh khó được tịnh thổ. Tại một tòa hoa tươi nở rộ trong viện, Nguyên Biên nâng cao cái bụng nhỏ, ngay tại trong đó nhàn nhã tản bộ. Chuyện này vừa mới bắt đầu nàng mà nói, cũng là sấm sét giữa trời quang, để nàng phiền muộn một trận. Bất quá nàng hiện tại cũng liền nghĩ thoáng, tiếp nhận hiện trạng, đi một bước nhìn một bước, không đi phiền nhiều chính mình. nàng đại khái đoán được là thế nào một chuyện, hôm đó Thái Hư Tinh Long tộc ra hỏa cho nàng ăn thứ gì, nhất định là vật kia quái phá, mới làm hại nàng hiện tại. Bất kể như thế nào, trong bụng của nàng là Phương Lăng trùng, đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Nàng tự mình tọa hạ, ngay tại cái này phơi một hồi thái dương. Lúc này, Nguyên Cuồng đi tới. Lúc trước còn một mặt hung lệ hắn, giờ phút này ngược lại là lộ ra tử tưởng hòa thiện. Viên Nhi, ngươi yên tâm, tiểu tử kia chạy không thoát. Chờ một tháng nữa, nếu là còn không có tin, ta liền tự mình đến tiên vực cho ngươi bắt người. Ta cũng không tin, hắn một người sống sờ sờ còn có thể hư không tiêu thất phải không? Hắn nói ra. Ta nói sớm không cần như vậy gióng trống thua chiêng, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Nguyên Viên hừ nhẹ nói. Ta đều cùng ngươi giải thích qua, cái kia thuần túy chính là một trận ngoài ý muốn. Ngươi muốn trách thì trách Thái Hư Tinh Rồng bộ tộc, là bọn hắn dở trò xấu. Nguyên Cuồng, ta tìm Phương Lăng, cũng không phải nói muốn thu thập hắn, là muốn cho hắn gánh vác trách nhiệm này. Về phần Thái Hư Tinh Rồng bộ tộc, ta đã có manh mối, qua một thời gian ngắn liền có thể tìm tới bọn hắn chỗ ẩn thân. Chuyến này ta nếu là không đem bọn hắn diệt tộc, ta cũng không phải là cha ngươi. Hắn hừ lạnh nói, trong mắt sát cơ lộ ra. Khởi bẩm tông chủ, thập cửu trùng thiên hoa đạo chủ tới. Lúc này, có cái lao giả đi tới bẩm báo. Nàng tự xưng bắt được Phương Lăng, bây giờ đã đem người mang đến. Thập cửu trùng thiên hoa gian ngữ, không phải ta xem nhẹ nàng, nàng có thể có bản lĩnh này. Nguyên Cuồng hầu nghi đạo. Nguyên Viên, ta cùng vị này hoa đạo chủ kiến qua vài lần, đổ lúc cảm thấy nàng là cái đáng tin cậy người. Nàng đứng dậy, đi thôi. Chúng ta cùng đi nhìn xem. Cũng tốt. Nguyên Cuồng gật gật đầu, đứng dậy chậm chạp hành động, mang theo Nguyên Viên cùng nhau đi vào phòng trước. Trong thính đường, Phương Lăng cứ như vậy sáng loáng đứng tại hoa gian ngựa sau lưng, bất quá trên thân bị tráng kiện pháp dây thường buộc một vòng lại một vòng. Cha con hai người sau khi đi vào, đều là sức sở. Nguyên Cuồng tự nhiên nhìn qua Phương Lăng chân dung, trước mắt tiểu tử này cơ hồ dáng dấp giống nhau. Mà Nguyên Viên cũng là trừng to mắt, thẳng trước mắt. Nàng cùng Phương Lăng ở giữa tự nhiên quen thuộc, một chút nhìn ra là bản nhân đến đây. Nguyên Viên bộ này phản ứng rơi vào Nguyên Cuồng trong mắt, hắn âm thầm nhẹ gật đầu, trong lòng cũng nắm chắc. Nguyên đạo hữu, người này ta mang cho ngươi tới hoa gian ngữ mở miệng nói ra, ngươi có muốn hay không xác nhận một chút? Nguyên Cuồng khoát khoát tay, trả lời, không cần, làm phiền hoa đạo hữu. Ngươi trước tạm bề, đáp ứng sự tình ta Nguyên Cuồng nhất định làm đến, từ đây thiếu ngươi một cái nhân tình. Nguyên đạo hữu quả nhiên sảng khoái, vậy ta trước hết cáo tử. Hoa gian ngữ cười cười, lập tức quay người rời đi. Bất quá trước khi đi, nàng quay đầu nhìn Phương Lăng một chút, âm thầm cho hắn cầu nguyện. Hoa gian ngữ sau khi đi, Nguyên Viên đang muốn tiến lên nói cái gì, bất quá lại bị Nguyên Cuồng ngừng. Hắn một mặt nghiêm túc phải nói, Viên Nhi, ngươi cũng lui xuống trước đi đi. Đóng kỹ cửa lại. Cha, ngươi Nguyên Viên nghe vậy, yên lặng nhìn Phương Lăng một chút. Nàng người cha này bình thường đợi nàng luôn luôn ôn nhu, không quá nghiêm khắc túc thời điểm cũng là thật nghiêm túc, nàng cũng không dám quá nhiều làm trái. Nàng cho Phương Lăng một ánh mắt, ra hiệu để hắn thông minh cơ linh một chút, sau đó liền yên lặng rời đi, đóng cửa lại. Chương 2078 Thái Hư Tinh Long tộc cường giả, chương 2078 Thái Hư Tinh Long tộc cường giả tiểu tư, gặp qua nhạc phụ đại nhân. Phương Lăng trên người dây thường đột nhiên căng đứt, sau đó lập tức chắp tay hướng phía Nguyên Cuồng cúi đầu. Nguyên Cuồng nghe vậy, khoe miệng đều không tự chủ co rúm hai lần, tiểu tử ngươi không cần luận hô. Muốn làm ta Nguyên Cuồng con rể, cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn hừ lạnh một tiếng, trên thân đột nhiên bắn ra khí tức cường đại. Người bình thường là không chịu nổi sự kinh khủng của hắn khí tràng, thậm chí một chút đạo chủ tại hắn cường đại uy áp bên dưới, cũng sẽ rụt rè. Hắn tấm lấy khuôn mặt, nghiêm túc phải xem lấy Phương Lăng, quan sát phản ứng của hắn. Gặp Phương Lăng mặt không đổi sắc, bình thản ung dung đến xử tại cái kia, hắn âm thầm nhẹ gật đầu, lúc này mới thu liễm khí tức, đi đến ngồi xuống một bên. Khó trách Viên Nhi Thiên bị ngươi, cũng là nhìn được hắn nói. Không trải qua tới rất dễ dàng, thường thường cũng sẽ không đi chân quý. Muốn qua ta một cửa này, ngươi mà làm theo một sự kiện, hắn vung tay lên, đem một khối ngọc giản đưa đến Phương Lăng trước mặt. Đây là Thái Hư Tinh Rồng bộ tộc bây giờ chỗ ẩn thân, ngươi đến vậy đi đi săn một đầu đạo chủ cấp Thái Hư Tinh Rồng trở về. Như thế nào? Ngươi dám đáp ứng sao? Phương Lăng không chút do dự, lập tức đem khối ngọc giản này bỏ vào trong túi. Nguyên Cuồng cười cười, cũng không nói gì thêm nữa, lúc này quay người rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Nam ngoài ngoài cửa Nguyên Viên gặp một đạo trường hồng từ đỉnh đầu bay qua, lúc này mới mở cửa lớn ra, đi vào trong đó. Nàng nhìn xem Phương Lăng, cũng không biết nên nói cái gì, cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn. Trước đó nàng tưởng tượng qua nếu là gặp lại Phương Lăng, nàng nên nói cái gì. Nhưng bây giờ chân chính đơn độc gặp mặt, lại không nói chuyện có thể nói, thẹn thùng đến nghiêng người sang đi. Phương Lăng chủ động đến gần hai bước, giữ nàng lại tay nhỏ. Nguyên Viên ngược lại là không có phản kháng, mặc hắn nắm. Thái Hư Tinh Rồng bộ tộc rất mạnh, ngươi thật dự định đi? Nàng nhỏ giọng thầm thì đạo. Kỳ thật cha ta cũng liền thuận miệng nói, nhìn ngươi ra sao thái độ mà thôi. Ngươi nếu không liền lưu lại, nghỉ ngơi một trận hắn liền tiếp nhận ngươi. Phương Lăng, yên tâm đi, ta tự có niềm tin. Nói hắn một tay khác liền sờ đến bụng nhỏ cái kia, cùng bên trong tiểu gia hỏa cũng lên tiếng chào hỏi. Phương Lăng cùng Nguyên Viên tại Ngũ Trọng Thiên chờ đợi mấy ngày, du sơn ngoạn thủy, liên lạc tình cảm. Đằng sau liền lập tức xuất phát tiến về Tam Thập Tam Trọng Thiên bên ngoài Tinh Vân Hải. Nơi này chính là trên ngọc giản đánh dấu, Thái Hư Tinh Rồng bộ tộc bây giờ ẩn nấp chỗ. Cũng không phải là sáng chói tinh hà, mà là ước vạn tinh thần hải cốt hội tụ, phản phất vũ trụ vết sẹo giống như khổng lồ bụi sao dài mây, vô biên vô tận bụi bặm cùng bức xạ loạn lưu tạo thành tự nhiên hỗn độn bình chứng. Đặt mình vào trong đó, tu sĩ tầm thường thần thức sẽ bị nghiêm trọng bặm mẹo, ngay cả cơ bản không gian cảm giác đều khó mà duy, bởi vậy nơi này chưa có người đến. Lúc này Phương Lăng cưỡi Bồng Lai truyền tống trận, đã tới Tam Thập Tam Trọng Thiên. Hắn xông thẳng lên trời, bay qua chân trời, thẳng vào mảnh này mênh mông tinh vân. Phương Lăng căn cứ nguyên cuồng ngọc giản chỉ dẫn, hóa thành một đạo vô hình lưu ảnh, đang vặn vẹo lực hút vòng xoáy cùng băng lãnh tinh hải ở giữa xuyên thẳng qua. Ngay tại hắn lúc sắp đến gần ngọc giản đánh dấu khu vực hạch tâm lúc, hai cỗ cường hoành không gì sánh được, lộ ra man hoang cổ khí năng lượng ba động, từ phía trước to lớn trần vần chỗ sâu ẩn ẩn truyền ra. Phương Lăng càng thêm coi chừng, đem khí tức thu liễm đến cực hạn, lấy đạo hóa chi thuật hóa thành một hơi gió mát, hướng đoàn này trần vân nội bộ lướt tới. Nơi này tràng cảnh cùng hắn tưởng tượng khác biệt, càng giống là tổ kiến, ông huyện. Từng cái lớn nhỏ nhất trí mây việt sắp hàng chỉnh tề, thái hư tinh rồng riêng phần mình nghỉ lại lấy. Mà tại đoàn này trần vân trọng yếu nhất, có hai đạo chiếm cứ như dãy núi giống như bóng người to lớn. Một trong số đó chính là thái hư tinh rồng bộ tộc tộc trưởng Phạm Hạo. Hắn hình thể càng khổng lồ, người khoác màu ám ngân lân giáp, trên đó lưu chuyển lên chớp động quang trạch. Đầu rồng uy nghiêm, song giáp như kình thiên chi mâu, to lớn màu hổ phách long đồng lúc khép mở, phản phất có thể chiếu rọi ra vũ trụ mới sinh chi cảnh. Mặt khác một đầu thì là Phạm Hạo bảo đệ Minh Cầu, cả hai cùng thuộc đạo chủ cấp, dáng dấp rất giống, khí tức cũng không kém bao nhiêu, mười phần cứng hãn. Phương Lăng đang âm thầm quan sát, phỏng đoán phần thắng. Cẩn thận lý do, hắn cảm thấy vẫn là chờ cơ hội, đãi bọn hắn bên trong có người lạc đàn lại ra tay. Giờ khắc này ở nơi ở của bọn hắn, hai huynh đệ này lại kề cùng một chỗ, hắn tuy có mấy phần thực lực, nhưng cũng không dám quá phận kinh thường. Dù sao nguyên viên cha nàng cũng không có quy định thời hạn, hắn có nhiều thời gian kiên nhẫn chờ đợi. Ba ngày sau, Phương Lăng đột nhiên giữ vững tinh thần đến. Cũng không phải cái này hai đầu thái hư tinh rồng có động tĩnh, mà là có người ngoài đến thăm. Người tới là cái biểu lộ ra khá là phúc hậu trung niên mập mạp, chân bóng bụng lớn hiển lộ ở bên ngoài, trong tay muốn một thành phá quạt hư bổ, phong cách không bị trói buộc. Hai vị đạo hữu, đã lâu không gặp, cái này tùy ý đi tới mập mạp, cười ha hả cùng bọn hắn chào hỏi. Đối với người này không mời mà tới, thái hư tinh rồng hai huynh đệ cũng không có quá nhiều phản ứng, bởi vì bọn hắn sớm đã quen thuộc, còn tại vụng trộm làm qua một chút giao dịch. Ta tưởng là ai, nguyên lai là mới bắt trọng thiên phí đạo chủ. Thái hư tinh long tộc vương giả Phạm Hạo mở miệng nói ra, xa như vậy tới, có chuyện gì? Phí đạo chủ tùy chỗ dựa vào nhất đoàn vân toa hạ, thản nhiên nói, làm sao? Không có chuyện thì không thể đến thăm các ngươi sao? Chúng ta cũng là bạn cũ, ta cho lúc trước các ngươi cung cấp tình báo, cũng không có ra một lần sai lầm. Lần trước các ngươi tính toán nguyên cùng nữ nhi không thành, là chính các ngươi an bài không đem, cũng không nên trách ta. Minh Cầu, không cần nhiều lời nói nhảm, trước đó tình báo chúng ta cũng đều là dùng đồ vật trao đổi cùng ngươi trao đổi. Ngươi không nợ chúng ta cũng không nợ ngươi. Ngươi có chuyện gì thì nói nhanh lên, không cần rông dài. Phí đạo chủ cười cười, ngồi dậy, cũng tốt. Ta tới là muốn mời các ngươi giúp một chuyện, giúp ta chặn giết một người. Ai? Phạm Hạo hỏi. Phí đạo chủ, ta sát vách hàng xóm, thập cửu trùng thiên hoa gian ngữ hoa đạo chủ. Cái này tiểu tao hóa, cũng không biết ở đâu ra vận khí cất chó, bắt được nguyên cuồng ngay tại truy nã, một cái gọi Phương Lăng ra hỏa. Nguyên cùng bởi vậy thiếu một món nợ ân tình của nàng. Ta cùng nàng ở giữa hẹn một trận chiến, định đoạt chúng ta mới bắt trọng thiên cùng nàng thập cửu trùng thiên ở giữa một chỗ cổ điện truyền thừa. Nguyên bản đã nói xong, có thể riêng phần mình xin mời hai cái giúp đỡ. Ta tự cho là đúng năm chắc thắng lợi trong tay, nhưng bây giờ nàng có thể đem nguyên cùng tìm đến, vậy ta liền không có phần thắng chút nào. Không có việc gì, ta cũng lười cùng với nàng chơi, trực tiếp đem cái bàn này lật tung chính là. Hai vị không phải vẫn muốn đến tiên vực đi sao? Ta có thể giúp một tay đáp cầu gian mối. Cam đoan các ngươi thái hư tinh rồng bộ tộc thuận lợi di chuyển đến tiên vực, đồng thời đạt được không sai đãi ngộ. A, còn xin nói tỉ mỉ, nguyên bản lơ đến thái hư tinh rồng hai huynh đệ, lập tức giữ vững tinh thần đến. Phí đạo chủ, ta biết Ngọc Đế bên người lớn dám cẩn nghi công công, để hắn cùng Ngọc Đế báo cáo việc này liền có thể. Bây giờ Ngọc Đế đang cần cao thủ, biết được hai vị có quy thuận chi tâm, chắc chắn sẽ phái người đến đây chiêu an. Cứ như vậy cũng vừa vặn, các ngươi thay ta chặn giết hoa gian nữ, liền có thể trực tiếp lui đến tiên vực, cũng không cần lo lắng đen trắng học cùng những lao ngoan cố kia truy cứu. Chậc chậc, như vậy xem ra Phí đạo chủ sợ không phải sớm đã bị tiên đình chiêu an. Minh Cầu cười nói. Phí đạo chủ lại là cười không nói, đã không có thừa nhận, cũng không có phản bác. Thế nào? Chuyện này đối với các ngươi mà nói cũng không phải là việc khó hắn truy vấn. Hoa gian ngữ tu vi mặc dù không kém, nhưng đấu pháp năng lực rất là bình thường, hai vị tùy tiện liền có thể đắc thủ. Phạm Hạo, việc này nói nghe dễ dàng, làm lại không dễ dàng như vậy. Chúng ta nếu là dám tiến tam thập tam trọng thiên, nguyên quần cũng sẽ không thờ ơ lạnh nhạt, chắc chắn sẽ đuổi giết chúng ta. Còn có, hoa gian ngữ thực lực là chẳng ra sao cả. Nhưng nàng chiếm cứ tại thập cửu trùng thiên bên trong, chúng ta nếu muốn giết nàng cũng không dễ dàng. Phí đạo chủ, yên tâm, những này ta đều đã tính toán tốt. Ta có một vật, có thể che lấp hai vị trên người thái hư tinh long chi khí, để nguyên quần không phát hiện được. Mặt khác hoa gian ngữ, nàng gần nhất nhất định sẽ ra lại một chuyến cửa. Hoa rơi cửa một kiện bảo vật áp tại đen trắng học cung, vì lần này tranh đoạt chuyển thừa chi chiến, nàng sẽ đích thân đến đen trắng học cung đem bảo vật này thu hồi. Ta thời khắc nắm giữ nàng động tĩnh, hai vị thật nhiều cơ hội, không cần có bất kỳ lo lắng. Ngươi lại ra ngoài vừa chờ đợi một hai. Cho ta huynh đệ hai người cẩn thận thương lượng một phen. Phạm Hạo nói ra. Tốt. Vậy ta ngay tại bên ngoài lặng chờ giai âm. Phí đạo chủ lập tức quay người rời đi, nhìn xem là rất có tự tin. Đại ca, phí bản tử tên này tin được không? Minh Cầu nhìn mình đại ca, trầm giọng nói. Phạm Hạo, không biết, nhưng theo tình hình dưới mắt, không ngại thử một lần. Ta gần nhất một mực cảm thấy bất an, nguyên cùng cái thằng kia quá an tĩnh, nhất định đang nổi lên một đợt lớn, làm không tốt chính là diệt tộc chi họa. Tiên bực những người kia chúng ta lại khó mà tín nhiệm, bất quá cái này phí bản tử nếu thật có con đường này, đôi kia chúng ta bộ tộc tới nói ngược lại là một chuyện tốt. Hai người thương lượng xong sau, liền lập tức đem vị kia phí đạo chủ gọi tiền đến. Ba người ở đây mưu đồ bí mật, lại không biết đây hết thảy đều bị cách đó không xa Phương Lăng nghe được nhất thanh nhị sở. Từ vị này phí đạo chủ trong miệng, hắn còn phải biết Hoa Gian Ngữ giờ phút này vừa vận đã khởi hành, xuôi nam đi đen trắng học cung đột bảo. Thái Hư Tinh Long tộc hai huynh đệ này, dự định đồng thời xuất động, dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép nàng. Phương Lăng cho dù muốn đi mật báo, nhắc nhở Hoa Gian Ngữ, đã là không có khả năng. Không bao lâu, hai đạo thân thể cao lớn bay khỏi Trần Vân, thẳng đến Tam Thập Tam Trọng Thiên mà đi. Phương Lăng không do dự, lặng yên không một tiếng động đuổi theo, âm thầm theo đuôi hai huynh đệ này. Hai người này rời đại bản doanh, khẳng định sẽ dễ dàng đối phó một chút. Còn nữa ngược lại là hắn còn có thể cùng Hoa Gian Ngữ liên thủ, cứ như vậy phần thắng cũng lớn, tốt hơn chính hắn đơn đả độc đấu. Chương 2079 Hoa Gian Ngữ Pháp Đan Chi Lực. Chương 2079 Hoa Gian Ngữ Pháp Đan Chi Lực. Hoa Gian Ngữ khẽ hát, nhìn tâm tình rất tốt. Nàng chân đạp một mảnh lưu chuyển màu hồng hoa dụng, từ Hắc Bạch Học cùng phương hướng phi nhanh mà quay về, đang định cưỡi bồng lai chuyển tống trận về thập cửu trùng thiên. Tiến lên trong quá trình, nàng còn tỉnh thoảng quan sát bên trong bản thân không gian tùy thân. Ở bên trong lơ lửng một mặt tạo hình phong cách cổ xưa, toàn thân lưu chuyển lên trắng lóa liệt mang ngắn lăng kính. Vật này chính là hoa rơi cửa gửi ở Hắc Bạch Học cung đảm bảo sát khí, khai dương thần kính. Đây là chí cương chí dương đồ vật, cùng nàng tự thân tinh thuần âm nhu bản nguyên không hợp nhau, lại thêm hoa rơi cửa luôn luôn là âm thịnh dương suy, cho nên vật này từ trước gáp tại Hắc Bạch Học cung. Chỉ có chờ cần vận dụng thời điểm, mới có thể đi học cung đem thu hồi. Dạng này đã có thể quản Hắc Bạch Học cung thu một bút tiền thuê, lại có thể tránh cho vật này trưởng kỳ để đặt tại hoa rơi cửa, bị Thái Âm Ngọc Tiềm dẫn khuyết công mang tới âm khí ảnh hưởng. Vật này liền giao cho Phương Lăng, do hắn trưởng khống. Một cái Phương Lăng, một cái Nguyên Cuồng, đến hai người này tương trợ, lần này nhất định có thể đại phá phí chọn một đám. Nếu là cổ tịch chứa đựng không sai, bên trong cung điện cổ kia tích chứa, cho là một tờ sách. Nếu có được đến, ta liền có thể nhờ vào đó một tờ sách, lĩnh hội đại đạo, là hoa rơi cửa sáng chế lợi hại hơn công pháp. Thái Âm Ngọc Tiềm dẫn khuyết công tuy mạnh, nhưng nàng một đường ý nghĩ rất nhiều, bởi vậy cũng là không cảm thấy đi đường buồn hẻ. Dọc đường thập ngũ trọng thiên chi tế, Hoa Gian Ngữ bỗng nhiên dừng lại. A, nơi đây truyền tống trận thế mà tại sửa chữa, nàng nhìn trước mắt tình cảnh, không khỏi nói thầm. Loại tình huống này mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có, nàng cũng không có thu đến tin tức gì, bởi vậy cũng lơ đễnh. Nàng liền lập tức thay đổi tuyến đường hướng một chỗ khác đi, dự định đi ngang qua thập ngũ trọng thiên hòa thập lục trọng thiên giao giới khu vực. Nhưng ngay lúc nàng vượt qua đến một nửa thời điểm, dị biến nảy sinh. Vâng. Hai cỗ mênh mông như thái cổ tinh thần, mang theo man hoang hung lệ khí tức khủng bố, đột nhiên một phát, đưa nàng bao phủ. Hai bên trái phải, hiện lộ ra hai đạo chiếm cứ như dãy núi, che đậy tầm mắt thân ảnh to lớn. Bên trái chính là Thái Hư Tinh Long tộc trưởng Phạm Hạo. Hắn màu ám ngân lân giáp tại đuổi sao ánh sáng nhạt hạ lưu chuyển tinh thần tiêu tan lênh quang, to lớn màu hổ phách long đồng, gắt gao khóa chặt Hoa Gian Ngữ. Phía bên phải, nó bảo đệ Minh Cầu. Hắn to lớn long khẩu khẽ nhếch, lộ ra sâm nhiên răng nhọn, một cỗ âm lãnh quỷ quyệt hấp lực từ nó quanh thân phát ra, phản phất muốn đem chúng quanh tia sáng cùng không gian đều thôn phệ đi vào. Thái Hư Tinh Đồng, Hoa Gian Ngữ nhìn thấy đột nhiên toát ra cái này hai cường giả, kinh hãi sau khi lại mười phần nghi hoặc, không khỏi nhíu mày. Ta cùng hai vị không oán không kiều, hai vị đây là ý gì? Hai huynh đệ này cũng không nhiều lời, chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp phát động công kích. Phạm Hạo đầu rồng ngẩng cao, màu ám ngân long khẩu đột nhiên dương dương. Một đạo thô to không gì sánh được, phản phất do vô số ngôi sao đã tắt thần ngưng tụ mà thành màu ám kim trùng sáng, mang theo chôn vùi vạn vật tịch diệt khí tức, xé rách không gian, thẳng tắp đánh phía Hoa Gian Ngữ. Một bên khác Minh Cầu thì phát ra một tiếng rít. Hắn thân thể cao lớn trung quanh, vô số đạo màu tím sậm kẽ nứt không gian bỗng nhiên mở ra, như là ước vạn dương tham lam miệng lớn, điên cuồng xé rách, thôn vệ lấy Hoa Gian Ngữ chỗ. Một cỗ kinh khủng hấp lực trong nháy mắt giáng lâm, nàng hộ thể cương khí trong nháy mắt phá diện. Hai cỗ lực lượng trùng điệp mà đến, phối hợp ăn ý, Hoa Gian Ngữ trong lòng hoảng hốt. Nàng cương ép trước người chống ra một mảnh do vô số xoay tròn cánh hoa tạo thành sáng chói ánh sáng giới. Trong đó cánh hoa lưu chuyển, ý đồ giảm lực, làm hao mòn cái kia kinh khủng tịch diện trùm sáng cùng không gian thôn vệ. Ầm ầm. Sáng chói long tức hung hăng đụng vào vạn hoa giới. Tính hủy diệt năng lượng điên cuồng trùng kích, vô số cánh hoa trong nháy mắt bị chôn vùi thành bột mịn. Đồng thời, Minh Cầu hư không phệ cơn xoáy như là như giỏi trong xương, không ngừng xé rách, vặn bẹo lên quang giới bên dưới, để Hoa Gian Ngữ duy trì giới bích tiên nguyên kịch liệt tiêu hao. Nàng thân thể mềm mại kịch chấn, khoe miệng tràn ra máu tươi, rõ ràng không phải là đối thủ. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Phạm Hạo trong long đồng hung quang càng tăng lên, long tức tiếp tục phun ra, lực lượng quần quần không dứt. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Minh Cầu cười gần nói, hắn liền thích xem con mồi sắp chết trước dãy rùa. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng người xuất hiện tại Phạm Hạo sau lưng, chính là trong bóng tối ấp ủ đã lâu Phương Lăng. Cũng không phải là hắn trơ mắt nhìn Hoa Gian Ngữ bị đánh, mà thờ ơ, chỉ là muốn đem ích lợi tối đại hóa. Giờ phút này hắn xúc thế hoàn tất, đạo này đại âm dương thủ, uy lực siêu tuyệt. Một trường vỗ xuống, cho dù Thái Hư Tinh Rồng bộ tộc lấy nhục thân cường hãn chứ danh, giờ phút này cũng kêu rên ô hô. Phạm Hạo trực tiếp bị chấn áp, phản phất trên người xương cốt đều bị nghiền nát, phát ra thê lương thê gạo. Đại ca, thấy mình huynh đệ bị Phương Lăng đánh lén đả thương, Minh Cầu mắt rồng giận động, đột nhiên quay đầu hướng Phương Lăng công tới. Phương Lăng trước một trường tập bị thương Phạm Hạo, chiếm được tiên cơ. Giờ phút này sẽ cùng Minh Cầu cử chiến, liền càng thêm thành thạo điều luyện. Thấy người tới sát cơ lộ ra, rất có đồ lòng chi ý, Phạm Hạo chậm qua một hơi sau, cũng lập tức giết tới tiền đến, hiệp trợ đệ đệ của hắn cùng một chỗ đối phó Phương Lăng. Về phần Hoa Gian Ngữ, lúc này đã không phải là bọn hắn nên suy tính, trước mắt chỉ có Phương Lăng kình địch này. Hoa Gian Ngữ lúc này đã lui đến nơi xa. Nàng mặc dù không biết chính mình tại sao lại ở chỗ này lọt vào hai cái này Thái Hư Tinh Rồng cường giả công kích, nhưng cũng may đến Phương Lăng kịp thời trợ giúp. Không phải vậy theo thực lực của nàng, chỉ sợ khó mà ngăn cản cái này hai đại cường giả vây công. Lúc này tình hình chiến đấu cháy bỏng, Phương Lăng mặc dù chiếm thượng phong, nhưng Thái Hư Tinh Long tộc hai huynh đệ này cũng mười phần ương ngạnh. Da dày thịt béo bọn hắn, muốn đánh bại không khó, nhưng muốn đánh chết lại không phải một chuyện dễ dàng. Hoa Gian Ngữ quan sát lấy, nghĩ rõ ràng sau liền quả quyết xuất thủ. Chỉ gặp nàng mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, Thái Âm Ngọc Tiềm dẫn khuyết công tu luyện nhiều năm mà đến viên kia pháp đan liền chậm rãi bay ra. Đi, nàng một chỉ điểm hướng trong chiến trường Phương Lăng, pháp đan liền hóa thành một đạo bạch quang cực tốc hiện lên, chui vào Phương Lăng thể nội. A, đột nhiên cảm giác tu vi tăng nhiều Phương Lăng, rất cảm thấy kinh hỉ. Vốn là ẩn ẩn chiếm thượng phong hắn, giờ phút này càng thêm dũng mãnh, đánh cho Phạm Hạo cùng mình cầu hai huynh đệ không có tính tình. Thời khắc nguy cơ, Phạm Hạo đột nhiên một phát, hắn đây là đang thiêu đốt tinh long tinh máu, để đổi lấy trong thời gian ngắn cường đại. Nhanh, trước đem nữ nhân kia giết, hắn đưa tin cho Minh Cầu. Hắn muốn chính mình ngăn chặn Phương Lăng, để Minh Cầu giải quyết đang đứng ở trạng thái hư nhược Hoa Gian Ngữ. Phương Lăng đột nhiên biến mãnh liệt, mà Hoa Gian Ngữ vừa tức hơi thở chợt hạ xuống, hai huynh đệ này tự nhiên đoán ra là thế nào một chuyện. Tốt. Minh Cầu thừa dịp Phạm Hạo bộc phát, ngăn chặn Phương Lăng, lập tức liền chiêu hoa ở giữa ngự đánh tới. Nhưng vừa mới chuyển thân không lâu, hắn liền nghe đến sau lưng truyền đến một tiếng hét thảm. Chỉ gặp vài thanh thần kiếm cắm ở Phạm Hạo trên lưng, đem hắn đóng đinh giữa trời, khó mà động đậy. Đây là Phương Lăng mới suy nghĩ ra được kiếm trận, lấy kiếm trong hộp cái kia vài trôi vô song thần kiếm làm cơ sở thi triển, uy lực vô tận. Kiếm trận bất biến, giờ phút này lợi dụng tỏa long trận, đem cường thế Phạm Hạo trấn áp. Minh Cầu mặc dù nóng nội, nhưng cũng chưa có trở về với mình, mà là tiếp tục kiên định chiêu hoa ở giữa ngự đánh tới. Hắn hít sâu một hơi, phần bụng lóe sáng lên ánh sáng màu trắng, ngay tại xúc thế. Ngay tại hắn mở ra long khẩu, muốn dâng trào ra long tức thời khắc, mấy đạo tơ vàng đột nhiên hiện, vù vù vài tiếng, lại trực tiếp đem hắn miệng khi cuốn lên. Lấy hắn mạnh mẽ khép mở chi lực, cũng vô pháp kéo đứt cái này nhìn như nhỏ yếu tơ vàng. Xúc tích long tức không chỗ phát tiết, Minh Cầu gặp phản vệ, thân thể cuồng liệt run rẩy lên. Phương Lăng thừa cơ giết tới, chém xuống một kiếm đầu rồng. Bị kiếm trận khóa lại Phạm Hạo gặp tình hình này, chọc giận không thôi, cưỡng ép tránh thoát trói buộc. Phương Lăng trở lại, lại cùng với ác chiến một đoạn thời gian, cuối cùng đem hắn cũng chạm dưới kiếm. Đến tận đây, trung quanh rốt cục an tĩnh lại. Phương Lăng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại cẩn thận trải nghiệm, hắn cảm giác mười phần mỹ diệu. Loại này hùng hậu thực lực mang đến cảm giác vượt qua hết thảy. Ta muốn đem pháp đan thu hồi lại lúc này, phía sau hắn chuyển đến Hoa Gian Ngữ yếu ớt thanh âm. Phương Lăng lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng đến nhẹ gật đầu, quay người nhìn về phía nàng. Sau đó viên kia pháp đan liền từ hắn thể nội bay ra ngoài, trở lại Hoa Gian Ngữ trên thân. Hoa Gian Ngữ liếc mắt Phương Lăng, thì thầm trong lòng, xem ra cái này Thái Âm Ngọc Thiềm dẫn khuyết công cũng sắc thực lợi hại, chính là rất an phối hợp Phương Lăng vừa rồi trước sau biến hóa hết sức rõ ràng, mà lại thời khắc này chiến tích cũng làm người sợ hãi. Hai cái này Thái Hư Tinh Long tộc cường giả, thế mà trong thời gian ngắn như vậy, liền bị đánh giết ở đây. Đa tạ Phương đạo hữu xuất thủ cứu giúp, lấy lại tinh thần, nàng lại lập tức thi lễ nói tạ ơn. Phương Lăng nhẹ gật đầu, lập tức nói không khách khí, tiện tay mà làm thôi. Ta vốn không trêu chọc Thái Hư Tinh rồng bộ tộc, không biết bọn hắn vì sao tại chặn giết ta. Hoa Gian Ngữ nhìn về phía hai bộ thi thể kia, lại cau mày, nghĩ mãi mà không rõ. Phương Lăng, việc này cùng ngươi hàng xóm, mới bắt trọng thiên vị kia phí đạo chủ có quan hệ. Phí trọng? Là hắn? Hoa Gian Ngữ càng là chấn kinh. Từ Phương Lăng trong miệng biết được việc này chân tướng đằng sau, Hoa Gian Ngữ tức giận không thôi, không có nghĩ đến đối phương như vậy không nói võ đức. Thấy mình không có chiến thắng nắm chắc, liền sử xuất ám chiêu. Nghe ngươi nói như vậy, phí trọng hơn phân nửa đã nhận tiên đỉnh chiêu an. Gia hỏa này thật đáng chết ta, nàng vẫn hận đạo. Phương Lăng, ngươi cùng ta đi Hắc Bạch học cùng đi một chuyến. Đem việc này báo cáo đen trắng hai vị cung chủ, các nàng tự sẽ thanh lý phí trọng tiểu nhân âm hiểm này. Phương Lăng nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử, vẫn là thôi đi. Nói miệng không bằng chứng, chúng ta cũng không có chứng cứ. Ta mặc dù tận mắt nhìn thấy, nhưng này lúc tình huống đặc thù, ta cũng không dám lấy pháp bảo ghi chép, miễn cho bị bọn hắn phát hiện. Ta nhất ra chi ngôn, nói cũng khó có thể phân rõ thật giả, hay là tránh khỏi phiền phức cho thỏa đáng. Đồng lai tam thập tam trọng thiên mặc dù riêng phần mình làm chủ, nhưng trên danh nghĩa hay là có một cái trung tầng quản lý, chính là cái này Hắc Bạch học cung. Đồng lai các lộ tu sĩ, chỉ cần thiên phú dị bẩm, cũng có cơ hội có thể tới cái này Hắc Bạch học cung bên trong cầu học, tựa như Phương Lăng đạo lữ Hoa Yên La. So với tiên đỉnh chi tại tiên vực tu sĩ quan hệ, cái này Hắc Bạch học cung chi tại Đồng Lai tu sĩ quan hệ, không thể nghi ngờ càng thêm hòa hợp lại quyền uy. Phương Lăng tuy nói cùng Đồng Lai không ít tu sĩ đều có liên quan, nhưng dù sao trên danh nghĩa cũng là Vương Mâu sắc phong tứ phương trấn vực tuần tra thiên quan. Bạn nhất đến Hắc Bạch học cung, đụng phải một chút người cứng nhắc, vậy liền không ổn. Hắn lúc này mới từ chối, không muốn cùng Hoa Gian Ngữ đến Hắc Bạch học cung xác nhận phí trọng. Người nói cũng là, nhất là lần này chết không đối chứng. Hoa Gian Ngữ nhìn về phía Phương Lăng, cũng không có lại kiên trì. Đi thôi, ta trước đưa ngươi về thập cửu trung thiên. Phương Lăng còn nói, hắn vung tay lên, đem Phạm Hạo cùng Minh Cầu thi thể cũng cùng nhau cất kỹ. Hai hàng này vừa vặn mang về cho Nguyên Cung giao nộp. Vậy làm phiền ngươi. Hoa Gian Ngữ gật gật đầu, không có cự tuyệt Phương Lăng hảo ý ở đây gặp tập kích, nàng sát thực cũng lo lắng sau lưng còn có mai phục. Phương Lăng cứ như vậy hộ tống nàng trở lại thập cửu trung thiên. Chương 2080 Hoa Gian Ngữ thử nghiệm nhỏ dò xét. Chương 2080 Hoa Gian Ngữ thử nghiệm nhỏ dò xét. Đáng tiếc Mục Lan Y Dì đã được đưa về tiên vực, Phương Lăng tới đây cũng không có cơ hội trợ giúp. Người đã an toàn đưa về, hắn đang muốn cáo tử, về ngũ trọng thiên đi. Bất quá Hoa Gian Ngữ lại gọi ở hắn, để hắn muốn bao nhiêu lưu mấy ngày, nói là phải thật tốt chiêu đãi hắn, dĩ tạ lần này ân cứu mạng. Nàng nhiệt tình mời, Phương Lăng cũng không tốt tự tuyệt, liền tạm thời lưu tại Hoa Rơi cửa. Vào đêm, Hoa Rơi cửa chỗ sâu, một ngụm bốc hơi nóng trong suối nước nóng, Hoa Gian Ngữ ngồi xếp bằng trong đó, khuôn mặt nhào đỏ, khí sắc cực dai. Nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, lại đem tu luyện nhiều năm viên kia pháp đan phun ra, treo tại trước mặt, cẩn thận đến nhìn chằm chằm nó nhìn. Pháp đan bên trên đã lây dính Phương Lăng khí tức, nàng nếu không đem xóa đi, Phương Lăng khí tức liền sẽ hoàn toàn dung nhập pháp đan. Đến lúc đó nàng viên này pháp đan cũng chỉ có Phương Lăng có thể cần dùng đến. Trừ phi Phương Lăng xảy ra bất trắc, vẫn diệt đằng sau pháp đan chặn lấy tia khí tức này mới có thể tùy theo cùng một chỗ tiêu tán. Người này thực lực đến, chỉ là không biết bản tính đến tột cùng như thế nào, nàng suy nghĩ nói, còn có, hắn cũng coi như tiên đình người, cái này thân phận cũng mười phần không ổn. Trải qua việc này, nàng cố ý cùng Phương Lăng kết giao, nhưng trong lòng lại có rất nhiều lo lắng. Càng nghĩ, nàng nghĩ đến đau cả đầu. May mà pháp đan dung hợp Phương Lăng khí tức còn phải cần một khoảng thời gian, nàng còn có thời gian có thể từ từ cân nhắc. Tạm thời thử hắn một lần, nàng lông mày nhíu lại, đột nhiên có cái chủ ý, nàng lập tức từ trong tay áo móc ra một cái đẹp đẽ hộp gỗ nhỏ, trong hộp chính là một viên đan dược. Là nàng tại đen trắng trong học cung đại đến mới lạ đồ chơi, không tốn bao nhiêu tiền tiện tay mua được. Nàng một ngụm đem dùng thuốc này xuống dưới, sau đó liền lập tức có phản ứng. Khí tức cường đại từ trên người nàng bắn ra, uy hiếp toàn bộ Hoa Rơi cửa. Vô số Hoa Rơi cửa đệ tử vì đó kinh hãi, gặp động tĩnh này là từ môn chủ nơi ở truyền ra, lại càng cảm thấy mừng rỡ. Bọn hắn không biết môn chủ là đang tu luyện cái gì, bất quá động tĩnh này to lớn như thế, nhất định không phải bình thường. Phương Lăng vừa tu luyện xong, đang muốn tắt đèn đi ngủ, bất quá lúc này cũng bị Hoa Gian Ngữ làm ra động tĩnh sợ kinh. Hắn thân ảnh lóe lên, lập tức đi vào tòa kia cạnh suối nước nóng. "Người đây là?" Phương Lăng hỏi. Xoẹt một tiếng, Hoa Gian Ngữ từ trong nước đứng dậy, nàng vừa cười vừa nói, "Không hổ công ta khổ tâm nghiên cứu nhiều năm như vậy, cuối cùng đem cái này Thái Âm Ngọc Thiểm dẫn khuyết công cải tiến. Pháp đan cái gì, đã tan rã không thấy, sau này ta chuyên tâm nghiên cứu đạo pháp thần thông, cũng có thể cùng tu sĩ cùng giai đạt song song. Vậy thì thật là thật đáng mừng." Phương Lăng nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hắn còn tưởng rằng phát sinh chuyện, làm ra động tĩnh lớn như vậy, nguyên lai là Hoa Gian Ngữ có chỗ đột phá. Hoa Gian Ngữ mặc dù cùng Phương Lăng cách một cánh bình phòng, nhưng nàng lại một mực cẩn thận quan sát đến Phương Lăng biểu tình biến hóa. Thấy hắn như thế bình tĩnh, nàng hoàn toàn nhìn không ra cái gì. Nàng vừa rồi nói tự nhiên là gạt người, viên đan dược kia không có cái gì tính thực chất hiệu quả, chỉ có thể dùng để dọa người. Phương Lăng lần này cứu nàng, trong nội tâm nàng tự nhiên vô cùng cảm kích, nhưng cũng xem muốn, hắn có phải hay không hướng về phía pháp đan, lúc này mới đến anh hùng cứu mỹ nhân. Dù sao đây cũng là nhân chi thường tình. Đổi lại là nàng biết bên người có như thế một cái bánh trái thơm ngon, cũng sẽ chủ động xung xoe. Giờ phút này nàng đặc biệt làm một màn này, chính là muốn nhìn một chút Phương Lăng đến tuột cùng ra sao tâm tư. Hắn nếu một lòng là lợi, giờ phút này nghe được nàng thuyết pháp đan tan rã, tất nhiên sẽ lộ ra vẻ bại vẻ tức hận. Nếu thật như vậy, nàng liền gây mất trong lòng tưởng niệm. Lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng người, nàng không dám phó thác, không phải vậy ngày nào tùy tiện gặp được điểm sóng gió đều gánh không được. Phương Lăng thời khắc này biểu hiện, nàng mặc dù hài lòng, nhưng cũng minh bạch đây là có thể ngụy trang. Đối với bọn hắn loại tu vi này người mà nói, thì nộ không lộ là lại chuyện quá đơn giản. Hắn biết được cái này tin tức giả sau một loạt phản ứng, mới là sau này quan sát trọng điểm. Sau đó mấy ngày, Hoa Gian Ngữ tấp nập tìm Phương Lăng, có thể là đi ra ngoài du ngoạn, thưởng thức thập cửu trùng thiên phong quang, có thể là uống rượu một chén, nhấm nháp thập cửu trùng thiên đặc sắc mỹ thực. Phương Lăng vốn là lấy du ngoạn chi tâm mà đến, đương nhiên sẽ không cảm thấy phiền chán, tới tới lui lui ở giữa cùng Hoa Gian Ngữ cũng càng rất quen. Đa tạ Hoa tiên tử trong khoảng thời gian này còn đãi, bất quá ta một bên khác còn có việc, trước hết cáo từ hôm nay, Phương Lăng chuẩn bị xuôi nam. Hoa Gian Ngữ liền một đường tự mình đưa hắn đến Đồng Lai truyền tống trận cái kia. Qua trận, chúng ta sẽ còn gặp lại, đừng quên tới hỗ trợ, trước khi chia tay nàng còn nói lên, cùng Phương Lăng đề cập cùng phí đạo chủ tranh chấp sự kiện kia. Phương Lăng trước đó chém giết Chu Tiểu Giai thời điểm sớm đã đáp ứng, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Cứ như vậy, hắn tạm thời thông qua Đồng Lai truyền tống trận, dưới đường đi hạ xuống ngũ trọng thiên đi. Phương Lăng sau khi đi, Hoa Gian Ngữ khỏe miệng có chút câu lên. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, nàng cảm giác rất hài lòng. Phương Lăng cũng không vì nàng tan rã pháp đan mà đối với nàng lãnh đạo. Trước sau từ đầu đến cuối không có biến hóa gì. Nàng nghĩ thầm các loại qua một đoạn thời gian nữa, liền cùng hắn ngả bài. Phương Lăng vốn chỉ là vì đi săn thái hư tinh rồng, lúc này mới thuận tay đem Hoa Gian Ngữ cứu. Lại không biết cái này đánh bậy đánh bạ phía dưới, Hoa Gian Ngữ lại nhớ thương lên hắn tới. Ngũ Trọng Tiên, cùng Chiến Tông trong đại điện. Nguyên cùng nhìn xem trên mặt đất cái này hai đầu thái hư tinh rồng thi thể, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn trước đó đoán chừng Phương Lăng hẳn là có thể đánh lạc đàn minh cầu trở về, nhưng không nghĩ tới hắn trực tiếp đem hai huynh đệ này đều giải quyết. Tộc ta cùng thái hư tinh rồng bộ tộc nhiều năm ân oán, ở ta nơi này một đời triệt để kết thúc, hắn cảm khái nói, trên mặt lại không nửa phần vui mừng. Hôm nay ta giết hắn, ngày sau hắn giết ta, chuyện như vậy mỗi ngày đều đang phát sinh, cũng vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Hắn có thể làm, chỉ là hết sức tăng lên chính mình, là người nhà là thần tộc dọn sạch chướng ngại. Cái này hai đầu thái hư tinh rồng độc thần, có thể dùng đến chế tạo một bộ mới thái hư tinh long giáp, quay đầu làm xong cho người thêm. Người đi theo ta đi, hai tay của hắn vác tại sau lưng, đi hướng một cái không gian vòng xoáy. Phương Lăng đi theo đi lên, theo nguyên cùng đến một cái cực kỳ quỷ dị địa phương. Nơi này thổi mạnh hắc phong, đáng sợ hắc phong mà lấy lục thể của hắn đều có chút gánh không được, cảm giác ngay cả xương cốt đều bị cào đến đau nhức. Nơi này là chúng ta vị trí vùng vũ trụ này một cái khu vực biên giới. Quanh năm thổi mạnh loại này thấu xương âm phong. Nguyên Cùng nói ra, nơi đây mặc dù hoàn cảnh ác liệt, nhưng cũng là rèn luyện thân thể nơi tốt. Thân thể ngươi rất mạnh, nhưng còn chưa đủ mạnh. ngươi hình như có bí pháp gì, có thể hấp thu người khác sinh mệnh bản nguyên, cường hóa nhục thân. Mọi việc như thế bí pháp kỳ thật cũng không hiếm thấy, nhưng nếu muốn đem nhục thân chân chính luyện đến cực hạn, nhất định phải như sắt thép, thiên truy bách luyện. Đây là ta công pháp tôi luyện thân thể, còn có ta chuyên môn điều chế thuốc bổ. Ngươi trước hết ở chỗ này tu luyện đi. Hắn vung tay lên, đem hai thứ đồ này đưa đến Phương Lăng trước mặt. Nguyên Cuồng ngoài miệng không nói gì, nhưng thời khắc này cử động, không thể nghi ngờ là đối với Phương Lăng thân phận tán thành, đã là coi hắn là làm con rể đối đãi. Chương 2081 Đồng Lai Vạn Tiên Đại Hội. Chương 2081 Đồng Lai Vạn Tiên Đại Hội. Cùng lúc đó, thứ 10 bắt trọng thiên chỗ. Phí Trọng vừa đi vừa về tại chính mình trong viện dạo bước, nhìn xem phi thường xoắn xuýt. Là hắn ám sứ Thái Hư Tinh Long tộc cường đại cường giả đi chặn giết Hoa Giang Ngữ, bây giờ là hạ kết quả hắn tự nhiên từ lâu biết được. Không được, hay là mạng nhỏ quan trọng. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không có khả năng bị những vật ngoài thân này sở lui, hắn chính tiếng nói. Lần này đại bại, hắn từng có rất nhiều phỏng đoán, có lẽ là Nguyên Cuồng thực lực so với hắn tưởng tượng càng kinh khủng. Nguyên Cuồng hay là phát hiện Thái Hư Tinh Rồng hai huynh đệ, cho nên đem bọn hắn đánh giết. Như vậy, lúc trước hắn những cái kia hoạt động cũng hơn nửa sẽ tùy theo bại lộ, tình cảnh của hắn đáng lo. Đó cũng không phải là dễ trêu chủ, không có gì bất ngờ xảy ra hắn chẳng mấy chốc sẽ bị nó trả thù. Mà việc này nếu không có Nguyên Cuồng cách làm, hắn liền hoài nghi là đèn trắng học cùng, nội tâm cũng càng có khuynh hướng này. Hắn dù sao cũng là một phương đạo chủ, tại không có chứng cứ xác thực trước đó, đen trắng học cung là sẽ không dễ dàng tới lấy hắn. Không phải vậy sẽ có tổn hại đen trắng học cung hy vọng, mà cái này hy vọng vừa lúc bọn hắn coi trọng nhất là đen trắng học cung sừng sững tại Đồng Lai nền tảng. Cho nên thừa dịp bây giờ còn có thời gian, hắn như bỏ qua phần này gia nghiệp trốn đi, cũng còn kịp. May mà hắn đã sớm chuẩn bị, sớm bán sạch một bộ phận sản nghiệp, cho dù trốn đi đến tiên vực cũng đủ thoải mái. Nội tâm của hắn đã không ôm bất luận cái gì may mắn, trong đêm mang lên chính mình tân nhất gia quyến, tức tốc rút ra 10 bát trọng thiên. Về phần cùng Hoa Gian Ngữ trước đó ước chiến, hắn sớm đã ném chi lên 9 tầng mây. Bất quá lúc này Hoa Gian Ngữ còn chưa không biết hiểu, còn tại hết sức chuẩn bị. Ước định thời gian nhanh đến, nàng mới sắp xếp người đi hướng 10 bát trọng thiên bàn bạc, kết quả lúc này mới phát hiện không thích hợp. Bất quá dưới mắt tình huống còn không rõ ràng, nàng cũng không dám có cái gì đại động tác, chỉ là một mực phái người tìm hiểu. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, hiện tại cũng nên mời Phương Lăng cùng Nguyên Cuồng đến đây trợ trận, nhưng hiện tại xem ra đã không có cần thiết này. Nàng coi như Phí Trọng đầu hàng nhận thua, thẳng đến lượng trọng thiên ở giữa tòa kia cổ lão địa đường. Nguyên bản Phí Trọng cũng cực kỳ coi trọng phần truyền thừa này, nhưng giờ phút này hắn lại không nghe thấy không để ý, tùy ý Hoa Gian Ngữ lấy đi. Hoa Gian Ngữ trong lòng cũng đoán ra đại khái, thầm nghĩ là Phương Lăng chém giết cái kia hai đầu Thái Hư Tinh Rồng, cho Phí Trọng vụ chạy. Đối với cái này nàng càng là không dám lộ ra, để tránh phụ cận mấy trọng thiên đạo chủ cũng thừa cơ vớt chỗ tốt, những người khác càng muộn phát hiện càng tốt. Lưỡng trọng thiên ở giữa đột nhiên xuất hiện tòa kia trong điện phủ cổ lão, bao hàm chi truyền thừa cũng quả thật là một tờ kia sách. Đạt được một trang này lợi bạn, Hoa Gian Ngữ cũng không dành hắn chú ý, chuyên tâm nghiên cứu. Thời gian nhoáng một cái, mấy năm trôi qua. Phương Lăng còn tại vùng vũ trụ kia biên giới gặp gió mạnh rèn luyện. Tại cái này tiên truy bách luyện, cộng thêm nguyên cuồng bí phương tăng thêm bên dưới, hắn quả thật có thể rõ ràng đến cảm giác được chính mình nhục thân tăng lên. Trong thời gian này hắn ngược lại là thỉnh thoảng sẽ nhớ tới đã đáp ứng Hoa Gian Ngữ sự kiện kia, nguyên cuồng mỗi lần sang đây xem nhìn hắn, Phương Lăng đều sẽ hỏi đến. Đối với cái này nguyên cuồng chỉ nói Hoa Gian Ngữ cái kia không có phản ứng, cũng không mở miệng nói cái gì, gọi hắn không cần phải lo lắng. Như có tin tức, nhất định sẽ chủ động truyền cáo. Phương Lăng đối với cái này bán tín bán nghi, chỉ nói hơn phân nửa là nguyên cuồng một thân một mình giải quyết tốt, cho nên để hắn an tâm ở đây cái này tiềm tu. Mặc dù tiếp xúc không sâu, nhưng Phương Lăng cảm giác tiện nghi này nhạc phụ cũng là cái người thoải mái, bởi vậy cũng không vì chỗ bờn, tướng chủ muốn tâm tư cũng đặt ở nhờ vào đó địa liệt phong truy luyện đục trên thân bên cạnh. Hôm nay, phía sau hắn cách đó không xa đột nhiên hiện hiện một cái màu xanh đậm vòng xoáy. Trong vòng xoáy còn truyền đến nguyên cuồng thanh âm, hắn đưa tin nói nguyên viên muốn sinh nở, cho nên gấp triệu hắn trở về. Phương Lăng nghe vậy, tự nhiên cũng gấp không thể đợi chạy trở về, đi vào nguyên viên ngoài phòng sinh chờ đợi. Một tiếng hoa hoa, vang dội tiếng khóc vang lên. Lão mụ tử ôm một cái bé con đi ra. Tông chủ, cô ra, là tên tiểu tử đâu? Lão mụ tử cao hứng nói ra. Phương Lăng nhìn thoáng qua, liền lập tức đi vào phòng, đi vào nguyên viên bên người, đối với nàng một hồi lâu an ủi. Nguyên cuồng gặp tình hình này, âm thầm nhẹ gật đầu, trong mắt có nhiều mấy phần vẻ vui mừng. Nguyên viên cũng không phải là phàm nhân, giờ phút này cũng thong thả lại sức, cùng người không việc gì mở dạng, theo Phương Lăng đi ra ngoài trông trẻ. Tiểu hoa này cuối cùng đặt tên là Phương Sóc. Sóc chỉ âm lịch mùng 1, biểu tượng tân sinh cùng bắt đầu, bụi ý như ánh nắng ban mai giống như sáng tỏ hướng lên, đọc lấy đến cũng lưu loát hữu lực. Đối với tiểu hoa nhi này, nguyên cuồng cái này làm ông ngoại, ngược lại nhất là để bụng, suốt ngày mang theo hắn. Phương Lăng cùng nguyên viên ngược lại là tiêu giao, có bó lớn thời gian một chỗ, suốt ngày du sơn ngoạn thủy. Nhà bên kia, trong viện chất đầy các loại binh khí, nhạc phụ nguyên cuồng đang dạy bảo tiểu Phương Sóc luyện võ. Tiểu gia hỏa này cùng Phương Lăng một dạng, rất sớm đã bắt đầu học tập tu luyện, cũng hiện ra thiên phú kinh người. Các ngươi trở về vừa bạn, có chuyện nói với các ngươi thấy hai người trở về, nguyên cuồng nói ra. Đen trắng học cung muốn cử hành vạn tiên đại hội, lần này phô trường không nhỏ, nghe nói 33 trọng người đều được mời. Viên Nhi, ngươi liền để ở nhà mang tiểu Phương Sóc một trận. Phương Lăng, ngươi cùng ta đi tham gia cái này vạn tiên đại hội, thấy chút việc đời. Thuận tiện cũng làm cho ngươi biết nhận biết chúng ta Đồng Lai tu hành giới những cường giả này. Phương Lăng nghe chút đại chiến trận như vậy, lập tức cũng cảm giác có chút khó khăn, cũng không phải tiểu tư xấu hổ tại gặp người, chỉ là ta cái này thân phận nguyên cuồng, sợ cái gì, có ta cho ngươi chỗ dựa, ai dám đem chúng ta ông tế thế nào. Ngươi tại tiên đỉnh cũng bất quá liền một chức quan nhà tản, lại không hám hại qua cái gì Bồng Lai đồng đạo, không có chuyện gì, cứ việc yên tâm. Cái kia tốt. Phương Lăng nghe vậy, tự nhiên cũng liền không có gì lo lắng, lập tức gật đầu đáp ứng. Muốn đi đen trắng học cung sao? Phương Lăng, ngươi nhưng phải thay ta cùng Yên La muội muội hỏi một tiếng tốt. Nguyên Viên liếc mắt nhìn hắn, cười thầm nói. Phương Lăng cái nào không biết nàng là tại chế nhạo, cũng đành phải hậm hực cười một tiếng. Nàng phối hợp ôm lấy Tiểu Phương Sóc rời đi, Phương Lăng thì đi theo Nguyên Cuồng, vừa đi vừa nghe lần này đại hội sự tình. Đen trắng học cung ở vào nhất trọng thiên bên trong, khoảng cách ngũ trọng thiên còn gần. Bởi vậy bọn hắn ông tế hai người cũng là không đội mà xuất phát, Nguyên Cuồng sớm cho Phương Lăng từng cái giới thiệu đằng sau khả năng gặp phải cường giả. Nguyên Cuồng khíu giác phi thường nhạy cảm, đen trắng học cung đột nhiên tại mấu chốt này tổ chức long trọng như vậy vạn tiên đại hội, sau lưng nó tất nhiên sẽ có hành động lớn. Thậm chí có khả năng sẽ xuất hiện một chút cần động thủ trang diện, cho nên tận khả năng đem mỗi người sở trường cùng điểm yếu đều kỹ càng cho Phương Lăng giới thiệu rõ ràng. Đang nghe mấy cái kia người quen danh tự lúc, Phương Lăng càng là sẽ bình hay, cẩn thận lắng nghe. Muốn biết Nguyên Cuồng thân này là thập đại cao thủ một trong nhân vật, là như thế nào bình phán những người này. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua rất nhiều, hai người lúc này mới không nhanh không chậm xuất phát, cưới bồng lai chuyển tống trận đi hướng nhất trọng thiên. Chương 2082 Bồng Lai Quần Hùng Tụ Học Cung. Chương 2082 Bồng Lai Quần Hùng Tụ Học Cung. Đen trắng học cung cũng không phải là đơn nhất kiến trúc, mà là một mảnh do vô số hai màu đen trắng ngọc thạch cấu trúc to lớn quần thể cung quyết, phụ thuộc lấy một đầu ngang qua hư không to lớn âm dương ngư hình xây lên. Cung quyết ở giữa mây mù lờ lờ, tiên hạc thanh minh, đạo vận lưu chuyển không thôi, muôn hình vạn trạng. Học cung hoạch tâm lưỡng nghi điện trước, to lớn trên bạch ngọc quảng trường đã là tỏa ra ánh sáng lung linh, bóng người lay động. Đến từ Bồng Lai Tam Thập Tam Trọng Thiên đạo chủ bọn họ, hoặc mang theo đệ tử thân truyền, hoặc mang thủ hạ đắc lực, nhao nhao giáng lâm. Các phương coi trọng như vậy là bởi vì đen trắng học cung phạm là dẫn đầu tổ chức, liền cho tới bây giờ không có việc nhỏ. Giờ phút này, hai đạo bóng đen xẹt qua chân trời, giáng lâm tại đen trắng học cung trước cửa, chính là Nguyên Cuồng mang theo Phương Lăng đuổi tới. Hai người sải bước bước vào quảng trường, Nguyên Cuồng cái kia thân hình cao lớn vốn là chói sáng, trong nháy mắt hấp dẫn không ít ánh mắt. Lại thêm Phương Lăng lại là một tấm khuôn mặt xa lạ, tự nhiên cũng dẫn tới không ít người ghé mắt nghị luận. Nguyên tiên điên, xem như thấy ngươi, một cái cởi mở thanh âm vang lên, chính là bắt trọng thiên đạo chủ Liêu Khánh An. Dĩ vãng ngươi đến so với ai khác đều nhanh, lúc này lại là khoan thai tới chậm. Hắn vẫn như cũng là một thân áo xanh, đỉnh lấy cái đầu to, bên người đi theo đệ tử Nhậm Anh. Nhậm Anh nhìn thấy Phương Lăng, cười gật đầu thăm hỏi. Liêu La Quỷ, nhiều năm không thấy, làm sao cảm giác đầu ngươi lại biến lớn? Nguyên Cuồng cười nói. Hắn cũng không phải nói móc, càng nhiều là lao hưu ở giữa trêu tức. Hai người bởi vì mức cực hạn luyện thể, một cái đến cực điểm luyện hồn, cho nên đều thuộc về Bồng Lai tu sĩ bên trong dị loại. Không biết làm sao, hai người ngược lại dần dần thành bằng hữu. Sớm nghe nói ngươi chiêu cái thần bí con rể, quả nhiên không sai. Liêu Khánh An lại ngược lại nhìn về phía Phương Lăng, cười không nói. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không nói thêm cái gì, không muốn lại để cho Phương Lăng càng thụ chú ý nói đến đây cái, Nguyên Cuồng liền không lớn cao hứng. Hắn đối với Phương Lăng duy nhất không lớn hài lòng địa phương, chính là hắn có quá nhiều liên lụy. Nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, cũng không có biện pháp khác. Người lão tiểu tử này, vận khí cũng không tệ, hắn hừ lạnh nói, ngươi tại học cùng cầu học đồ đệ kia đâu? Liêu Khánh An vừa rồi hỏi một chút, là đến tiên vực chấp hành nhiệm vụ bí mật đi. Đáng tiếc, bỏ lỡ cái này khó gặp náo nhiệt tràn diện. Phương Lăng cùng Liêu đạo chủ bọn hắn bắt chuyện qua sau, liền đem ánh mắt quét về phía nơi xa, rất nhiều quen biết cũ nhao nhao đập vào mi mắt. Có cựu trùng tiên tinh Hà lão tổ, hắn râu tóc bạc trắng, người khoác tinh thần pháp bảo, quanh thân ánh sao lấp lánh, ngay tại cái kia nhắm mắt dưỡng thần. Thập trùng tiên luyện như ý, nàng phong thái yêu điệu, trong mắt chứa xuân thủy, hình như có thâm ý cùng Phương Lăng liếc nhau một cái. Bên người nàng còn đi theo đại trưởng lão Âu Dương, Âu Dương nhìn thấy Phương Lăng, trên mặt lộ ra hiền lành dáng tươi cười. Ngoài ra còn có thập tam trọng thiên yêu tinh đạo chủ, nàng một bộ tinh sa váy dài, khí chất thanh lãnh như trăng, đi theo phía sau chỉ đèn mỹ nhân Chu Ngọc. Bản thân nàng bất động thanh sắc, bất quá sau lưng Chu Ngọc hướng ngược lại là hướng Phương Lăng khẽ gật đầu ra hiệu xuống, cùng hắn chào hỏi. Khác một bên còn có thập cửu trùng thiên hoa gia ngữ, nàng thân mang phồn hoa cung trang, đoan trang ưu nhã, đang cùng bên cạnh một vị khí chất dịu dàng nữ đạo chủ nói chuyện với nhau. Cảm nhận được Phương Lăng ánh mắt, nàng sóng mắt lưu chuyển, lặng yên liếc mắt nhìn hắn, lập tức lại như không kỳ sự rời đi. Đồng thời, càng nhiều chưa từng gặp mặt đạo chủ cũng nhất tại Phương Lăng xuất hiện trước mặt. Trước khi đến hắn sớm làm tốt bài tập, bởi vậy không cần người giới thiệu, cũng có thể nhận được những người này ai là ai, hắn lần lượt nhìn lại. Nhất trọng thiên đạo chủ Phúc Hải đại tôn, người này ăn nói có ý tứ, khí tức bàng bạc tựa như biển, không giận tự uy. Nhị trọng thiên đạo chủ Nguyễn Ngọc Loan, dây thắt lưng đồng bền, thân quấn thanh loan hư ảnh, khí chất không linh xuất trần. Tam trọng thiên đạo chủ rời núi lại thánh, người này dáng người khôi ngô như núi, đầu vai giống như khiêng vô hình cự nhạc, giống như cùng Nguyên Cuồng đều có so sánh, bất quá càng thêm trầm mặc ít nói. Tứ trọng thiên đạo chủ Tần Vũ Mân, nàng quanh thân bay múa điểm điểm linh quang, tựa như ảo mộng, thập phần thần bí. Lục trọng thiên đạo chủ Phần Thiên lão tổ, người này tóc đỏ như lửa, quanh thân sóng nhiệt cuộn cuộn, nhìn xem liền rất táo bạo. Thất trọng thiên đạo chủ Âu Dương Quê, người xưng bách độc lão quái, áo lục phủ đầy thân, khí tức quỷ quyệt. Thập nhất trùng thiên đạo chủ Trần Tán Nhân, Phương Lăng mặc dù chưa từng cùng người này chính diện gặp qua, nhưng năm đó Trần Tán Nhân cùng Nguyện Như Ý tranh đoạt thập trùng thiên những sự tình kia hắn còn nhớ rõ phi thường rõ ràng. Tầng 12 đạo chủ Mộ Huyền Băng, nàng tóc trắng thắng tuyết, trên thân hàn khí bốn phía, khuôn mặt lạnh lùng như vạn tái hàn băng, thật là băng sơn mỹ nhân. Tầng 14 đạo chủ Thạch Lỗi, người này thân hình chắc địch, khí tức nặng nề như núi, nhìn xem giống như là một người trầm ổn người đáng tin. Thập ngũ trọng thiên đạo chủ Diệp Khả Khanh, nàng ôm ấp cổ cầm, khí chất dịu dàng, đập rất lớn, cùng Hoa Gian nói chuyện trời cũng chính là người này. Thập lục trọng thiên đạo chủ Gai Vô Không, người này thân hình thon gầy như kiếm, ánh mắt sắc bén như ưng, nhìn xem không dễ trêu chọc, là cái đau đầu. Thập thất trọng thiên đạo chủ Thường Xuân chân nhân, hắn hạc phát đồng nhan, cầm trong tay đằng trượng, sinh cơ bừng bừng như đầu mùa xuân của mục. Hai thập trùng thiên đạo chủ Đoàn An, ở trong đám người nhìn xem không đáng chú ý, bất quá đi lại tấp nập, nhìn xem giao hữu rộng khắp. Hai thập nhất trùng thiên đạo chủ Bệ Qua, người này người khoác kim giáp, sát khí nghiêm nghị, một mình xử tại một cái góc, tựa hồ không có bằng hữu. Tầng 22 đạo chủ Cổ Uyên, người này tựa như ăn mặc tựa như thương nhân, sau lưng mang theo con của hắn Cổ La Thiên. Cổ La Thiên nhìn thấy Phương Lăng, còn chủ động cùng hắn ngoắc lên tiếng chào. Nhị thập tam trọng thiên đạo chủ Mây Dịch Mộng, nàng này từ xa che mặt, đôi mắt thâm thúy như tinh không, rất có khí chất, cái mông rất căng mềm. Tầng thứ 24 đạo chủ Thiên Điệp, nhìn xem là cái hồn nhiên ngây thơ tiểu cô nương, thân quấn linh điệp, dáng tươi cười ngọt ngào. 25 trọng thiên đạo chủ Lôi Cất Thượng Tôn, người này râu tóc đều dựng, chu thân lôi xả du tẩu, tuy là tuổi đã cao nhưng còn nhìn xem còn rất táo bạo. 26 trọng thiên đạo chủ Nhạc Kinh Thiên, người này thân hình khôi ngô, có một thanh cử kiếm, khí tức trầm ổn giống như thái cổ thần sơn. Tầng 27 đạo chủ Mị Linh, nàng này thân hình như sương như khói, khí tức phiêu hốt quỷ mị, nếu không nhìn kỹ, chỉ sợ đến xem nhẹ qua nàng. 20 bát trọng thiên đạo chủ Giang Thiên Quyết, người này áo bào đen che thân, khí tức mênh mông thâm thúy, trên người có cố rất đậm hắc hỏa vị. 20 cửu trùng thiên đạo chủ Luân Hồi Đồng Tử, người này nửa mặt tiểu tụy như chết mục, nửa mặt sinh cơ như mới mầm, khí tức quỷ dị yêu tà. 3 thập trùng thiên đạo chủ Dương Nhị Lưu, người này nhất là hiếm thấy, bề ngoài xấu xí, vô cùng bẩn lôi thôi rớt, trên đầu còn kề cận một khối màu đen thuốc cao da chó. Giờ phút này hắn chính ghé vào tầng 12 đạo chủ Mộ Huyền Băng bên người, tựa hồ muốn bắt chuyện, nhưng đối phương không tuân theo. 3 thập nhất trùng thiên đạo chủ Tiêu Vô Ngã, người này khí tức gần như không, phản phất cùng hư không một thể, thần bí khó lường, thậm chí khó phân biệt nam nữ. 32 trọng thiên đạo chủ Cực Quang Tiểu Thánh, người này cùng tam thập tam trọng thiên Cực Quang Đại Thánh chính là thân huynh đệ. Hai huynh đệ không chỉ có lớn lên giống, khí tức trên thân cũng cơ hồ giống nhau, bởi vậy Phương Lăng căn bản không thể nào phán đoán ai là ca ca, ai là đệ đệ. Thiên hạ này anh hùng, quả thật như cá giết sang sông. Phương Lăng thu hồi ánh mắt, không khỏi cảm thán. Trong những người này, không thiếu một chút làm hắn cảm thấy khó giải quyết cùng kiêng kỵ tồn tại. Thậm chí những cái kia bị hắn sơ sót người bên trong, có lẽ cũng có dấu rốt ẩn nhận hàng người. Đúng lúc này, lưỡng nghi điện cái kia cao tới trăm trượng, khắc rõ huyền ảo âm dương phủ văn cửa lớn, chậm rãi mở rộng. Hai cố càng thêm thâm trầm, làm cho người kiêng kỵ khí tức từ đó lộ ra. Chính là đen trắng học cung hai vị cung chủ trình diện. Chương 2083 đen trắng học cung đại kế, chương 2083 đen trắng học cung đại kế, cửa điện mở ra, hai bóng người sánh vai mà ra, trong nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Bên trái một người, thân mang trắng thuần không tì vết vân vân cung trang, dáng người cao gầy, khí chất thanh lanh như cửu thiên hàn nguyệt. Nàng khuôn mặt như vẽ, da thịt trắng hơn tuyết, một đầu tóc xanh như suối, chỉ dùng một cây đơn giản bạch ngọc châm kéo lên một chút. Nàng thân sắc đạm mạc, ánh mắt bình tĩnh không lay động, phản phất thế gian vạn vật đều không nhập nó mắt, chỉ có mi tâm một chút chu sa nốt ruồi, bằng thêm mấy phần thánh khiết cùng uy nghiêm. Chính là đen trắng học cung Bạch cung chủ, Bạch Chỉ Vi. Phía bên phải một người, thì là một thân huyền hắc như đêm mặc ngọc mây trôi váy. Nàng tư thái linh lung chập trùng, đường cong kinh tâm động phách, lúc hành tẩu váy áo chập chờn, biểu lộ ra khá là dụ hoặc. Một cặp mắt đào hoa nhìn quanh sinh huy, môi đỏ hơi nhếch, giống như cười mà không phải cười, chính là Hắc cung chủ, Đen Tủ Huyền. Hai người đi tại một khối, nhưng lại lẫn nhau không đã quấy rầy, mỗi người đều mang phong thái. Hai người xuất hiện một lát, lưỡng nghi trong đạo tràng cũng lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người hướng phía đen trắng hai vị cung chủ thi lễ ân cần thăm hỏi. Đồng lai thập đại cao thủ xếp hạng có lẽ có tranh luận, nhưng trước hai vị chí tôn, nhưng từ không dị nghị. Nhất quán đều là đen trắng học cung hai vị cung chủ. Vị trí cung chủ này cũng không phải kế thừa có được, mà là đánh tới. Chỉ có đồng lai mạnh nhất hai người mới có thể đảm nhiệm đen trắng học cung cung chủ, làm cho đồng lai tất cả tu sĩ tin phục. Bạch cung chủ, chư vị đường xa mà đến, không cần đa lễ, trước tạm vào hạ. Vì sao tổ chức lần này bạn tiên đại hội, lại nghe bản cung tinh tế nói tới? Trên đạo tràng vốn là dọn xong các nơi ngồi vào, đám người liền đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Thật vừa đúng lúc, Phương Lăng sắc vách chính là Huyền Như Ý, nàng giống như cười mà không phải cười phải xem hắn một chút. Ta liền nói ngươi làm sao không muốn đợi tại ta tiên đạo mình, nguyên lai là trèo lên cao hơn cảnh cây. Nàng đơn độc đưa tin cho Phương Lăng. Trong đó âm dương quái khí ý vị Phương Lăng tự nhiên cũng nghe được đi ra, chỉ nói chính mình bốn biển là nhà, bây giờ vừa vận tại ngũ trọng thiên đặt chân. Bạch cung chủ đã bắt đầu nói chuyện, Huyền Như Ý cũng không có ở nhiều cùng Phương Lăng giao lưu, thử nhẹ một tiếng hậu chuyển đầu chăm chú đến nghe. Gần đây tiên đình một chút dị động, chắc hẳn mọi người cũng đều rõ ràng, chúng ta tại tiên vực các nơi kinh doanh đều là bị khác biệt trình độ đả kích, tổn thất không nhỏ. Bạch cung chủ nói. Nhưng mà cái này vẹn vẹn bắt đầu, ta được đến đáng tin tình báo, Tam Nhãn thần tướng sắp dẫn binh xâm chiếm chúng ta Bồng Lai. Ngọc Đế tuyên bố, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, hắn muốn đem chúng ta Bồng Lai chiếm đoạt, lại chuyên tâm đối phó Hắc Ám đại lục. Mà lại lần này quyết tâm là chưa từng có, sớm đã sớm bố cục, chủ bị nhiều năm. Lúc trước chút năm nguyên thập trùng thiên đạo chủ Dương Đao bị chiêu an, đến mấy ngày nay mới phát sinh, mới bắt trọng thiên đạo chủ Phí Trọng phản bội chạy trốn. Cái này liên tiếp không lâu phát sinh hai chuyện bên trong liền có thể nhìn thấy, chúng ta tình cảnh bây giờ không tốt lắm. Có lẽ chúng ta đang ngồi một ít người bên trong, cũng có cùng tiên đỉnh cao tầng tự mình tiếp xúc, thậm chí đã bị xúi dục người. Nói đến chỗ này, ở đây rất nhiều người không khỏi phát ra tiếng. Nếu ai xương cốt nữa, ta không để ý cho hắn giãn gân cốt. Tam trọng thiên rời núi đại thánh hừ lạnh nói, nhìn về phía chung quanh những người khác. Những người khác cũng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có thể là không có hảo ý nhìn về phía cùng mình có thù người. Lúc này, Hắc cung chủ đi ra một bước, thản nhiên nói, mọi người cũng là không cần lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Loại kia phản đồ chung quy là số ít, sau này nếu dám ngoi đầu lên, liền bốc lên một cái giết một cái. Bạch cung chủ nói như vậy, chỉ là muốn để chư vị tăng cường lòng cảnh giác. Đã nhiều năm như vậy, tiên đình cũng không thể đem chúng ta đồng lai diệt đi, lần đại kiếp nạn này chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, cũng nhất định có thể bình ổn vượt qua. Đối với cái này đám người nhao nhao tỏ thái độ, đối với cái này không sợ hãi chút nào, sẽ chân thành hợp tác. Tiếp lấy Bạch cung chủ tiếp tục nói, phòng ngừa chu đáo mới là chính đạo. Mặc kệ là đối mặt đồng lai hay là hắc ám đại lục, chúng ta đều cần có một cái kiên cố hậu phương. Chư vị còn nhớ rõ chúng ta đồng lai hậu hoa viên sao? Tinh cư, phía dưới lập tức vang lên một mảnh nói nhỏ. Không ít đạo chủ mặt lộ kinh nghi, nơi này đã thật lâu không có bị người nói tới, thậm chí rất nhiều người trẻ tuổi cũng không biết có nơi này. Chính là tại trận kia lớn nhất hắc ám trong náo động để lại ma thổ, hắc cung chủ chính tiếng nói. Chỗ kia nguyên bản gọi là tinh thần đại lục, cùng chúng ta đồng lai ở giữa do một cái cấp bậc cao nhất lỗ đen không gian kết nối, cho nên lúc trước là chúng ta đồng lai hậu hoa viên. Nơi này là năm đó nơi quyết chiến, bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng thành vô số bị hắc ám ăn mòn, đánh mất lý trí ma thú thiên hạ. Những ma thú này ở trên chiến trường thôn vệ cường giả huyết đủ, có dung hợp hắc ám cường giả còn sót lại hắc ám chi tâm, có dung hợp thánh linh châu, có được cực mạnh chiến lược. Trận đại chiến này sau khi kết thúc, những ma thú này quật khởi mạnh mẽ, thành một mầm hoa lớn. Dưới sự bất đắc dĩ, chúng ta các tiền bối liền bỏ ra cái giá khổng lồ, phong tỏa chỗ không gian này lỗ đen, để tránh vốn là kéo dài hơi tàn đồng lai tu hành giới bị những ma thú này tập kích quấy rối. Trải qua nhiều năm như vậy diễn hóa, càng thêm lực lượng hắc ám chiều xuống, tinh cư bây giờ hẳn là một phen khác cảnh tượng, chính là đem đoạt lại thời cơ tốt. Nếu có thể đem nó đoạt lại, liền có thể vì ta bồng lai mở cây thứ hai cơ chi điểm. Tiến có thể công, lui có thể thủ, không sợ bất luận cái gì đấu đá. Còn nữa, cổ chiến trường năm đó không kịp quét sạch, có vô số cường giả vẫn lạc hậu di lưu lại pháp bảo, thậm chí truyền thừa. Còn có hắc ám thủy tổ vẩy xuống tinh huyết, nếu có thể thu tập được cũng có thể dùng để khắc chế mặt khác hắc ám sinh linh. Bây giờ tinh cư là một mảnh hoang vu bảo địa, nếu có thể đem mở, chúng ta đem thu hoạch vô tận. Cho nên thập lục trọng thiên đạo chủ kinh vô không hồng thanh hỏi, trong mắt tinh quang lấp lóe, hai vị cung chủ có ý tứ là để cho chúng ta bọn lao gia hỏa này đến cái kia khai hoang. Chúng ta xuất phát về sau, vạn nhất tiên đỉnh thừa cơ làm đánh lén, lại nên như thế nào? Hắc cung chủ, lần này chinh phạt tinh cư không phải một người sự tình, chính là ta bồng lai tồn tục chi đại kế. Đen trắng học cung ở đây lập thệ, phàm người tham dự, học cung sẽ nghiêng ra sức bảo vệ chướng hậu phương căn cơ an toàn, tuyệt không cho phép tiêu tiểu thừa lúc vắng mà bảo. Đồng thời ta cùng bạch cung chủ lưu thủ đồng lai, từ hôm nay trở đi sẽ không để cho bất cứ người nào xuất nhập, để phòng ngoại địch. Nếu có nửa điểm sai lầm, ta cùng bạch cung chủ nguyện lấy cái chết tạ tội. Lời vừa nói ra, lại không nhiều người nói, tất cả đều trầm mặt xuống. Tiếp lấy bạch cung chủ còn nói, đợi chư vị khải hoàn, bất luận có thu hoạch gì, cũng có thể tiến vào đen trắng học cung, lĩnh hội cái kia ba trang thiên thư. Trong vòng 3 năm, người người có phần. Nguyên bản còn có chút không tình nguyện đám người, giờ phút này nghe vậy tất cả đều giữ vững tinh thần. Chinh phạt tinh khư có lẽ có cơ duyên, nhưng chung quy là cái khổ sai, những ma thú kia cũng không tốt đối phó, làm không tốt sẽ làm bị thương tính mệnh. Nhưng bây giờ bạch cung chủ đem thiên thư ném ra ngoài, liền không có người oán trách. Thiên thư ẩn chứa thiên đạo chí lý, bọn hắn có mặc dù cũng đến đen trắng học cung nhìn qua, nhưng đều là nhìn liếc qua một chút, không có gì thu hoạch. Lần này khác biệt, thiên thư mở ra 3 năm, đối bọn hắn những này bản thân liền đứng tại đỉnh phong, khát vọng tiếp tục hướng phía trước người mà nói, dù hoặc cực lớn bạch cung chủ thanh âm thanh lãnh vang lên lần nữa, đè xuống bạo động, tinh khư hung hiểm, ma vật cường hành, không phải một người dốc hết sức có thể hình. Cần các trọng trời đồng tâm lục lực, chân thành hợp tác, cho nên cho dù lúc trước có thủ, cũng mời mọi người trước để qua một bên, lấy lại cục làm trọng. Ta nhìn không ít người bên người cũng đều mang theo thần tín, nếu có thể chiến giả, liền cùng lúc xuất phát, lập tức lao tới tinh khư. Nếu có khó chịu người xuất chiến, có thể trệ tại học cung. Bất kể như thế nào, ở đây tất cả mọi người, hoặc là xuất chiến hoặc là liền ở tại chỗ đợi, lấy bảo đảm chúng ta lần hành động này nghiêm mật tính. Đám người đối với cái này tự nhiên không có dị nghị, tại cái kia châu đầu ghé thai, thương thảo đi cùng không đi. Không có vấn đề đi. Nguyên cùng nhìn về phía một bên Phương Lăng, hỏi. Đương nhiên. Phương Lăng gật gật đầu, sau khi trở về liền có thể tham khảo thiên thư, chuyện tốt bực này hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Mọi người ở đây, không có một cái nào lưu lại, tất cả đều đem cùng một chỗ xuất chiến tinh khư. Chương 2084 Dương buồn xuất phát trình tinh khư. Chương 2084 Dương buồn xuất phát trình tinh khư. Trên đạo tràng, đen trắng hai vị cùng chủ liếc nhau, đồng thời nâng lên tay ngọc, đối với sâu trong hư không xa xa một chỉ. Ông một tiếng. Toàn bộ đen trắng học cùng đống nhiên sáng lên, vô số cung khuyết ở giữa khắc họa phù văn cổ lão đồng thời thắp sáng. Mênh mông năng lượng tinh thuần bay thẳng cửu tiêu, cỗ này bàng bạc lực lượng trong nháy mắt rót vào học cùng chỗ sâu cái nào đó bí ẩn hải tâm. Ầm ầm long. Đại địa có chút rung động, tại đen trắng học cùng cấm địa trấn hải ổ bên trong, kiên cố như thần sơn ổ cửa chậm rãi chợt ra. Một cỗ trải qua vạn cổ lắng động hồng hoang khí tức nương theo lấy trầm muộn vụ vụ tràn ngập ra. Ổ cửa bên trong cũng không phải là bình thường bến cảng bạc quang, mà là một mảnh bốc lên lưu chuyển hỗn độn hư ảnh. Một chiếc làm cho người linh hồn cũng vì đó rung động quái vật khổng lồ, chính chậm rãi từ hư ảnh bên trong tránh thoát mà ra. Thuyền này dài không biết mấy vạn trượng, cao hơn thiên nhận, toàn thân do một loại không phải vàng không phải ngọc, lóe ra tinh thần đất cắt quang trạch hỗn độn tinh hạch thần kim chỉnh thể đúc thành. Thân thuyền bày biện ra nặng nề phong cách cổ xưa màu đen tuyền, trên đó lít nha lít nhít khắc lấy phức tạp tới cực điểm đen trắng phù văn, mỗi đạo phù văn đều đang thong thả nhúc nhích. Phản phất còn sống thượng cổ đạo ngấn, hấp thu chu thiên tinh thần chi lực. Mũi tàu cũng không phải là bình thường long thú, mà là một tôn chân đạp hỗn nguyên, đỉnh đầu thương khung song diện cự nhân pho tượng, cự nhân chấp tay hành lễ hướng về phía trước, làm phá thiên hình dạng, khí thế hùng hồn bá liệt, làm cho người nhìn mà phát khiếp. To lớn vô cùng buồn, cũng không phải là hàng đẹp, mà là do ước vạn sợi tinh thuần không gian quy tắc ngưng tụ mà thành, như là phiêu đãng hư không màn che. Đây là thuộc về đen trắng học cung trung cực nội tình một trong, một chiếc đủ để vượt qua hỗn độn hư không, chinh phạt chư thiên vạn giới thái hư phá giới thần chu. Thuyền này còn có thể lại tùy ý biến lớn, thậm chí gánh chịu đồng lai tiên vực tất cả tu sĩ. Đương nhiên, thần chu cũng có thể thu nhỏ. Dưới mắt cứ như vậy mấy chục người, tự nhiên không cần khổng lồ như thế, lộ ra vắng vẻ quỷ dị. Hắc cung chủ lập tức thi pháp, để chiếc này thái hư phá giới thần chu thu nhỏ đến tốt dung nạp vài trăm người trình độ. Lên thuyền. Bạch cung chủ thanh âm xuyên thấu không gian, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Không có dư thừa ngôn ngữ, từng đạo lưu quang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Các lộ đồng lai tu sĩ cùng thi triển thần thông, hóa thành từng đạo màu sắc khác nhau, khí thế bàng bạc kinh hồng, vững vàng rơi vào thần chu phía trên bông thuyền. Đợi cho tất cả mọi người lên thuyền hoàn tất, thần chu vô thanh vô tức lơ lửng mà lên, lơ lửng tại đen trắng học cung phía trên. Ổn định tâm thần, Hắc cung chủ thanh âm ở trên bong thuyền về tay không vang, nhắc nhở đám người. Lời còn chưa dứt, đen trắng hai cung chủ lần nữa đồng thời xuất thủ. Bạch cung chủ quanh thân tách ra tinh khiết không tì vết, phản phất có thể đồng kết hư không tái nhật thần quang. Hắc cung chủ thì dâng lên thâm trầm vô ngần, thôn vệ hết thể tia sáng u ám hắc mang. Hai vệ thần quang cũng không phải là từng người tự chiến, mà là tại hai người tinh diệu tới cực điểm điều khiển bên dưới, trong nháy mắt cuốn giao dung hợp, hóa thành một đạo tráng kiện không gì sánh được thần mâu. Thần mâu khóa chặt, cũng không phải là thực thể, mà là bao phủ tại nhất trọng thiên nội bộ, chỗ kia cái kia bị thượng cổ tiền bối lấy đại thần thông cưỡng ép khóa kín lỗ đen không gian. Mở, đen trắng hai cung chủ đồng thời lệ sắt. Hỗn độn thần mâu mang theo xuyên qua chư thiên vạn giới khí thế khủng bố, hung hăng đâm về mảnh kia phong ấn trọng yếu nhất chỗ, đem mở ra. Lỗ đen phong ấn mở ra đằng sau, phong trệ nhiều năm lỗ đen sau lại lần bắt đầu xoay tròn, mở rộng. Vô số đạo sâu không thấy đáy, điên cuồng xoay tròn vết nứt không gian, như là bị cưỡng ép xé mở vết thương ghê rợn giống như, ở này chiếc chiến thuyền phía trước đống nhiên nổ tung, lan tràn. Cơn bão hỗn loạn không gian loạn lưu như là hồng thủy vỡ đê quét sạch mà ra. Thông hướng tinh cư có một mảnh khư không hải, giờ phút này chiến thuyền liền đã lái vào trong đó, dương buồn xuất phát. Như là trong nộ hải thuyền cô độc, tại cuồng bạo trong hư không phong bạo gian nan tiến lên. Chiến thuyền tường ốt kịch liệt rung động, lọt vào các loại trùng kích, nhưng từ đầu đến cuối cứng chắc, đem hết thể hung hiểm ngăn cách ở bên ngoài. Trong thuyền đám người xuyên thấu qua tường ốt nhìn xem bên ngoài màu sắc sặc sỡ cảnh tượng, tất cả đều hiếu kỳ quan sát. Nơi này bị phong ấn rất nhiều năm, bọn hắn thế hệ này người may mắn có thể tới xem một chút, cũng là khó được. Vong thuyền lắc lư rất, đám người riêng phần mình tản ra, đi tìm ưa thích khoang thuyền ngủ lại. Đường hàng hải sớm đã tuyệt diệt, cho nên lần này đi thuyền thời gian sử dụng sẽ không ngắn, đoán chừng không có nhanh như vậy đến tinh khư đại lục. Phương Lăng đi theo Nguyên Cuồng, ông thế hai người tùy ý tìm cái sắt bên khoang thuyền ở lại. Chuyến này tuy là khai hoang, tìm kiếm cổ tu sĩ Di Bảo làm chủ, mọi người nhìn như là đồng bạn, nhưng cũng không nhưng đối với người khác phớt lờ. Có ít người trời sinh là phối chủng, tại bảo vật cơ duyên trước mặt là không giấu được. Nguyên Cuồng cùng Phương Lăng nói ra, để hắn chú ý một chút. Hắn mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng ở lần này loại cục diện hỗn loạn này bên trong, cũng không dám kinh thường, nói nhất định có thể che chở Phương Lăng như thế nào. Cho nên trước đó, hắn chỉ có thể tận lực nhắc nhở, để Phương Lăng chú ý đề phòng cái nào mấy người. Đơn giản nói chuyện với nhau qua đi, hai người liền riêng phần mình về trong khoang thuyền của chính mình đợi. Chính là Nguyên Cuồng cũng phải điều tức vật công, lấy trạng thái tốt nhất, đối mặt tiếp xuống ác chiến. Không biết tại cuồng bạo hư không hải trung hàng đi bao lâu, phía ngoài hỗn loạn phong bạo tựa hồ hơi có vẻ nhẹ nhàng, thuyền biến ổn rất nhiều. Trung quanh ngôi sao to lớn hải cốt trở nên thưa thớt, ngẫu nhiên có kỳ dị, tản ra ánh sáng nhạt lại không có chút nào tức giận to lớn hình xương cá hóa thạch tại ngoài thuyền thổi qua, kể rõ nơi đây tĩnh mịch cùng cổ lão. Lúc này tam thập tam trọng thiên các cường giả cũng đã thích ứng hoàn cảnh. Có như Nguyên Cuồng bình thường ngồi xuống điều tức, có thì đi hảo hữu chuỗi này cửa tâm tình, đều có khác biệt cảnh tượng. Lần này cường giả tụ tập, hung hiểm chưa biết, Phương Lăng không dám kinh thường, cũng bắt lấy cuối cùng này một chút thời gian, đem trạng thái của mình điều dưỡng đến tốt nhất. Hắn ngồi xếp bằng trên giường chăm chú tu luyện, bất quá đúng lúc này, một đạo lưỡi biếng nhu thanh âm truyền vào bên tai của hắn. "Phương đại công nhân, thuyền hành cô tịch, có thể nguyện đến tỷ tỷ bên này tiểu tọa một lát. Trước khi đi, ta thế nhưng là đặc biệt giả bộ mấy đàn rượu ngon, người yêu nhất uống loại kia." Huyền Như ý mang theo một tia dụ hoặc phải nói. "Phương Lăng, không được, chuyến này chính sự quan trọng, có thể nào uống rượu?" Huyền Như ý nghe vậy, khẽ cười nói, "Ngươi là sợ ngươi bị nhạc phụ này cha vợ nguyên cùng sao? Chúng ta là đứng đắn bằng hữu, uống chút nghiêm chỉnh rượu lại có thể thế nào? Ngươi nếu không tới tìm ta, vậy ta liền dẫn theo rượu tự mình đến tìm ngươi." Phương Lăng thầm mắng một tiếng tiểu yêu tinh, hắn nếu không tử, không chừng nàng như thế nào dở trò xấu. Hắn liền lập tức đứng dậy rời đi, đi hướng Uyển Như Ý chỗ ấy. Tiến vào khoang thuyền sau, chỉ gặp Uyển Như Ý chính lười biếng dựa nghiêng ở một tấm phủ lên mềm mại vân thú da lông trên giường êm. Trên bàn quả nhiên để đó vài hũ rượu ngon, bên cạnh còn có hai ngọn nóng ánh chén ngọc. "Rượu liền không uống, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói." Phương Lăng nhìn nàng một cái, mở miệng nói ra. Uyển Như Ý đứng dậy, u đoán phải xem hắn một chút, lúc này mới mấy ngày, liền như thế là nhạt. Chẳng lẽ là nguyên cùng con rể, liền quên lúc trước tại ta tiên đạo minh thời gian. Người nào đó lúc trước còn muốn bắt ở ta, muốn làm gì thì làm đâu. Gặp ngươi đạo hạnh tựa hồ tăng một chút, nếu không thử lại lần nữa, nàng cười hướng hắn ngoắc ngón tay. Nàng vừa dứt lời, Phương Lăng liền trong nháy mắt đi vào bên người nàng, một phát bắt được cổ tay của nàng. Tuyển Như ý biến sắc, lập tức trở nên buồn bực xấu hổ không thôi. Nàng nguyên muốn trêu chọc hai câu mà thôi, không nghĩ tới Phương Lăng bây giờ thật có thể bắt lấy nàng. Phương Lăng đến đoán thể chi pháp, nhục thân tiến thêm một bước, tốc độ tự nhiên được tăng lên. Chân mang lại là Vương Mẫu tặng cho bảo vật, Thanh Loan bước trên mây dày, cũng có ra chỉ tốc độ hiệu quả, lúc này mới đánh Uyển Như Ý một trở tay không kịp. Nơi đây cao thủ nhiều như mây, người cái kia mới nhạc phụ nguyên quần cũng tại, ngươi chớ có làm ẩu, nàng gấp giọng nói, thật luôn cuống. Phương Lăng cười cười, buông tay ra, ta cũng không ý hắn, bất quá là thử một chút trên chân này đôi bảo ngoa mà thôi. Khó trách Uyển Như Ý nhìn thoáng qua, thấy vậy dày không phải bình thường, không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Lúc này không tính toán gì hết, lần sau ngươi đến giống như ta chân trần mới được, nàng nói ra, trực tiếp chơi xấu. Dưới mắt lúc này, Phương Lăng cũng không có gì tâm địa gian dạo, tự mình toa hạ. Chuyến này hung hiểm khó dò, được nhiều càng cẩn thận, lẫn nhau chiếu cố hắn nói. Uyển Như Ý khẽ dạng, cũng tiến lên trước toa hạ, cho Phương Lăng rót một chén. Rượu này ngươi mang một bò đi, tiêu hao quá lớn thời điểm, uống một chút có thể cấp tốc bổ sung năng lượng, nàng còn nói, hiện lộ nghiêm mặt. Chương 2085 ma thú xâm nhập cùng phân tán. Chương 2085 ma thú xâm nhập cùng phân tán. Thái hư thần chu bình ổn đi thuyền tại tĩnh mịch hư không hải chỗ sâu, phá toái tinh thần hải cốt cùng cự thú hải cốt, tại ngoài thuyền im ắng lướt qua. Phương Lăng tại Uyển Như Ý cái kia tràn ngập mùi rượu cùng mùi thơm trong khoang thuyền nấn ná một lát, liền đứng dậy cáo tử. Đợi tinh cư chuyện, lại đến ngươi cái kia ngồi một chút. Phương Lăng nói ra, vò rượu kia hắn tất nhiên là nhận. Uyển Như Ý cũng nguyện chuyển đứng dậy, đang muốn đưa tiễn. Ngay tại Phương Lăng quay người, Uyển Như Ý bước liên tục nhẹ nhàng sát na, dị biến nảy sinh. Một tiếng ầm vang tiếng vang, một cỗ cực kỳ đáng sợ cự lực từ thần chu cánh bên mãnh liệt đánh tới. Thái hư thần chu đông nhiên hướng một bên kịch liệt nghiêng, trong khoang thuyền bài trí trong nháy mắt ngã trái ngã phải, trên bàn chén ngọc vỏ rượu rơi vỡ nát. Coi chừng! Phương Lăng phản ứng cực nhanh, dưới chân Thanh Loan bước trên mây dày thanh quang lóe lên, thân hình gấp ổn. Nhưng đội vàng không kịp chuẩn bị, Uyển Như Ý lại kinh hô một tiếng, bị cự lực này vung được mất đi cân bằng, trực trực hướng trong ngực hắn đánh tới. To lớn quán tính để cho hai người căn bản không vững vàng thân hình, Phương Lăng chỉ cảm thấy một cỗ làn gió thơm đầy cõi lòng, ngay sau đó chính là trời đất quay cuồng. Bành! Hai người trùng điệp té ngã trên đất trên nền. Người Uyển Như Ý vừa phun ra một chữ, bên ngoài lại truyền tới một trận vận động. Giang giác, giang giác, giang giác, làm cho người ra đầu tê dại dày đặc gầm nuốt tiếng như cùng như thủy triều từ bốn phương tám hướng truyền đến, trong nháy mắt che mất khoang thuyền. Xuyên thấu qua kịch liệt lắc lư cửa sổ mặt đầu, chỉ gặp thần chu bên ngoài tầng kia không thể phá vỡ hỗn độn trên vòng bảo hộ, chẳng biết lúc nào đã bò đầy lít nha lít nhít, lớn nhỏ cơ nắm tay lại toàn thân lóe ra ánh kim loại còn kiến màu đen. Bọn chúng giác hút sắc bén như thần minh, đang điên cuồng gầm nuốt lấy vòng bảo hộ rào chắn năng lượng. Phệ không kiến. Uyển Như Ý biến sắc, cũng không lo được thời khắc này xấu hổ tư thế, dãy rủa lấy muốn đứng dậy. Đây là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật một loại ma trùng, nghe nói thoát thai từ Hắc Ám trùng mẫu. Hắc Ám trùng mẫu là gần với 9 đại Hắc Ám thủy tổ tồn tại, tuổi thọ của nàng cũng cực kỳ đã lâu, chỉ so với Hắc Ám thủy tổ bọn họ muộn sinh ra mấy năm. Trùng mẫu sinh nở côn trùng có cái đáng sợ hơn đặc tính, đó chính là bọn chúng đã có thể tại Hắc Ám đại lục sống cho thoải mái, cũng có thể tại đại thiên thế giới bên trong tiêu dao. Bên ngoài vòng bảo hộ vỡ vụn tốc độ viễn siêu tưởng tượng, chỉ nghe một tiếng như là lưu ly phá toái giòn vang. Thần chu tầng ngoài cùng hộ thuẫn ẩm vang vỡ vụn, mãnh liệt cùng bạo khư không năng lượng xen lẫn vô số hình thái dữ tợn, tản ra nồng đậm khí tức hắc ám hải tộc ma thú, như là hồng thủy vỡ đê, thuận vòng bảo hộ chỗ thủng điên cuồng tràn vào thần chu nội bộ. Nghiệt xúc làm sao dám? Thần chu các nơi lập tức vang lên mấy tiếng kinh thiên gầm thét. Tính tình nóng nảy lục trọng thiên đạo chủ phần thiên lão tổ người đầu tiên xuất thủ, hắn giận râu tóc dựng lên, quanh thân liệt diễm vươn ra, hóa thành một đầu phần thiên hỏa long, gầm thét phóng tới ma thú dòng lũ. Những nơi đi qua, ma thú trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Hừ, thập lục trọng thiên đạo chủ kinh vô không hừ lạnh một tiếng. Thân hình hóa thành một đạo xé rách hư không kiếm quang, ánh kiếm phừng phực ở giữa, vô số ma thú bị xoắn thành một biển. Hắn trực tiếp thẳng hướng ngoài thuyền cái kia vô cùng to lớn, va chạm thần chu kẻ cầm đầu, đầu kia tới lui ở bên ngoài thâm hải ma kình. Ma kình ra bao trùm lấy giống như tinh thần lân giáp, tản ra làm người sợ hãi man hoang khí tức. Ngay sau đó, nhất trọng thiên đạo chủ Phúc Hải đại tôn cũng đông nhiên hiện thân, hắn hai chân đạp trên sóng lớn, chắp hai tay sau lưng, quan sát đầu này thâm hải ma kình. Nhị trọng thiên đạo chủ Nguyễn Ngọc Loan, ngũ trọng thiên đạo chủ Nguyễn Cuồng, thất trọng thiên đạo chủ Âu Dương Khuê, 26 trọng thiên đạo chủ Nhạc Tình Tiên. Hơn 10 vị tự cao cường hành đạo chủ cấp nhân vật, nhao nhao giận không kềm được hóa thành các loại kinh hồng, xông ra thần chu hộ thuẫn phạm vi, muốn chém giết ma kình, quét sạch chúng quanh xâm phạm ma thú. Giữa bọn hắn thậm chí có tranh đoạt chi ý, cho nên đều không có xuất thủ, tại lẫn nhau quan sát. Kẻ này liền giao cho lão phu, ai cũng chớ cùng ta đoạt. Phúc Hải đại tôn chính tiếng nói, thanh âm thô kệch hữu lực. Hắn không đợi đám người đáp lại, liền xuất thủ trước. Hắn đã muốn tranh đầu này màu, những người khác liền cũng không có nhúng tay, đang muốn quay người thẳng hướng mặt khác ma thú. Mặc dù thực lực của bọn hắn viễn siêu những ma thú kia, nhưng không có nói không mạnh động thủ, cho dù yếu hơn nữa cũng giết không tha. Nếu là không giết sạch, nơi đây làm sao có thể làm đồng lai một phương đường lui? Nhưng mà, liền tại bọn hắn thoát ly thần chu, khí thế hùng hổ bay về phía các nơi trong mấy mắt. Thần chu phía trước, một chỗ nhìn như bình tĩnh hư không đống nhiên sụp đổ, hình thành một cái cự đại không gì sánh được, điên cuồng xoay tròn u ám vòng xoáy. Trung tâm vòng xoáy tản mát ra kinh khủng không gian hấp lực, càng có một cỗ khó nói nên lời quỷ bí lực lượng khóa chặt những này đạo chủ. Không tốt, là bẫy dập không gian. Tinh cư bên trong đã có sinh ra linh trí ma chủng, tại thống nhất chỉ huy. Có người giật mình, nhưng đã quá muộn. Tại thần chu xuyên qua lỗ đen lái vào tinh cư một khắc này, bọn hắn liền đã bị trí tuệ chúng phát giác. Cái kia u ám vòng xoáy không gian đống nhiên quyết trường, như là thượng cổ cự thú mở ra thôn vẹn miệng, tràn trề không gì chống đỡ nổi hấp lực trong nháy mắt tác dụng tại những cái kia lao ra đạo chủ trên thân. Mạnh như phần thiên lão tổ, kinh vô không, Phúc Hải đại tôn bọn người lại cũng như là lầm vào vũng bùn mỗi bản, thân hình bị lôi kéo đến vặn vẹo biến hình, ngay cả kinh hô cũng không kịp phát ra, liền bị cái kia kinh khủng vòng xoáy một ngụm thôn phệ, biến mất vô tung vô ảnh. Vừa rồi còn khí thế hung hăng sát phạt cảnh tượng, trong nháy mắt chỉ còn lại có trống rông hư không cùng cái kia chậm rãi khép kín đu ám vòng xoáy. Phương Lăng giờ phút này đã bị luyện như ý đứng lên, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu thấy cảnh này, trong lòng kịch chấn. Nhạc phụ của hắn thình lình cũng tại bị vòng xoáy không gian thôn vệ đám kia đạo chủ bên trong, bất quá hắn ngược lại là chưa từng có chia sẻ tâm. Ma thú thủ lĩnh ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn phân hóa lực lượng của bọn hắn. Mọi người coi chừng, chớ có lại lơ là sơ suất, hai thập nhất trùng tiên đạo chủ vệ qua chính tiếng nói. Không nên tùy tiện xuất thủ, trước quan sát tình huống, chúng ta không thể lại tách ra. Hắn vừa dứt lời, một cô âm lãnh sền sệt không khí bỗng nhiên giáng lâm. Rầm rầm. Mấy cái đường kính chừng mấy chục trượng, che kín dự tận giác hút xúc tu khổng lồ, như là từ cựu địa ngục nô ra ma chảo, không có dấu hiệu nào từ thần chu phía dưới trong hư không tối tăm bỗng nhiên rơi ra. Những xúc tu này cứng cỏi không gì sánh được, cuốn quanh lấy lực lượng không gian, trong nháy mắt gắt gao bóp chặt khổng lồ thần chu thân tàu. Kéo kẹt. Kéo kẹt rợn người đè ép tiếng vang lên, cả chiếc thần chu bị cái này kinh khủng cự lực siết đến phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Đồng thời bị xúc tu kia chủ nhân, một đầu tiềm phục tại càng thâm thúy trong hắc ám khư hải ma trường cuồng bạo luân động đứng lên, như là hài đồng vung vẩy đồ chơi giống như điên cuồng xoay tròn. Trong khoang thuyền lập tức long trời lở đất, bất quá lấy đám người tu vi ngược lại là cũng không lo ngại, đều có thể ổn định thân hình. Làm càn, một tiếng băng lãnh đến cực điểm rõ ràng quát vang lên. Chỉ gặp tầng 12 đạo chủ mộ huyền băng, tóc trắng bay múa, bước ra một bước khoang thuyền, lăng không đứng ở cuồng bạo xoay tròn thần chu phía trên. Vừa rồi hai thập nhất trùng thiên vệ qua còn nhắc nhở không nên vọng động, nhưng nàng thực sự nhịn không được, không cách nào ngồi nhìn nghiệt xúc này như vậy cản rỡ. Nàng quanh thân hàn khí trong nháy mắt bộc phát, dưới chân hư không đều ngưng kết ra thật dày huyền băng. Cặp kia trong mắt lạnh như băng khóa chặt một đầu quấn quanh chặt nhất xúc tu bạch tuộc. Nàng ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo cô động đến cực hạn màu băng lam hàn quang bắn ra, trong nháy mắt trúng mục tiêu cái kia tráng kiện xúc tu. Kinh khủng cực hàn chi lực bộc phát, cư hải ma trường xúc tu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc đông kết. Đồng thời từ bị đánh trúng bộ vị phi tốc lan tràn, trong chớp mắt toàn bộ xúc tu tính cả trên đó giác hút đều bị đông cứng thành một cây to lớn, bước lên xâm nhiên hàn khí băng côn. Cơ hồ tại mộ huyền băng xuất thủ đồng thời, một trận linh hoạt kỳ ảo lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm cầm âm vang lên. Thập ngũ trọng thiên đại đợt đạo chủ, Diệp Khả Khanh. Nàng ôm ấp cổ cầm, tố thủ nhẹ phẩy dây đàn. Nhìn khí chất dịu dàng nàng, giờ phút này lại toàn thân lộ ra một cỗ tốc sát chi khí. Cầm âm cũng không phải là vô hình, mà là hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy, cô đọng như thực chất màu vàng nhạt sóng âm lưỡi dao. Thất huyền nát phách. Diệp Khả Khanh môi son khẽ mở, những cái tiêm màu vàng nhạt sóng âm lưỡi dao vô cùng tinh chuẩn chém về phía bị mộ huyền băng đông kết xúc tu. Bang, bang, bang. Thanh thúy tiếng vỡ vụn dày đặc vang lên. Những này to lớn băng xúc tu từng khúc băng liệt, hóa thành đầy trời băng tinh bột mịn phiêu tán. Khư Hải Ma Trương cứ như vậy bị hai người này liên thủ đánh giết, triệt để bất diệt. Vũ băng bên trong có mấy thứ đồ đặc biệt bắt mắt, bởi vì bọn chúng tại hai người này công kích phía dưới lại có thể bảo trì hoàn hảo. Những vật này Phương Lăng đều nhận ra, theo thứ tự là 5 viên Hắc Ám Chi Tâm cùng 1 viên Thánh Linh Châu. Mặc dù cái này Khư Hải Ma Trương bản thân cũng không yếu, nhưng nếu không phải thôn vệ dung hợp những vật này, cũng khó có như vậy siêu nhiên chi lực. Diệp đạo chủ muốn cái gì? Mộ Huyền Băng nhìn về phía một bên khác Diệp Khả Khanh, dò hỏi: "Cái kia 5 viên Hắc Ám Chi Tâm đi." Diệp Khả Khanh thản nhiên nói. Mộ Huyền Băng nhẹ gật đầu, sau đó vung khẽ tay ngọc, đem cái này 5 viên Hắc Ám Chi Tâm đưa đến Diệp Khả Khanh trước mặt. Chính nàng thì nhận viên kia Thánh Linh Châu. Về phần những người khác, bởi vì chưa từng xuất thủ, bởi vậy cũng không có bất luận cái gì lòng mơ ước. Thân là Đồng Lai Tam Thập Tam Trọng Tiên nhân vật có mặt mũi, tầm mắt của bọn hắn tự nhiên cũng là cực cao. Những vật này mặc dù có biến bán con đường, có thể giá trị không ít, nhưng còn không đến mức để bọn hắn thông suốt hạ mặt, là Đồng Lai Tiên Đạo chỗ chớ chẽn. Bất quá trong đó lại có một người, ánh mắt lửa nóng, chính là Phương Lăng. Hắn trực câu câu nhìn chằm chằm thập ngũ trọng trời Diệp đạo chủ. Nghĩ hắn qua nhiều năm như vậy, cũng mới thu tập được 11 khỏa đế vương động cơ. Kết quả giờ phút này mới tới tinh hư, liền tận mắt nhìn thấy năm viên. Đương nhiên, cũng không phải là vật này giá rẻ, mà là cái này Khư Hải Ma Trường tương đương cường hãn, cũng là có nghịch thiên cơ duyên, lúc này mới sáng tạo ra như thế một tôn quái vật. Nó tại tinh hư ma thú bên trong cũng là có tên tuổi, lúc này mới sẽ dẫn tới hai vị này đạo chủ liên thủ trấn sát. Mặc kệ là Mộ Huyền Băng hay là Diệp Khả Khanh, Phương Lăng giờ phút này nhìn thấy thực lực của các nàng sau cũng không dám kinh thường, không khỏi tự than thở không bằng. Ân. Diệp Khả Khanh phát giác có đạo ánh mắt như vậy cực nóng, lập tức túi đầu nhìn lại, vừa vặn cùng Phương Lăng đối mặt bên trên. Phương Lăng bị phát hiện, cũng biết không ổn. Hắn lung túng cười ngượng ngùng một tiếng, lập tức chuyển khai ánh mắt, không tiếp tục nhìn chằm chằm nàng nhìn. Lúc này hắn tại nội tâm nghĩ đến, hôm nào tìm một cơ hội, nhất định nghĩ biện pháp đem trong tay nàng cái này 5 viên đế vương động cơ đổi tới. Diệp Khả Khanh đối với Phương Lăng cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, cũng căn bản nghĩ không ra Phương Lăng là coi trọng những này Hắc Ám Chi Tâm, còn tưởng rằng tên này là có cái gì ý đồ xấu. Nàng hư nhẹ một tiếng, tự mình đi ra, xem ở nguyên cuồng trên mặt mũi cũng lười cùng hắn bình thường so đo. Khư Hải Ma Trương bị diệt, Thái Hư Thần Chu lúc này cũng xoay chuyển trở về, một lần nữa ổn định. Chiếc chiến thuyền này cũng là nhìn tạo, đã gặp mấy luân phiên công kích, trừ năng lượng hộ cháo vỡ nát bên ngoài, các nơi khác cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Mọi người cũng chưa buông lỏng cảnh giác, coi chừng quan sát đến xung quanh. Nhưng những ma thú này thủ đoạn nhưng lại làm kẻ khác khó lòng phòng bị. Một cỗ ngọt ngào bên trong mang theo vài tia mùi tanh màu tím nhạt sương mù, trong nháy mắt tràn vào toàn bộ trong khoang thuyền. Tại tất cả mọi người bị Khư Hải Ma Trương hấp dẫn thời điểm, có mặt khác ma thú trong bóng tối quấy phá. Sương mù này vô cùng bất nhập, trong nháy mắt bị tất cả mọi người hút vào thể nội. Phương Lăng biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ tê dại cảm giác rất nhanh truyền khắp toàn thân. Thể nội lao nhanh tiên lực như là bị đầu nhập vào sền sệt nhựa cao su, vận chuyển trở nên cực kỳ vướng nhũ tắc. Độc thật là lợi hại chướng. Đáng tiếc Âu Dương lão quái mới vừa rồi bị không gian kia vòng xoáy hút đi, không phải vậy xương độc này mặc dù bá đạo, nhưng mọi người đều là cho là lấy thất trọng thiên đạo chủ, bách độc lão quái Âu Dương khuê năng lực, nhất định có thể hóa giải. Nhưng cũng tiếp thực hiện không có nhiều như vậy giả thiết, giờ phút này độc chướng tràn ngập, thuyền này cũng không cách nào lại lợi. Không phải vậy thụ độc chướng này ảnh hưởng, đợi lát nữa sẽ càng thêm bị động. Đám người hoàn toàn bất đắc dĩ, nhao nhao hóa thành lưu quang xông ra chiếc này Thái Hư Thần Chu, Phương Lăng tự nhiên cũng ở trong đó. Mọi người ở đây thoát đi Thái Hư Thần Chu thời khắc, cái kia trước đó thôn vệ hơn 10 vị đạo chủ khủng bố vòng xoáy không gian, càng lần nữa vô thành vô tức hiện hiện. Nó so trước đó to lớn hơn, xoay tròn đến cũng càng thêm điên cuồng. Lần này, mục tiêu của nó chính là mới vừa rồi thoát ly Thần Chu, thân hình bất ổn đám người. Cương đại không gian hấp lực trong nháy mắt chiếm lấy tất cả mọi người. Không chỉ có là Phương Lăng, cho dù là hắn cảm thấy thực lực còn mạnh hơn hắn một số người, giờ phút này cũng đều bị cỗ này không thể kháng cự lực lượng lôi đi. Khư trên biển, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có chiếc kia hoàn chỉnh Thái Hư Thần Chu, cô đan đan phiêu bạt ở đây. Chương 2086 hiểm gặp chí bảo động nhân tâm, chương 2086 hiểm gặp chí bảo động nhân tâm. Phương Lăng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cuồng bạo không gian loạn lưu xé rách lấy hắn hộ thể cương khí, bất quá cũng không lo ngại. Không biết qua bao lâu, dưới chân một thực đã đạp ở cứng rắn băng lánh mặt đất. Cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt, lại không phải tường thủy tiên cảnh. Hắn thân ở hoàn toàn hoang lương tĩnh mịch trên đại lục, bầu trời là vặn vẹo màu tím đen. Phá toái tinh thần như là ánh mắt to lớn treo ở bông xuống màn trời, tản ra chẳng lành vầng sáng. Dưới chân là gầy trơ xương nham thạch màu đen, hiển nhiên là trực tiếp bị cuốn vào tinh khư đại lục bên trong. Giống. TT. Cơ hồ tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, chung quanh quái thạch lần tuân trong bóng tối, liền tuân ra vài đầu hình thái dữ tợn ma thú. Bọn chúng có tương tự thằn lằn lại mọc lên cốt rực, có như là hư thối cự viên, răng nanh nhỏ xuống lấy tính ăn mòn nước bọn. Những ma thú này đều tản ra hung lệ khí tức cuồng bạo, con mắt màu đỏ tươi gắt gao khóa chặt hắn kẻ sông bảo này. Phương Lăng ánh mắt lạnh lẽo, chỉ là chập ngón tay như kiếm, lăng không hư vẽ. Chỉ thấy huyết quang báo tô tung tóe, những này nhào lên ma thú, tất cả đều bị chặn ngang chém chết. Trung quanh trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại có huyết châu nhỏ xuống nham thạch lệch cạch âm thanh, cùng nơi xa chỗ càng sâu chuyển đến, uy thế càng sâu không biết thú giống. Phương Lăng ngắm nhìn một phía, phá toái tinh thần đại địa kéo dài hướng bóng tối vô tận chỗ sâu, thần thức ở chỗ này cũng nhận cực lớn áp chế cùng cái nhiễu, chỉ có thể miễn cưỡng dò xét phương viên trăm trượng. Thái Hư Thần Chu còn tại khư không trên biển phiêu bạt, bọn hắn lại đều bị phân tán. Việc cấp bách là mau chóng tìm tới những người khác tụ hợp tâm hắn muốn, lập tức cẩn nấp tự thân khí tức, lặng yên thăm dò. Mặc dù hắn thực lực hôm nay cũng coi như cao minh, nhưng nơi đây hung hiểm từ không cần phải nói. Phân tán tại mảnh này nguy cơ tứ phía cổ chiến trường, tứ cố vô thân, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Hắn tuyển định một cái năng lượng ba động tương đối mãnh liệt phương hướng, thân ảnh hóa thành một đạo mơ hồ lưu quang, mau chóng bay đi. Cùng lúc đó, một mảnh phá toái trong hẻm núi, một đạo huyền chuyển thân ảnh vừa mới chém xuống cuối cùng một đầu ý đồ đánh lén cự hạt ma thú. Người này chính là Chu Ngọc, giờ phút này nàng trên khuôn mặt trắng nõn mang theo một tia ngưng trọng cùng cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí hướng chung quanh thăm dò. Tại Trinh Phạt Tinh Khư Bồng Lai cường giả bên trong, nàng thực lực chỉ thuộc mặt lưu. Nhưng tự hạ rất lại phía sau, nàng chém giết những ma thú này, cũng như chém dưa thái rau. Mặc dù không đâu địch nổi, nhưng nàng nội tâm cũng rõ ràng, chính mình đây là vận khí tốt, không có gặp gỡ cái gì cường địch. Như lúc trước tập kích Thái Hư Thần Chu những cái kia khủng bố ma thú, nàng căn bản không phải đối thủ, kém xa. Nàng hiện tại nhất định phải nhanh chóng cùng những người khác tụ hợp, chỉ có như vậy mới có thể sinh tồn được. Nàng đầu tiên muốn tìm, tự nhiên là nàng cùng theo yêu tinh đạo chủ. Giữa hai người có thật nhiều phương thức liên lạc, nhưng giờ phút này tất cả đều không phát huy được tác dụng, hoàn toàn vô hiệu. Có lẽ là hai người cách quá xa, cũng có lẽ là bị nơi đây trận vực ảnh hưởng, nhưng dưới mắt truy đến cùng những này đều không có ý nghĩa. Nàng hiện tại không có chọn, đợi lát nữa có thể gặp phải ai, cũng chỉ có thể xem vật khí. Bên kia Chu Ngọc ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hẻm núi chỗ sâu. Phương hướng kia không gian ba động tựa hồ càng thêm hỗn loạn, có lẽ là có người tại cùng ma thú đấu. Nàng không do dự nữa, thân ảnh nhoáng một cái, tựa như cùng dung nhập bóng ma giống như, lặng yên không một tiếng động hướng phía cảm ứng được phương hướng mau chóng hút đi. Tốc độ của nàng cực nhanh, thân pháp phiêu hốt, như là trong đêm tối u linh, tránh đi trên mặt đất răng khắp nơi năng lượng kẽ nứt cùng tiềm ẩn tại trong bóng tối cỡ nhỏ ma vật. Rất nhanh, nàng liền đã tới ba động khu vực trung tâm. Chỉ gặp tại một mảnh tương đối khoáng đạt trên bãi loạn thạch, một cái thân mặc màu nâu xám kinh trang, khuôn mặt nham hiểm thanh niên nam tử chính lâm vào khổ chiến. Tay hắn cầm một thanh tạo hình kỳ lạ luân đao, thân đao quấn quanh lấy sáng trắng nhị sắc khí lưu. Mỗi một lần vung ra đều mang sinh cùng tử luân chuyển chi ý, người này chính là 20 cựu trùng tiên đạo chủ luân hồi đồng tử đại đồ đệ Nguyên Cát. Mà vây công hắn là hai đầu hình thể khổng lồ, hình thái dữ tợn ma thú. Một đầu tương tự cự biên, nhưng toàn thân bao trùm lấy như là nham thạch cốt giáp màu đen, mỗi một lần đập mặt đất đều dẫn phát kịch liệt chấn động. Một đầu khác thì là rất lớn, trăm chân sắc bén như liêm đao, đầu mọc lên ba cặp màu đỏ tươi mắt ép, giáp hút lúc khép mở phun ra sền sệt nọc độc lưới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Cái này hai đầu ma thú khí tức đều cực kỳ cường hành, đơn đả độc đấu có lẽ Nguyên Cát có thể thắng. Nhưng giờ phút này liên thủ vây công, phối hợp ăn ý, đem hắn làm cho hiện tượng hoàn sinh. Trên người hắn đã nhiều chỗ bị thương, màu nâu xám trang phục bị xé nứt, lộ ra rớm máu vết thương. Nguyên Cát mắt sắc, rất nhanh phát hiện tiềm hành mà tới Chu Ngọc. Hắn như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, gấp giọng nói, còn xin Chu Ngọc đạo hữu cứu ta. Cùng là đồng lai tầng cao nhất tu sĩ, hắn tự nhiên nhận ra nàng. Chu Ngọc ánh mắt vi ngưng, không do dự nữa, chỉ gặp nàng cổ tay khẽ đảo, một thanh dài nhỏ, toàn thân đu lam, gần như trong suốt đoạn kiếm đã nắm trong tay. Chu Ngọc thân ảnh giống như quỷ mị biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc nàng liền xuất hiện trăm chân độc công mặt bên. Phốc phốc, đoạn kiếm trong tay của nàng vô cùng tinh chuẩn đâm về độc công tam đối với mắt kép trung ương yếu kém chỗ nối tiếp. Đoạn kiếm tùy tiện xuyên thủng cứng cỏi giáp xác, cắm thẳng nhập trôi. Kinh khủng hàn băng kiếm khí trong nháy mắt lan tràn, tại độc công trong đầu bộc phát. Trăm chân độc công phát ra vô cùng thê lương tê mình, thân thể cao lớn kịch liệt run rẩy, trăm chân loạn vũ. Sau đó ầm vang ngã xuống đất, vùng vây mấy lần liền bất động. Tốt. Nguyên Cát thấy thế, một mặt cuồng hỉ. Hắn thầm nghĩ Chu Ngọc là vận khí không tệ, đoán chừng vẫn luôn không có gặp phải cái gì cường địch, bởi vậy trạng thái chính tốt. Chu Ngọc một kích thành công, không chút nào dừng lại, thân ảnh lần nữa nhoáng một cái, hóa thành mấy đạo khó phân thật giả tàn ảnh, cuốn hướng lực lượng kia kinh khủng nham giáp ma viên. Nham giáp ma viên gặp đồng bạn chết thảm, hỗn độ gào thét, cự quyền lôi cuốn lấy khai sơn phá thạch chi uy đánh tới hướng Chu Ngọc tàn ảnh. Vang một tiếng, tàn ảnh phá toái, đá vụn bay tán loạn. Mà Chu Ngọc chân thân cũng đã lặng yên xuất hiện tại ma viên bối sau, ưu ảnh đâm lần nữa đưa ra, mục tiêu trực chỉ ma vượn phần gáy một chỗ cốt giáp khe hở. Mũi kiếm quang mang u lam lấp lóe, hàn ý bức người. Một bên khác, vận sức chờ phát động Nguyên Cát sao lại bỏ lỡ cơ hội này? Hắn mặt mày trầm xuống, loan đao trong tay xám trắng nhị khí tăng gọn, cả người như là như mũi tên rời cùng phong tới ma vượn chính diện. Loan đao vạch ra một đạo quỹ tích huyền ảo, mang theo chặt đứt sinh tử quyết tuyệt chi ý, hung hăng bổ về phía ma vượn lồng ngực. Trong ngoài giáp công, Chu Ngọc u ảnh đâm tinh chuẩn đâm vào phần gáy khe hở, băng hàn kiếm khí điên cuồng tràn vào. Nguyên Cát sinh tử loan đao thì hung hăng bổ ra ma vượn trước ngực cốt giáp, chém vào nó trái tim yếu hại. Nham giáp ma viên gào lên thê thảm, thân thể cao lớn cứng ngắc một lát, lập tức như là đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như ầm vang ngã xuống đất. Trận chiến này kết thúc, Nguyên Cát chống loan đao, kịch liệt thở dốc, nhìn về phía Chu Ngọc ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng nghĩ mà sợ. Nhiều, đa tại Chu Ngọc đạo hữu biệt thủ. Nếu không có đạo hữu kịp thời đổi tới, Nguyên Mộ hôm nay sợ là muốn táng thân nơi này. Tâm hắn có sợ hãi mà nhìn xem trên đất hai bộ khổng lồ thú thi. Chu Ngọc khẽ bước cằm, xoay người sang chỗ khác. Trận chiến này nàng nhìn như lợi hại, nhưng trên thực tế cũng tiêu hao khá lớn, không có mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Nàng đang muốn mở miệng hỏi thăm Nguyên Cát, hắn có biết hay không những người khác tung tích. Ánh mắt chợt bị hẻm núi chỗ càng sâu, một mảnh bị ma vượn đập sập sau vách đá hấp dẫn. Trong đống đá vụn lại ẩn ẩn lộ ra một vòng ôn nhuận, tinh khiết màu ngọc bạch ánh sáng. Một cỗ thanh lương yên tĩnh, phản phất có thể an ủi thần hồn khí tức từ đó ẩn ẩn phát ra. Đó là Nguyên Cát cũng chú ý tới, trừng to mắt nhìn lại. Hai người lập tức tiến lên xem xét, quang mang nơi phát ra là một viên ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân tròn trịa, tản ra nhu hòa màu ngọc bạch vầng sáng bảo châu. Ngọc Thanh đạo châu. Nguyên Cát trong lòng đột nhiên vui mừng, nhận ra vật này. Nội tâm mặc dù kích động, nhưng hắn mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Chu Ngọc đạo hữu vừa rồi đã cứu ta, bảo bối này liền do ngươi lấy đi, hắn mở miệng nói ra, rất có nhún nhường chi ý, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Chu Ngọc thản nhiên nói, nàng mặc dù nhận không ra vật này, nhưng coi bảo vận cũng biết không phải bình thường. Nàng tay ngọc khẽ gẫy, hái được vật này. Nhưng ngay lúc lực chú ý của nàng đại bộ phận rơi vào bảo châu thời khắc, một bên Nguyên Cát mặt lộ dữ tợn, đột nhiên đánh lén. Nơi đây hai người cũng chỉ có một kiện bảo vật, vậy làm sao có thể được chia? Nguyên Cát cũng mặc kệ mới vừa rồi là Chu Ngọc xuất thủ cứu hắn, giờ phút này chỉ muốn đem thử bảo chiếm làm của riêng. Đây là hắn thành đạo cơ hội. Chương 2087 hai người đấu pháp ra át chủ bài. Chương 2087 hai người đấu pháp ra át chủ bài. Một cỗ lăng lệ đến cực điểm sát ý đột nhiên từ bên người bộc phát, Nguyên Cát trên mặt cảm kích đã sớm bị dữ tợn tham lam thay thế. Hắn huy động trôi kia sinh tử loan đao, lần này đao thế so trước đó đối chiến ma vượn lúc càng thêm âm tàn xảo trá. Màu xám trắng sinh tử luân chuyển chi khí ngưng tụ tại lưỡi đao, hóa thành một đạo vô thanh vô tức, lại đủ để xé rách thần hồn chí mạng hồ quang, thẳng đến Chu Ngọc eo thon. Hắn đây là dự định nhất kích tất sát, đem Chu Ngọc chặn ngang chém giết. Đao quang nhanh như thiểm điện, Chu Ngọc tựa hồ thật không kịp phản ứng. Bất quá ngay tại cái kia ẩn chứa sinh tử chi lực lưỡi đao sắp chạm đến Chu Ngọc vòng eo trong nháy mắt, một tầng mỏng như cánh ve, chạy xuôi tinh hà giống như quang trạch sáng chói lụa mỏng, không có dấu hiệu nào từ Chu Ngọc thiếp thân chỗ hiện hiện. Lụa mỏng này phảng phất là từ trong tinh không lấy ra một đoạn bệnh mà thành, trên đó vô số thật nhỏ tinh tuyển chậm rãi chuyển động, thần dị phi thường. Chuyến này hung hiểm, bởi vậy ở trên thuyền thời điểm, yêu tinh đạo chủ liền bàn cho nàng món pháp bảo này tinh hoàn thiên xa. Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, yêu tinh đạo chủ không dành bận tâm nàng, cũng tốt hộ nàng chu toàn. Này xa bình thường ẩn vào vô hình, chỉ có cảm ứng được đủ để uy hiếp sinh mệnh lúc công kích mới có thể bị động kích phát. Bản thân cũng là yêu tinh đạo chủ tiếp thân phòng ngự pháp bảo, có được cực mạnh phòng ngự. Nguyên Cát chí tại nhất định được một đao, rắn rắn chắc chắc chạm tại tầng kia chạy xuôi tinh hà lụa mỏng phía trên. Trong dự đoán huyết nục văng tung tóe, nhất đao lưỡng đoạn tràng diện cũng không xuất hiện. Lưỡi đao đi tới chỗ, tinh hoàn thiên sa mặt ngoài chỉ là như là đầu nhập cục đá mặt nước giống như, dập dờn mở từng vòng hoa mỹ tinh tuyền gợn sóng. Một cỗ lực phản chấn còn đống nhiên đánh tới, trực tiếp đem Nguyên Cát đánh lui. A tặc, vừa rồi ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn. Chu Ngọc nhìn về phía hắn, tức giận không thôi. Nguyên Cát tùy ý đến cười ha hả, ân tình có thể làm cơm ăn sao? Có thể giúp ta đột phá bình cảnh, vấn đỉnh đại đạo sao? Ngọc này rõ ràng bảo châu ta chắc chắn phải có được, ngươi ta so tài xem hư thực đi. Hắn sở dĩ có thể nhận ra châu này, mấu chốt liền ở chỗ hắn sư thừa. Sư phụ hắn, 20 cựu trùng thiên đạo chủ luân hồi đồng tử, một thân tu vi truyền thừa từ Ngọc Thanh Cung. Luân hồi đồng tử vốn là tiên vực cường giả, về sau phạm tội, không có cách nào mới chạy trốn tới Bồng Lai, cuối cùng tại Bồng Lai thành bá chủ một phương. Tiên vực Ngọc Thanh Cung ở vào trung vực, chính là một cái truyền thừa đã lâu, nội tình thâm hậu tông môn. Ngọc Thanh Cung có tam bảo nổi danh trên đời, theo thứ tự là Ngọc Thanh Như Ý, Ngọc Thanh Bạch Ngọc cùng Ngọc Thanh Bảo Châu. Trong đó Ngọc Thanh Bảo Châu sớm đã di thất, nghe nói chính là tại một trận đại chiến bên trong biến mất không thấy. Chấp trưởng bảo vật này, Ngọc Thanh Cung cường giả vẫn lạc tại trên chiến trường, Ngọc Thanh Cung môn người cũng không có cơ hội đem nó tìm về, cứ như vậy triệt để mất đi. Thân là luân hồi đồng tử đại đệ tử, Nguyên Cát tự nhiên cũng coi như truyền thừa từ Ngọc Thanh Cung, bởi vậy lúc này mới một chút nhận ra vật này. Lời còn chưa dứt, Nguyên Cát lần nữa bạo khởi. Mới vừa xuất thủ đánh lén đã trở mặt, dưới mắt hắn cũng không có mặt khác lựa chọn, chỉ có thể liều mạng đem nó giải quyết. Hắn cũng không tin Chu Ngọc hộ thân pháp bảo có thể một mực gánh vác hắn mãnh liệt tiến công. Như thế pháp bảo cùng bọn hắn cũng không xứng đôi, duy trì sau một thời gian ngắn, Chu Ngọc tất nhiên hư thoát vô lực, hắn vẫn còn có cơ hội. Song phương triển khai kịch chiến, Chu Ngọc bởi vì có pháp bảo mạnh mẽ hộ thể, cũng là chiếm thượng phong. Chỉ là muốn đem người này đánh giết, chắc chắn sẽ cùng luân hồi đồng tử trở mặt, nàng không muốn cho Phi Tinh Cung mang đến phiền phức, bởi vậy không đủ quả quyết. Đáng giận, gia hỏa này thực lực mạnh mẽ, đối kháng chính diện ta không phải là đối thủ, giao chiến một hồi sau, Nguyên Cát cũng không thể không nhận rõ hiện thực. Cũng chỉ có thể vận dụng vật kia, bất quá hắn sẽ không như vậy chịu thua, trong tay một mực nắm nuốt một cái át chủ bài. Hắn hét lớn một tiếng, dốc hết toàn lực, lại chém ra một đao. Cái này khiến Chu Ngọc không thể không cẩn thận ứng đối, tại nàng lực chú ý đều rơi vào lưỡi đao thời khắc, Nguyên Cát trong tay áo đột nhiên bắn ra ám khí. Hưu một tiếng, một cây huyền kim châm bên trong Chu Ngọc đùi. Cảm giác khác thường rất mau ra hiện, phản phất vô số thật nhỏ kiến lửa tại huyết mạch trong kinh lạc điên cuồng cắn xé trào lên, mang đến trận trận khó nói nên lời tê dại cùng sao động, đồng thời cấp tốc hướng toàn thân lan tràn. Nàng lập tức vận chuyển Phi Tinh Cung bí truyền thành tâm pháp quyết ý đồ áp chế, nhưng ở pháp lực kích thích bên dưới càng thêm mãnh liệt, để gò má nàng không bị khống chế bay lên hai vệt dị dạng ánh nắng chiều đỏ. Hèn hạ, nàng vẫn nộ phải xem hướng Nguyên Cát. Nguyên Cát cười to, ha ha ha. Nguyên bản ta là giữ lại đối phó nữ đạo chủ, kết quả hôm nay lại dùng tại trên người ngươi, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Nguyên Cát cử động lần này, triệt để chọc giận Chu Ngọc. Nguyên bản còn lo trước lo sau nàng, giờ phút này cũng không do dự nữa, thề phải đem tặc này chém giết ở đây. Đối diện Nguyên Cát trong mắt tham lam ánh mắt lửa nóng xen lẫn, nghĩ đến đợi lát nữa có lẽ nhân bảo song thu, cũng càng thêm hưng phấn lên. Hắn hét lớn một tiếng, đem trạng thái điều động, nghĩ thậm chí cần vượt qua Chu Ngọc đợt này phản công, liền có thể đại hoạch toàn thắng. Nhưng kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, chỉ gặp tức giận Chu Ngọc hàm răng cắn chặt, phát ra từng tiếng quát. Nàng hai chân đằng không mà lên, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, đồng nhiên ấn về phía chính mình mỹ tâm. Trong chốc lát, một cố khó nói nên lời khí tức khủng bố đồng nhiên giáng lâm. Một chút sâu thẳm đến cực hạn, phản phất có thể thôn vệ tất cả tia sáng hắc mang từ nàng mi tâm bắn ra. Tại trong thức hải của nàng có một bảo vật tên là Đâm Thần Truy, chính là Chu Ngọc trước kia tại Đồng Lai một chỗ tên là Tuyệt Thiên Tuyệt Địa cổ cảnh bên trong cựu tử nhất sinh đoạt được. Vật này từng là Đồng Lai một vị lấy sát phạt ngoan lệ chứ danh sĩ tuyệt tâm đạo chủ pháp bảo thành danh, ẩn chứa xuyên thủng thần hồn, chôn bụi chân linh uy năng kinh khủng. Chu Ngọc đạt được sau, bởi vì hung lệ chi khí quá thịnh, sát khí thực hồn một mực không cách nào luyện hóa, chỉ có thể thâm tàng ở thức hải chỗ sâu nhất, lấy bản mệnh nguyên khí ôn dưỡng. Năm này tháng nọ xuống tới, thẳng đến đoạn thời gian gần nhất, cái này mới miễn cưỡng đem nó sơ bộ luyện hóa, thu về chính mình dùng, làm sao cùng bảo mệnh át chủ bài. Nguyên Cát trên mặt hưng phấn thậm chí còn chưa kịp chuyển hóa làm kinh hãi, điểm này Đâm Thần Truy bắn ra hắc mang đã như là sao chổi chui vào mi tâm của hắn. Ách, a, động tác của hắn trong nháy mắt cứng ngắc, hai mắt trừng lớn, trong con mắt thần thái như là bị cuồng phong thổi tắt ánh đến, cấp tốc cảm đạm. Thân thể thẳng tắp hướng sau ngã quỵ, phốc thông một tiếng đập xuống đất. Nhục thể của hắn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng thức hải đã bị triệt để xoắn nát, chết đến mức không thể chết thêm. Ác tặc đến tội, Chu Ngọc tiếng lòng có chút buông lỏng. Nhưng vừa rồi thôi phát Đâm Thần Truy, tiêu hao rất lớn, tâm thần một trễ phía dưới, cái kia huyền châm âm khí chi độc trong nháy mắt cũng càng thêm lợi hại. Giờ phút này nàng hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững, thái dương chảy ra mồ hôi mịn, ánh mắt cũng mang tới mấy phần mê ly. Nàng dáng chống đỡ lấy quanh chân ngồi xuống, nếm thử mấy loại biện pháp, cùng phục dụng các thức đan dược, đều là tác dụng cực lớn. Cái này nên làm thế nào cho phải? Ngay tại nàng tâm thần chập chờn thời khắc, ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào lơ lửng tại cách đó không xa Ngọc Thanh trên Bảo Châu. Vừa rồi Nguyên Cát đánh lén nàng, nguyên bản tới tay Bảo Châu tự nhiên không rảnh bận tâm, sớm phiêu đãng đến cái kia. Châu này tản mát ra nhu hòa mà tinh khiết màu trắng nhạt vầng sáng, mang theo một tia thanh lương cùng yên tĩnh. Châu này có lẽ có kỳ hiệu, nàng thầm nói, cũng không đoái hoài tới tinh tế nghiên cứu. Nàng lập tức ở trung quanh bố trí trận pháp, chống cự lúc nào cũng có thể đánh tới ma thú, sau đó ở trong trận khoanh chân ngồi xuống, luyện hóa viên này Ngọc Thanh Bảo Châu. Bảo vật này rất là ôn hòa, Chu Ngọc rất dễ dàng liền vào tay, tiến vào trạng thái. Một cỗ thuần túy lại năng lượng cường đại bắn ra, liên tục không ngừng từ trong Bảo Châu truyền ra, dung nhập Chu Ngọc thể nội. Làm sao cảm giác Chu Ngọc mở tròn mắt, cảm giác không đúng. Nàng nguyên là muốn mượn bảo vật này áp chế ám khí chi độc, kết quả ngược lại là tu vi liên tiếp đi cao, nhưng đối với độc lại không dậy nổi cái tác dụng gì. Ngọc này rõ ràng Bảo Châu, vốn là Ngọc Thanh Cung tam bảo bên trong huyền diệu nhất một kiện. Nó cũng không phải là công kích hoặc phòng ngự chi khí, nó hạch tâm diệu dụng, chính là có thể giúp người phá cảnh. Thanh lương an thần, bất quá là nó kèm theo từng tia hiệu quả thôi. Ngọc Thanh Bảo Châu có thể tự động hấp thụ thiên địa chi lực, đợi cho đạt cực hạn đằng sau, liền có thể giúp người từ đạo tổ bình cảnh đột phá trực tiếp bước vào đạo chủ cảnh. Sau khi kết thúc, Bảo Châu năng lượng tiêu hao sạch sẽ, đến trải qua thời gian dài rằng giặc mới có thể một lần nữa đổ đầy. Đến lúc đó liền có thể tái tạo liền ra một vị đạo chủ cấp cường giả đỉnh cấp. Cũng nguyên nhân chính là vật này lịch thiên như vậy, có thể bảo chứng một cái thế lực ổn định kéo dài có hậu bối cường giả xuất hiện, cho nên mới được xưng là Ngọc Thành Tam Bảo bên trong mạnh nhất. Phương Tài Nguyên cắt điên cùng như vậy, còn nói cái gì thành đạo cơ hội, chính là biết ngọc này rõ ràng bảo châu tác dụng. Vật này nằm tại tinh khư nhiều năm như vậy, năng lượng đã sớm tràn đầy. Mặc dù có chút ngoài dự liệu, nhưng lúc này Chu Ngọc cũng đã không dừng được, chỉ có thể trước kiên trì xông đi lên. Khí tức trên người nàng càng phát ra cường thịnh, Ngọc Thanh Bảo Châu quang mang cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phai nhạt xuống. Bên ngoài mặt châu cái kia ôn nhuận như ngọc quang trạch trở nên có chút u ám, phản phất hao hết tất cả tinh hoa, biến thành một viên hơi có vẻ phổ thông hạt châu màu xám. Vang một tiếng, Chu Ngọc trên thân bộc phát ra khí tức cường đại. Đột phá. Nàng không nghĩ tới vừa tới tinh hư, chính mình liền có thể bước vào đạo chủ cảnh. Tu vi đột phá chính là một chuyện tốt, nhưng không đợi nàng cao hứng một lát, nàng thân thể mềm nhũn, đặt mông ngồi trên đất. Lần này đột phá thời gian sử dụng không ít, cái kia huyền châm chi độc tiếp tục thôi phát, nàng lúc này càng thêm khó nhịn. Nguyên bản nàng còn ôm một tia may mắn, coi là sau khi đột phá, khả năng có chỗ làm dịu, kết quả căn bản không có bất kỳ cái gì cải biến. Lúc trước Nguyên Cát nói, cái này ám khí là hắn chuẩn bị dùng để đối phó nữ đạo chủ, nàng sau khi nghe nói xem thường, trực giác người này là đang nổ. Nhưng hiện tại xem ra, gia hỏa này thật đúng là không có khoác lác, huyền trên châm rèn luyện độc, quả thật là đáng sợ. Chương 2088 Chu Ngọc Phương Lăng Hỷ Tướng gặp chương 2088 Chu Ngọc Phương Lăng Hỷ Tướng gặp Phương Lăng thân ảnh tại Tinh Khư Đại Lục bên trên cực tốc xuyên thẳng qua, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, liền là mau chóng tìm người tụ hợp. Dù đã ngồi lâu, hắn giờ phút này ngược lại là có chút manh mối. Ẩn ẩn cảm giác tại hắn sườn tây tây có người đấu pháp, nơi đó nhất định có người. Hắn chính đi đường, đông dưng, ba đạo khí tức kinh khủng như là ba tòa ngủ say núi lửa bỗng nhiên một phát. Một tiếng đinh thai nhức góc gào thét dẫn đầu xé rách chúng quanh yên tĩnh, tại Phương Lăng bên trái trong hư không, một đầu quái vật khổng lồ ép ra ngoài. Nó tương tự tự viên, lại bao trùm lấy màu tím đen lân giáp, vai sinh ba viên đầu lâu dữ tợn. Nó tráng kiện hai tay đánh lấy lồng ngực, phát ra nổi trống giống như trầm đục, phía sau một đôi màu tím cánh thịt vỗ, cuốn lên cương phong. Cơ hồ tại ma viên hiện thân đồng thời, Phương Lăng phía bên phải bóng ma phảng phất xuống lại, vô thanh vô tức ngưng tụ thành một đạo thon dài tinh tế, bao trùm lấy u ám giáp sát thân ảnh. Nó như là cấp cao nhất thích khách, không có một tia khí tức tiết lộ, chỉ có hai điểm bằng lánh u quang tại đầu lấp lóe, một đôi sắc bén như không ở giữa vết rách chi trước có chút nâng lên, vận sức chờ phát động. Ngay phía trước, đại địa vênh minh hở ra, nóng bỏng dung nham phun ra ngoài. Một đầu do ngưng kết dung nham cùng nặng nghề nham thạch tạo thành dung nham cự quy phá đất mà lên. Nó thân thể cao lớn như là di động sơn nhạc, trên mai rùa chạy xuôi xích hồng nham tương đường vân, tản ra nhiệt độ kinh khủng. Ba đầu đạo chủ cấp ma thú. Giờ phút này bọn chúng hiện lên xếp theo hình tam giác đem Phương Lăng vây quanh ở trung ương. Quả nhiên là muốn tiêu diệt từng bộ phận, những người khác tình cảnh chỉ sợ cũng Phương Lăng nghĩ thầm. Ba tên này mặc dù không kém, nhưng hắn cảm giác mình cũng không phải là không có lực đánh một trận. Có lẽ bọn gia hỏa này thể nội cũng dung có đế vương động cơ, có thể là thánh linh châu. Hắn tâm niệm khẽ động, trong đan điền hộ kiếm tranh nhiên huy giải. Năm đạo nhan sắc khác nhau sáng chói kiếm quang phóng lên tận trời, Kim Lân kiếm, Thủy Vân kiếm, Niêu Trần kiếm, Tập Phong kiếm, Quỷ Lôi kiếm, Vũ kiếm đều xuất hiện. Tiếp lấy hắn lại hai trường tương hợp, ngưng tụ ra huyết kiếm. Huyết kiếm thương một tiếng, cũng phóng lên tận trời, cùng cái này năm thanh kiếm tụ hợp, tạo thành lục hợp lục tiên kiếm trận. Kiếm trận này chính là hắn tự sáng tạo mà thành, dựa vào thần kiếm bản thân sắc bén, có cực mạnh sát phạt chi lực. Trong chốc lát, một cái bao trùm phương biên hơn 10 dặm kiếm trận khổng lồ ầm vang thành hình. Lục sắc kiếm quang sen lẫn lưu chuyển, hình thành vô số huyền ảo phù văn xiển xích, đem tam đầu ma thú cưỡng ép chia cắt giam cầm. Trong kiếm trận, kim khí cắt chém lân giáp, thủy vân quấn quanh chỉ trệ, niêu bụi đại lực trấn áp, tập gió xuyên thẳng qua nhiễu loạn, quỷ lôi điên cuồng công kích, huyết kiếm tùy thời phệ huyết. Sáu loại lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, lại lẫn nhau tăng phúc, bộc phát ra viễn siêu đơn thanh phi kiếm uy năng kinh khủng. Không gian bị kiếm khí cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, cơn bão năng lượng quét sạch bát phương. Trong kiếm trận, ma viên cùng cái kia tựa như bọ ngựa ưu ảnh hành động cấp tốc, bọn chúng trong nháy mắt trốn đến dung nham cự quy dưới thân. Dung nham cự quy co vào tứ chi cùng đầu đuôi ngắn, mai rùa trong nháy mắt hở ra biển lớn, hóa thành một đạo cự thuẫn, chống cự lấy kiếm trận công kích. Phương Lăng thấy thế, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đi vào trong trận. Hắn đưa tay hướng xuống, một đạo kinh khủng đại âm dương thủ đánh xuống. Một trường kết thúc, tiếp lấy lại là một trường. Lặp đi lặp lại mấy trường qua đi, cái này dung nham cự quy trực tiếp bị đánh ra nội thương, không chịu nổi. Nó phát ra một tiếng gầm nhẹ. Mai rùa đột nhiên xuất hiện một cái miệng núi lửa, một đạo nham tương kinh khủng phóng lên tận trời. Phương Lăng dưới chân thanh quang lóe lên, mượn thanh loan trèo lên dày mây chi lực, lập tức né tránh. Cũng liền tại lúc này, ưu ảnh thích khách giống như ma lang động. Nó trong nháy mắt thoát ly mai rùa che chở, bị dị xuất hiện tại Phương Lăng sau lưng. Đôi kia lóe ra ưu ám hàn quang chi trước, giống như tử thần liêm đao chợt lóe lên, cắt chém hướng Phương Lăng cái cổ cùng eo. Phương Lăng tâm niệm vừa động, thi triển hư vô chi thuật, thân thể trong nháy mắt trở nên trong suốt, phản phất không tồn tại ở cái này vĩ độ. Ma lang một kích không trúng, lại lập tức lui tránh, ẩn nấp thân hình. Tùy thời tái chiến. Một bên khác, ma viên cũng đống nhiên bạo khởi. Nó một bước vọt lên, nhảy đến Phương Lăng chính diện, mở ra miệng to như chậu máu. Nó không phải muốn ăn một miếng bên dưới Phương Lăng, mà là há mồm phun ra ra một cỗ vô hình vô chất, lại mang theo quỷ dị ngọt ngào khí tức màu hồng phấn sương mù. Khói mù này không nhìn tàn phá bừa bãi kiếm khí, lao thẳng tới Phương Lăng mặt, đồng thời trong nháy mắt tràn ngập ra. Nghiệt xúc muốn chết. Phương Lăng trên thân sát khí cuồn cuộn, phía sau đống nhiên dâng lên một đạo pháp luân. Phương Lăng đối với tiên ma chi lực khống chế cùng chuyển đổi, càng phát ra tâm ứng tay. Giờ phút này triển lộ thần ma chi luân công kích cũng mười phần nhẹ nhõm. Thần ma chi luân chuyển động, bắn ra một đạo cực quang, đánh vào ma viên trên thân, trực tiếp đưa nó thân thể suy thủng. đồng thời trong kiếm trận xuyên thẳng qua kiếm khí, thuận ma viên vết thương trên người chui vào thể nội, rào sát nó ngũ tạng lục phủ. Phương Lăng lấy 1-3, ngược lại chiếm thượng phong. Bất quá cái này ba cái ma thú, da dày thịt béo, giáp sắt kiên cố, muốn đưa chúng nó triệt để đánh giết cũng không phải là chuyện dễ. Phương Lăng tiếp tục tới ác chiến. Thẳng đến một lúc lâu sau, trận chiến này mới rốt cục hạ màn kết thúc, Phương Lăng thắng thảm. Hắn kịch liệt thở hào hẹn, sắc mặt có chút trắng bệnh. Liên chạm ba đầu đạo chủ cấp ma thú, cho dù là hắn cũng tiêu hao rất lớn. Hắn phất tay đem ba bộ ma thú thi thể thu nhập xa la gì giới, đợi lát nữa lại cẩn thận nghiên cứu. Hắn không chỉ có là tiêu hao rất lớn, lúc này thân thể càng là không chịu nổi. Vừa rồi ma viên phun ra khí độc, 10 phần cao minh, lấy hắn thân thể mạnh mẽ cũng không chống đỡ được. Hắn cái trán gân xanh nhảy lên, trên thân khí vụ màu trắng bốc hơi, tựa như một nồi đốt lên nước, ùng ục bốc lên bọt, bốc hơi nóng. Hắn lập tức quanh chân ngồi xuống, vận công phục đan, ý đồ áp chế. Cùng lúc đó, cách đó không xa một bóng người chính lặng yên tới gần. Nơi đây động tĩnh kinh người như thế, Chu Ngọc tự nhiên cũng phát hiện. Nhưng nàng không biết đến tuột cùng là người phương nào ở đây. Nếu là nữ đạo chủ, nàng có lẽ liền được cứu rồi. Nữ đạo chủ thân bên trên bao nhiêu đều sẽ chuẩn bị một chút trấn muốn ắt tà loại đan dược này bảo vật, mà lại các nàng bản thân cũng rất cường hãn, có lẽ có diệu pháp. Nếu là có thể gặp phải tầng 12 đạo chủ mộ huyền băng, vậy thì càng là vận khí bạo dạng, tất nhiên có thể giải cứu nàng. Nhưng nếu là nam tu sĩ ở đây, liền có cực lớn nguy hiểm, không nói đến vừa rồi nguyên cát, nàng có ân với người này đều bị nó ám hại. Đổi lại những người khác gặp nàng dạng này, chỉ sợ lại càng không có cái gì hảo tâm ý. Lần này chinh chiến đồng lai cường giả bên trong, nữ tu sĩ chỉ có 1/3, nàng gặp người sau cơ hội càng lớn. Mặc dù nguy hiểm sát suất càng lớn, nhưng giờ này khắc này nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể thử thời vận. Bất quá nàng hướng trên người mình đâm 3 châm, phong bế kinh mạch, để tự thân không còn hiện lộ xuân sắc. Cho nên giờ phút này nàng nhìn bề ngoài hô hấp đều, sắc mặt như thường, 10 phần lạnh nhạt. Nàng nghĩ thầm gặp phải nếu là nam tu sĩ, liền cùng chi giao đổi liên lạc ngọc phù, nhắc lại ra riêng phần mình hướng phương hướng khác nhau đi, mau chóng tìm kiếm những người khác, để đội ngũ càng phong phú. Nàng khăng khăng tách ra, lường trước người kia hẳn là cũng không đến mức khó xử, sau khi đi nàng liền lập tức ném đi ngọc phù, như vậy thôi. Lão Thiên, ban thưởng ta một phần khí vận, nhất định phải là cái nữ đạo chủ a, nàng yên lặng cầu nguyện, tiếp tục tới gần. Cùng lúc đó, xếp bằng ở cái kia Phương Lăng mở tròn mắt, càng là áp chế, phản vệ càng là hung mãnh, cái kia nguyên thủy dục vọng như là vỡ đê hồng thủy, điên cuồng đánh thẳng vào lý trí của hắn đê đập. Nơi đây không nên ở lâu, hay là rời đi trước lại nói, hắn trầm giọng nói. Mặc dù khó nhịn, nhưng hắn cũng không thể không rời đi trước nơi đây. Vừa rồi đại chiến động tĩnh quá lớn, mùi máu tanh cũng quá nồng, chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới càng nhiều ma thú. Phương Lăng vừa đứng dậy chuẩn bị bay khỏi nơi đây, bất quá nhưng lại bỗng nhiên dừng lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Có người. Hắn nhìn về phía sơn tây, có người tới gần. Lúc trước hắn tại đại chiến cái kia ba đầu khủng bố ma thú, sau đó lại một lòng vận công điều dưỡng, bởi vậy liền không hay biết cảm giác có người dần dần tới gần. Cho tới giờ khắc này, hắn đem rút lui nơi đây thời khắc, lúc này mới rõ ràng phát hiện một cô yêu đất khí tức. Người kia tựa hồ cố ý che lấp, mang theo cực mạnh lòng cảnh giác. Phương Lăng không biết người đến là ý đồ gì, bất quá đã có cơ hội tìm tới đồng bạn, cũng là chuyện tốt. Ma viên phun ra độc mặc dù lợi hại, nhưng còn không đến mức để hắn bạo thể mà chết, tâm hắn muốn trọi cứng cũng là có thể gánh vác được. Nhưng bên người như không người hộ pháp, tình cảnh của hắn chỉ sợ không ổn, xung quanh lúc nào cũng có thể xuất hiện lần nữa cường đại ma thú. Hy vọng là cái đáng tin cậy người, có thể thay ta hộ pháp, hắn lẩm bẩm nói, chủ động hướng phía trước tới gần. Một trận cuồng phong cuốn lên, hắc sa tùy theo bước lên. Phương Lăng híp mắt, nhìn về phía trước, trong mắt càng lộ vẻ vẻ kinh dị. Là nàng, hắn mặt mày vui mừng, kích động không thôi. Hắn chỉ hy vọng là người quen, như thế mới có thể yên tâm làm cho đối phương hỗ trợ hộ pháp. Hắn hít sâu một hơi, ở trên người mấy đầu kinh mạch điểm này mấy lần, để tự thân nhìn bình thường rất nhiều. Hắn cũng là thích sĩ diện, không muốn để cho vị lão bằng hữu này nhìn thấy hắn thời khắc này quân bách. Bất quá cường phong kinh mạch duy trì không được bao lâu, nhận nhau sau hắn liền phải tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng chống đỡ được. Chu Ngọc lúc này cũng phát giác được đối phương đang chủ động tới gần, nội tâm 10 phần khẩn trương. Nàng thậm chí đem đại bộ phận tinh lực tập trung đến sâu trong thức hải gai thần trên truy. Vạn nhất đối phương xem thấu nàng ngụy trang, nàng liền tiên hạ thủ bí cường, thương nó thần hồn nhanh chóng thoát đi. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, nàng cả người cũng càng phát ra khẩn trương, muốn tiếp tục bảo trì bình ổn hô hấp, thậm chí đều có chút dư lực không đủ. Bao cắt mang đến từng tia mùi, lúc này Chu Ngọc đầu góc đã có chút không hiệu nghiệm. Nhưng mùi của đàn ông cùng mùi vị của nữ nhân, hay là rất dễ nhận biết. Đó là cái xú nam nhân, mang theo một tia mùi mồ hôi bẩn. Nàng đỗng nhiên dừng bước lại. Trời không giúp ta, hay là đi trước thì tốt hơn, nàng đắng chát cười một tiếng, vội vàng xoay người trốn chạy. Bất quá vừa đi mấy bước, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người, ngăn lại đường đi của nàng. Trong nội tâm nàng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ không ổn. Chu Ngọc tiên tử, là ta à? Bao cắt một chỗ khác, chuyển tới một làm nàng thanh âm quen thuộc. Nguyên bản còn lo sợ bất an Chu Ngọc nghe nói, đột nhiên vui mừng. Phương Lăng, lại là ngươi, nàng một mặt kinh hỉ phải nói. Phương Lăng đến gần mấy bước, bất quá nhưng cũng không dám áp sát quá gần, sợ chính mình cầm giữ không được. Khí tức của ngươi, ngươi khi nào đột phá? Phương Lăng nhìn kỹ, càng cảm giác ngạc nhiên. Chu Ngọc trên thân đã có đạo chủ chi thế, rõ ràng là đột phá. Chu Ngọc giải thích nói, may mắn được một cọc cơ duyên. Với bạn, ta vừa rồi cùng tam đầu ma tay kịch chiến, bị nội thương, cần điều dưỡng một hồi. Phương Lăng còn nói, ngươi giúp ta hộ pháp một hồi, để phòng có ma thú đánh lén, giúp ta an ổn chữa thương. Không đợi Chu Ngọc đáp ứng, hắn liền trực tiếp vung tay lên, bố trí xuống một đạo đơn giản trận pháp, đem tự thân bao khỏa trong đó. Hắn cùng Chu Ngọc là quen biết đã lâu, quan hệ không ít, bởi vậy hắn là không chút khách khí. Chu Ngọc đầu tiên là sững sờ, sau đó khỏe miệng lộ ra một vòng cười khổ, tiến lặng đi lên trước, canh giữ ở trận bên cạnh. Chỉ chốc lát sau, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, cắm vào kinh mạch ba cây châm bị ép bay ra, đã không chịu nổi. Trước một khắc nhìn Vân Đạm Phong khinh nàng, đảo mắt liền lại mặt đỏ tới mang tai, không được Phương Lăng thần thông quảng đại, nói không chừng có bảo vật gì bảo đan nàng nghĩ thầm đến, quay đầu nhìn về phía trong trận. Nàng cũng mặc kệ cái này rất nhiều, trực tiếp chui vào. Trận này Phương Lăng chỉ là che lớp mà thôi, cũng không làm phòng ngự chi dụng, Chu Ngọc tùy tiện nhân tiện tiến vào bên trong. Lúc này Phương Lăng sớm đã mở ra kinh mạch, tại cái này trọi cứng. Chu Ngọc đống nhiên xâm nhập, không khỏi để hắn hổ khu chấn động. Người Phương Lăng đạo. Ta Chu Ngọc nói. Hai người đồng thời nói chuyện, lại bốn mắt nhìn nhau, đều lập tức sửng sốt. Chương 2089 lại một đám bạn ba người đi, một, chương 2089 lại một đám bạn ba người đi, một, cũng không biết trải qua bao lâu, hai người mới rời khỏi tòa này lâm thời dựng lên trận pháp. Gặp Phương Lăng còn tại cười trộm, Chu Ngọc hờn dỗi một tiếng, lúc này xuất thủ đánh hắn mấy lần. Bất quá lấy nàng điểm ấy khí lực, nào giống là đang giao hấn, nếu là chung quanh có người, còn tưởng rằng bọn hắn là đang liếc mắt đưa tình. Trận pháp bên ngoài, chính là một mảnh huyết tinh cùng khắp nơi trên đất ma thú hài cốt, tối ra. Chỉ gặp một thanh hung lệ huyết kiếm lơ lửng ở giữa không trung, một khi có ma thú tới gần, huyết kiếm liền sẽ đem nó chém giết. Phương Lăng cùng Chu Ngọc ở bên trong nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, đều là huyết kiếm tại bảo vệ, lúc này mới không có bị ma thú đã quấy rầy. Phương Lăng lắc, thu hồi đằng đằng sát khí huyết kiếm. Nơi này mùi máu tươi quá nặng, sợ dẫn tới càng mạnh ma thú, bởi vậy không nên ở lâu. Sau đó hắn liền một tay nắm cả Chu Ngọc eo nhỏ, lập tức rời đi nơi đây. Chu Ngọc là tại đột phá đằng sau cùng Phương Lăng hợp đạo, bởi vậy Phương Lăng được lợi không cạn. Đợi tìm tới một chỗ tương đối an toàn điểm địa phương sau, hắn liền lập tức giáng lâm, ở đây đóng quân. Trước tiên ở nơi này chỉnh đốn một hồi, hắn mở miệng nói ra, muốn tại nơi đây luyện hóa phần kia hùng hậu nguyên âm chi lực, mau sớm tăng thực lực lên. Chu Ngọc khẽ dạ, biết Phương Lăng là muốn tu luyện, chủ động ở một bên hộ pháp. Tinh cơ chi địa nguy cơ từ phía, Phương Lăng cũng là trước nay chưa có chăm chú, bằng tốc độ nhanh nhất tu luyện. Tu luyện hoàn thành đằng sau, hắn âm thầm nhẹ gật đầu, đối với cái này hết sức hài lòng. Nhất là thể nội âm dương chi khí lại trở nên càng thêm hùng hậu. Đúng rồi, còn có những cái kia hắn nghĩ tới xa là gì giới bên trong nằm cái kia ba bộ ma thú thi thể. Cái này ba cái đạo chủ cấp ma thú, mặc dù không tính rất mạnh, nhưng đã có được phần tu vi này, trên thân tất có bí ẩn. Bình thường ma thú muốn đạt tới loại tầng thứ này, có thể nói là khó như lên trời. Hắn tiến vào xa la di giới sau, liền bắt đầu xử lý cái này ba bộ đạo chủ cấp thi thể của ma thú, hút nó sinh mệnh bản nguyên, huyết sắt nuôi nấng huyết kiếm. Chỉ chốc lát sau, cái này ba bộ ma thú khổng lồ thi thể đã trở nên 10 phần khô gắt. Đáng tiếc là, trong đó cũng không có đế vương động cơ hoặc là thánh linh châu. Đặc biệt là ba giọt máu, ba giọt 10 phần đáng sợ máu đen. Cái này ba giọt máu đen 10 phần cường thế, có thể ngăn cản huyết kiếm hấp thu, càng tản ra cực mạnh vì thế. Chẳng lẽ là hắc ám thủy tổ tinh huyết? Phương Lăng cảm thấy rất có khả năng. Cái này ba cái ma thú sở dĩ có được siêu phàm chi lực, có thể đạt tới đạo chủ cấp, chính là dung hợp hắc ám thủy tổ tinh huyết nguyên nhân. Cái này ba giọt tinh huyết, Phương Lăng không dám tùy tiện luyện hóa, lo lắng sau này lại bởi vậy bị hạn chế. Hắn tạm thời đem cái này ba giọt tinh huyết cất vào một cái trong bảo bình. Bảo bình này cũng là hắn thử hàng ngàn hàng vạn cái dụng cụ, cuối cùng có thể cần dùng đến. Những bảo vật khác, căn bản gánh chịu không được cái này ba giọt tinh huyết, đụng một cái tức nát. Mặc dù dưới mắt không dùng được cái này ba giọt tinh huyết, nhưng về sau hắn cẩn thận điều tra, tìm đọc điển tịch, hẳn là có thể đạt được thích đáng cách dùng. Phương Lăng chơi đùa xong những ngày sau, liền cùng Chu Ngọc rời đi nơi đây, tiếp tục đi tìm những người khác bóng dáng. Cùng lúc đó, Hoa Gian ngữ chỗ, vị này trong ngày thường đoàn trang ưu nhã giai nhân tuyệt sắc, giờ phút này lại chật vật tới cực điểm. Nàng hoa lệ bách hoa cung trang sớm đã tổn hại không chịu nổi, dính đầy màu tím đen ma thú máu đen cùng tự thân màu vàng đã huyết. Sườn trái chỗ một đạo sâu đủ thấy xương vết cào chính nào ạt bốc lên hắc khí, ăn mòn nàng nguyên bản ôn nhuận như ngọc da thịt. Sắc mặt nàng trắng bệnh như tờ giấy, khí tức vẻ vải hỗn loạn, hồng nhuận thân phất cánh môi cũng đã mất đi huyết sắc. Trước đây không lâu, nàng ao ngộ một đầu dung hợp hắc ám chi tâm liệt hồn ma hổ. Nàng vốn cũng không am hiểu đánh nhau, nghiệt xúc kia thực lực mạnh mẽ, lại xảo trá hung tàn, quỷ dị khó phòng. Một phen thảm liệt kỳ chiến, nàng mặc dù thoát thân, nhưng người cũng bị thương nặng. Khu cụ nàng dựa lưng vào một cây to lớn đứt gãy cột thủy tinh, kịch liệt ho khan. Cấp tốc đến ăn vào mấy quả chân tảng chữa thương thánh đan sau, nàng lại lấy ra một viên tản ra tinh khiết sinh mệnh khí tức xanh biếc lá cây dán tại trên vết thương, ý đồ xua tan lực lượng hắc ám ăn mòn. Nhưng mà, cái kia ma hổ trên đuốt kèm theo lực lượng hắc ám cực kỳ ngoan cố bá đạo, như là giỏi trong xương. Đan dược cùng linh diệp hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, ngược lại kích thích vết thương hắc khí bốc lên, đau nhức kịch liệt càng sâu. Nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, tuyệt mỹ khuôn mặt bởi vì thống khổ mà có chút bặm mẻo. Nhất định phải nhanh tìm tới chỗ an toàn chữa thương, Hoa Gian Ngữ trong lòng lo lắng, thần thức kiệt lực trải rộng ra, cảnh giác bốn phía. Nhưng mà họa vô đơn chí, đúng lúc này, một trận làm cho người da đầu tê dại sản sạt vận động, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Chỉ gặp hẻm núi chỗ bóng tối, thủy tinh trong kẽ nước, tuôn ra vô số chỉ toàn thân đen kịt, hình như giết khổng lồ ma thú. Những này thực cốt ma công mỗi một cái đều có cỡ thùng nước, thân dài mấy trượng, bao trùm lấy loe ra kim loại hàn quang giáp sát, lít nha lít nhít chân đốt núc ních ở giữa phát ra tiếng cọ sát chói tai. Bọn chúng giáp mức khép mở, lộ ra răng cưa sắc bén răng nanh, nhỏ xuống lấy có mãnh liệt tính ăn mòn độc nước bọn. Vô số song mắt kép lóe ra tham lam khát máu hừng quang, một mực khóa chặt trọng thương Hoa Gian Ngữ. Những này ma công cùng trước đó tại khư không trên biển gặm nuốt thái hư quanh người vòng bảo hộ vệ không kiến giống nhau, đều là hắc ám trùng mẫu hậu đại. Ma Ngô cá thể thực lực mặc dù không phải rất mạnh, nhưng số lượng thực sự nhiều lắm, hàng ngàn hàng vạn, như là nước thủy triều đen kịt, trong nháy mắt đem Hoa Giàn Ngự Châu khu vực vây quanh. Càng đáng sợ chính là khí tức của bọn nó lẫn nhau cấu kết, tạo thành một loại quỷ dị lực trường, làm cho người cảm thấy thấp thỏm lo âu. Đáng chết, Hoa Giàn Ngự cắn răng, tức giận đạo: "Nếu là thời kỳ toàn thịnh, những này ma công lại nhiều, nàng vất tay liền có thể đem nó chôn bụi. Nhưng giờ phút này nàng trọng thương tại thân, pháp lực khô kiệt, lực lượng hắc ám còn tại không ngừng ăn mòn, ngay cả duy trì cơ bản hộ thể linh quang đều cực kỳ miễn cưỡng. Đối mặt cái này như là màu đen tử vong như thủy triều vọt tới ma công đại quân, cũng phải khổ chiến một phen. Nàng cưỡng để cuối cùng một tia pháp lực, hai tay gian nan bấm niệm pháp quyết. Vô số lóe ra hào quang nhỏ yếu tàn phá cánh hoa hư ảnh tại nàng quanh thân bay múa, miễn cưỡng hình thành một tầng thật mỏng vòng bảo hộ. Xuy xuy xuy, độc nước bọt như là như mưa to hắt vây tại cánh hoa trên vòng bảo hộ, trong nháy mắt dâng lên mảng lớn khói xanh. Cánh hoa vòng bảo hộ kịch liệt chấn động, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mỏng manh ảm đạm. Mấy cái xông lên phía trước nhất ma công, càng là hung hãn không sợ chết dùng sắc bén chân đốt cùng giác hút điên cuồng cắn xé vòng bảo hộ, phát ra rợn người phá xoa âm thanh. Hoa Gia Ngữ kêu lên một tiếng đau đớn, túi đầu nhìn mình dưới xương sườn vết thương. Giờ phút này ngăn địch, chỗ này vết thương đau nhức kịch liệt toàn tâm, lực lượng hắc ám thừa cơ ăn mòn, để trước mắt nàng trận trận biến thành màu đen. Nàng nỗ lực thao túng mấy mảnh hơi có vẻ ngưng thực cánh hoa, như là phi đao giống như chém về phía đến gần ma công, trong nháy mắt đem mấy cái chém thành vài khúc. Nhưng điểm ấy sát thương đối với như thủy triều ma công đại quân tới nói, không khác hạt cát trong sa mạc, càng nhiều ma công hung hãn không sợ chết mà dâng lên. Chương 2089 lại một đám bạn ba người đi, 2, chương 2089 lại một đám bạn ba người đi, 2, à. Nơi đó giống như có động tĩnh. Chu Ngọc liếc nhìn phía đông, nhỏ giọng thầm thì đạo. Phương Lang gật gật đầu, tự nhiên cũng phát hiện. Mặc dù không biết là người phương nào, nhưng có thể gặp phải cũng là không dễ. Hai người liền lập tức hướng năng lượng ba động chuyển đến phương hướng tiến đến. Không bao lâu, một đạo hung lệ vết sắc kiếm quang, như là thiên phạt giống như từ nơi xa chân trời ầm vang chém xuống. Kiếm quang những nơi đi qua, không gian bị xé nứt ra một đạo vết tích đen kịt. Cùng bạo huyết sắc kiếm khí như là như gió bão quét sạch xuống, tinh chuẩn bao trùm Hoa Gian Ngự phía trước khu vực hình quạt bên trong tất cả ma công. Phốc phốc phốc, dày đặc như mưa tiếng bạo liệt vang lên. Phàm là bị huyết sắc kiếm quang quét trúng thực cốt ma công, vô luận hình thể lớn nhỏ, cứng rắn giáp xác đều như là giấy giống như yếu ớt, trong nháy mắt bị rào sắt thành đầy trời tanh hôi huyết vụ cùng khối vụn. Chỉ một kiếm, liền thanh không Hoa Gian Ngự phía trước mấy chục trượng phạm vi bên trong tất cả ma công tàn chi đoạn khu hỗn hợp có sền sệt nọc độc bảy khắp mặt đất. Bất thình lình khủng bố công kích, để mãnh liệt ma công triều cũng vì đó trì trệ. Còn lại ma công tựa hồ bị cái này ngập trời hung sát chi khí chấn nhiếp, phát ra bất an tê mình, giống như thủy triều thối lui, tiêu tán không thấy. Hoa Gian Ngữ kinh hồn chưa định ngẩng lên đầu nhìn lại, chỉ gặp hai bóng người như là như lưu tinh phi nhanh mà tới, rơi vào trước người nàng cách đó không xa. Cầm đầu nam tử thân hình thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, tản ra sâu không lường được khí tức, chính là Phương Lăng. Vừa rồi một kiếm kinh thiên kia tự nhiên cũng là xuất từ tay hắn. Bên cạnh hắn cái kia dáng người uyển chuyển nữ tử, cũng chính là Chu Ngọc. Nàng quanh thân ẩn ẩn có tinh quang lưu chuyển, cảnh giác nhìn chăm chú lên trùng quanh tàn lui ma công bầy. Hoa môn chủ, Phương Lăng thấy rõ bị vây nốt người, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Gặp phải người đã là quen biết, đương nhiên là kiện thiên đại hảo sự. Ý vị này có thể tín nhiệm, không cần hao phí tâm thần để ý mắt khác, cũng tiết kiệm lục đục với nhau cùng thăm dò. Sau đó ánh mắt của hắn hướng xuống, nhìn thấy Hoa Gian Ngữ dưới xương sườn cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương, không khỏi nhíu mày. Thương thế kia tuyệt không phải bình thường ma thú lưu lại, hắn biết Hoa Gian Ngữ hẳn là tao ngộ qua cường địch, lúc này mới chật vật như thế. Đa tạ Phương đạo hữu. Chu Ngọc đạo hữu Hoa Gian Ngữ dáng chống đỡ lấy đứng thẳng người, thanh âm suy yếu khàn khàn. Nàng cùng Chu Ngọc mặc dù không giao tình gì, nhưng từng có mấy lần gặp mặt, cũng là nhận ra. Phát giác Chu Ngọc lúc này khí tức không tầm thường, giống như là đã đột phá, bước vào cùng nàng giống nhau cảnh giới. Nội tâm của nàng không khỏi cảm thán, người bên ngoài đều là tốt cơ duyên, chỉ nàng là cái thằng xui xẻo. Không trải qua thua thiệt hôm nay là gặp phải bọn hắn, không phải vậy sợ rằng sẽ biệt khuất chết ở chỗ này, bị con giết gầm ướt. Hoa môn chủ thương thế nặng nề, trước tranh thủ thời gian xử lý một chút đi. Chu Ngọc nói ra, nàng lập tức từ trong tay áo lấy ra một bình phi tinh cung đặc chế tinh huy ngọc lộ đan. Nàng đem đưa cho Hoa Gian Ngữ, đan này đối với khu trừ tạp huế, vững chắc thần hồn có chút hiệu quả, Hoa môn chủ nhanh ăn vào. Hoa Gian Ngữ không có chối từ, sau khi nói cảm ơn ăn vào đan dược, lại lập tức vận công áp chế thương thế. Tinh huy ngọc lộ đan quả nhiên bất phàm, một cỗ thanh lương ôn hòa lực lượng tản ra, để nàng tinh thần hơi chấn, khí lực tiên nguyên cũng khôi phục không ít. Nhưng sườn trái đau nhức kịch liệt vẫn như cũ, nàng cúi đầu nhìn lại, trên vết thương lực lượng hắc ám còn tại ăn mòn. Bị một đầu liệt hồn ma hổ gây thương tích, nghiệt xúc kia móng vuốt độc ác rất Hoa Gian Ngữ nỉ nó nói, tinh huy ngọc lộ đàn cũng vô dụng, thương thế kia xác thực khó giải quyết. Chu Ngọc trầm giọng nói, nhìn về phía một bên Phương Lăng. Phương Lăng cũng lập tức móc ra tự thân một chút hảo dược cho Hoa Gian Ngữ dùng, nhưng kết quả đều không dậy nổi hiệu quả gì. Nếu là Chí Chi không để ý, gieo hại cực lớn, Phương Mộ ngược lại là có cái biện pháp có lẽ có thể giúp ngươi chữa thương, chỉ là bao nhiêu sẽ có chút mạo phạm. Phương Lăng nhìn về phía Hoa Gian Ngữ, nhỏ giọng nói ra. Hoa Gian Ngữ nghe vậy, lập tức trở lại, không ngại sự tình, có biện pháp nào Phương đạo hữu cứ việc nếm thử. Trước mắt này, đâu còn quan tâm cái này rất nhiều. Lực lượng hắc ám tại ta, không ảnh hưởng toàn cục, ta giúp ngươi hút ra đến chính là. Phương Lăng nghe vậy, liền tiếp theo nói ra. Hoa Gian Ngữ khẽ dạng, giờ mới hiểu được Phương Lăng nói mạo phạm là có ý gì. Vết thương ở vào dưới xương sườn, cũng kém không nhiều là nàng cực đại đồ vật phía dưới, Phương Lăng xích lại gần tự nhiên là không ổn. Bất quá dưới mắt nàng cũng không thèm để ý những này, thương thế nguy cấp, lại là tại tinh khư cái này hung hiểm chi địa, nếu không tranh thủ thời gian chữa thương, sau đó thì càng khó khăn. Một bên Chu Ngọc Âm thầm cô một tiếng, tự mình xoay người sang chỗ khác. Sau đó Phương Lăng liền tiến lên, tiến đến nàng vết thương nơi đó hút, đem quấn quanh ở trên vết thương lực lượng hắc ám toàn bộ hút đi. Hoa Gian Ngữ mặt ngoài bất động thanh sắc, bất quá nội tâm lại ngượng ngùng không thôi. Tốt, đem lực lượng hắc ám triệt để nổ đằng sau, Phương Lăng lúc này mới đứng dậy. Tạ ơn, Hoa Gian Ngữ lẩm bẩm một tiếng, nhẹ gật đầu. Lần này nàng lập tức cảm giác nhẹ nhõm không ít, tiện tay ăn vào mấy cái đan dược sau, nàng liền ra tốc chữa thương. Không có vết thương kia liên lụy, nàng khôi phục rất nhanh, trên mặt cũng dần dần có huyết sắc. Đi thôi. Rời khỏi nơi này trước nàng đứng dậy, một lần nữa tỏa ra sự sống. Sau đó chính là ba người đồng hành, lẫn nhau trong lòng cảm giác an toàn cũng nhiều hơn mấy phần. Sau đó một đoạn thời gian, ba người tại tinh khư phá toái trên đại địa cẩn thận tiến lên, tìm kiếm mặt khác phân tán đồng lai cường giả. Nhưng bóng người không thấy được một cái, lại phát hiện chúng quanh hiện tượng quỷ dị. Không thích hợp. Phương Lăng dừng bước lại, cau mày. Thần thức của hắn mặc dù cũng kéo dài tới không được quá xa, nhưng giờ phút này hay là bén nhạy bắt được phía trước một chút động tĩnh. Ma thú, số lớn ma thú. Những ma thú này cách bọn họ không xa, lại không lao về phía bọn họ, mà là chính hướng thống nhất một cái phương hướng điên cuồng phun trào. Như là trăm sông đổ về một biển, mục tiêu cực kỳ minh xác, hoàn toàn không thấy dọc đường hết thảy, bao quát ba người bọn họ. Nhìn bên kia, Chu Ngọc chỉ hướng chân trời. Chỉ thấy trên trời, đen nghịt phi hành loài ma thú bảy cũng tại tiến lên, như là di chuyển châu chấu, lít nha lít nhít, chủng loại phong phú. Những ma thú này có mạnh có yếu, toàn bộ hướng về một phương hướng bỏ mạng buôn tập. Thậm chí bọn chúng còn phát sinh lẫn nhau trà đạp hiện tượng, nhỏ yếu bị trực tiếp giẫm thành thịt nát, nhưng lại không thú để ý, bọn chúng mục tiêu chỉ có một cái. Bọn chúng đây là Hoa Gian Ngữ trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh, phương hướng kia có đồ vật gì đang hấp dẫn bọn chúng. Theo sau nhìn xem, Phương Lăng quyết định thật nhanh. Cái này khác thường cảnh tượng phía sau, tất nhiên ẩn giấu đi bí ẩn gì. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng cùng con ruồi không đầu giống như bay loạn, không bằng trước hướng tìm hiểu một chút, nói không chừng sẽ có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Sau đó ba người che giấu khí tức, cẩn thận từng ly từng tí đi theo thú triệu biên giới. Càng đến gần mục đích, trong không khí mùi máu tươi cùng một loại làm người sợ hãi năng lượng hắc ám liền càng phát ra nồng đậm. Rốt cục, bọn hắn đã tới một mảnh to lớn, phản phất bị sao băng va chạm hình thành núi hình vòng cung cấp. Chương 2089 lại một đám bạn ba người đi, ba. Chương 2089 lại một đám bạn ba người đi, ba. Cảnh tượng trước mắt để ba người rất cảm thấy chấn kinh, trong sân cốc, mấy cái to lớn, bước lên không thôi huyết chỉ thỉnh lình đang nhìn. Những huyết chỉ này sền sệt như tương, bày biện ra màu tím đen, mặt ngoài không ngừng nâng lên bọt khí khổng lồ, vỡ tan lúc tản mát ra nồng đậm ngai ngái cùng hắc ám khí tức mục nát. Vô số ma thú như là sủi cảo vào nồi giống như, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không chút do dự nhảy vào trong huyết chỉ. Tại tiếp xúc đến màu tím đen huyết thủy trong nháy mắt, liền phát ra thê lương đến cực điểm rú thảm, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan phân giải. Huyết nhục của bọn nó xương cốt, thậm chí hồn phách đều bị huyết chỉ thôn phệ. Mà theo từng cái ma thú dung nhập, huyết chỉ độ cao cũng chậm chạp dâng lên, càng ngày càng hùng hậu. Tản ra năng lượng ba động cũng biến thành càng khủng bố hơn ngang ngược, hào quang màu tím thấm phóng lên tận trời, đem toàn bộ sơn cốc chiếu rọi đến như là địa ngục xâm la. Bọn chúng đoán chừng là bị khống chế, lấy tự thân rèn đúc huyết chỉ. Chu Ngọc trầm giọng nói: "Hoa Gian Ngữ, có lẽ đây chính là tinh khư có nhiều như vậy cường đại ma thú nguyên nhân, huyết chỉ này nhất định là dùng đến bồi dưỡng cường đại ma thú." Phương Lăng cùng Chu Ngọc cũng là cảm thấy như vậy, tinh cơ bên trong nhất định có một cái trí tuệ siêu tuyệt ma thú hoàng. Tốt khổng lồ huyết sát chi khí. Phương Lăng nói nhỏ, âm thầm có chút hưng phấn. Hắn có thể rõ ràng đến cảm giác được huyết kiếm hưng phấn, cùng tham lam. Trong huyết chỉ mặc dù bao hàm một bộ phận lực lượng hắc ám, nhưng với hắn mà nói lại không tính là gì. Đi, hắn không chút do dự tế ra huyết kiếm, lơ lửng tại phía trên huyết chỉ. Màu tím đen huyết thủy hóa thành tráng kiện của máu, điên cuồng tràn vào huyết kiếm. Huyết kiếm xích hồng như quay hàn, thân kiếm phủ văn lập lòe, tham lam thôn phệ luyện hóa. Một bên Chu Ngọc cùng Hoa Gian Ngữ không lấy làm lạ. Hai người đều biết Phương Lăng có như thế một thanh kiếm. Hai người nhìn nhau, riêng phần mình tản ra, lui đến tả hữu, thay Phương Lăng hộ pháp, để hắn an tâm tu luyện. Huyết chỉ thứ nhất rất nhanh bị thôn vệ không còn. Phương Lăng không ngừng nghỉ chút nào, lập tức chuyển hướng kế tiếp. Trong sơn cốc mấy cái khổng lồ huyết chỉ, cuối cùng đều bị huyết kiếm thôn vệ luyện hóa. Huyết kiếm khí tức trở nên càng khủng bố hơn, Phương Lăng khó nén vui sướng trong lòng, mang theo một vòng ý cười. Phương Lăng kết thúc, nhìn về phía một bên khác. Vừa rồi Chu Ngọc cùng Hoa Gian Ngữ một mực tại cho hắn hộ pháp, bất quá tại hắn luyện hóa cái cuối cùng huyết chỉ thời điểm, hai người đột nhiên đi ra. Giống như là có cái gì phát hiện. Hai người này giờ khắc này ở trên đỉnh núi, Phương Lăng thân ảnh lóe lên, lập tức đi theo. Lúc này hai người chính ghé vào một cái cự đại sò biển bên cạnh, tại cái kia cẩn thận phỏng đoán. Cái này khép kín to lớn sò biển, hiện ra chân châu màu trắng, bao trùm xoắn ốc đường vân, cổ lão nặng nề, không nhiễm trần thế. Giống như là tự nhiên đồ vật, nhưng lại ẩn chứa pháp bảo bảo vận, đồng thời bảo vận không phải bình thường. Phương Lăng, ngươi cũng tới thử một chút đi, nhìn xem có thể hay không đem bảo bối này lấy đi. Chu Ngọc quay đầu nhìn về phía hắn, nói ra. Hoa Gian Ngữ cũng nói, vừa rồi chúng ta thử qua, thứ này chìm rất, chúng ta lại mang không nổi, chuyển không dậy nổi, có đúng không? Phương Lăng nghe vậy, đống cảm giác hiếu kỳ, hắn lập tức đi ra phía trước, nếm thử lấy thần lực dung chuyển. Nhưng làm hắn khiếp sợ là, so biển này lại không nhúc nhích tí nào. Sau đó hắn lại nếm thử, nhìn xem phải chăng có thể lấy xa la di giới đem nó thôn vệ, dung nhập tùy thân thế giới. Nhưng cũng là không có kết quả, thứ này quả thực quỷ dị, không gây có thể làm sao? Chuyển không đi lời nói, nói không chừng bên trong cất giấu cái gì, mở ra xem nhìn. Phương Lăng nói ra. Một bên hai người gật đầu, cũng đồng ý Phương Lăng đề nghị này. Sau đó Chu Ngọc xuất thủ trước, tay cầm một thanh xanh thảm bảo kiếm, phất tay chém xuống. Nhưng một kiếm này rơi xuống, vỏ sò vậy mà lông tóc không tổn hao gì, ngay cả một đạo vết kiếm đều không lọt. Chu Ngọc bây giờ đã là đạo chủ cấp cường giả, mặc dù là vừa bước vào cảnh này, nhưng cũng không phải bình thường. Nàng một kiếm này đã là uy lực không kém, nhưng ngay cả vết kiếm đều bổ không ra. Có thể thấy được vỏ sò này là bực nào cứng rắn. Một bên Hoa Gian Ngữ cũng tò mò xuất thủ, kết quả vẫn là như vậy. Cuối cùng Phương Lăng cũng động thủ, nhưng tương tự khó mà phá bỡ. Hắn đang định dùng trong hộp kiếm những cái kia thần kiếm thử một chút, bất quá lúc này, Chu Ngọc đột nhiên móc ra một viên bảo châu. Chính là lần trước nhận được, trợ nàng đột phá cảnh giới Ngọc Thanh Bảo Châu. Không biết làm sao, nàng cảm giác Ngọc Thanh Bảo Châu có một tia dị động. Giờ phút này ba người nếu đều cầm chi không có biện pháp, không bằng liền lấy ra thử một lần. Nàng nâng Ngọc Thanh Bảo Châu đi về phía trước, thần kỳ một màn phát sinh. Nguyên bản đóng chặt vỏ sò, lại đột nhiên mở ra, trước mắt hiện ra một cánh thần dị huyền môn. Nàng quay đầu nhìn về phía Phương Lăng cùng Hoa Gian Ngữ, hai người hướng nàng gật đầu ra hiệu xuống, sau đó liền đều hướng trước, bước vào trong đó. Trong vỏ sò bộ cũng không lớn, cũng liền một gian bình thường phòng ở ba người sau khi tiến vào, vỏ sò liền lại khép kín. Bên trong trống rỗng, nhìn một cái không sót gì. Nói không chừng ngươi bảo châu, nhưng thật ra là một viên chân châu. Thoát thai từ này, cùng vỏ sò này đồng nguyên, cho nên mới có thể mở ra nó, Hoa Gian Ngữ nói ra. Chu Ngọc nghe chút, cũng cảm thấy có đầy khả năng. Bất quá vẫn là không có cách nào đưa nó thu hồi mang đi, quả thực đáng tiếc nàng nói. Phương Lăng, người đến châu này đã là cơ duyên, những bậc khác cũng là không nên cơ cầu. Chu Ngọc cũng là thỏa mãn người, nhẹ gật đầu. Nàng nâng Ngọc Thanh Bảo Châu hướng phía trước, đi đến vỏ sò biên giới. Vỏ sò liền lại mở ra, ba người thuận lợi đến từ đó đi ra. Cùng lúc đó, tinh cư nội địa, một cái hắc ám chi khí không ngừng sôi trào quần quần chi địa. Chỉ nghe một cái thanh âm tức giận vang lên, trong hắc ám lóe sáng lên một đôi xích hồng đôi mắt. Nó chính là tinh cư chi địa nhân vật khủng bố nhất, cũng chính là Phương Lăng trước đó suy đoán ma thú hoàng. Nó không có tay chân, chỉ là do một đoàn tròn vo vật chất quỷ dị tạo thành. Nhìn một cái có thể nhìn thấy phá toái tinh thần bản nguyên, còn có thể nhìn thấy các loại ma thú hài cốt, cùng từng tấm người tu hành có thể là hắc ám cường giả ra mặt. Còn có không ít hắc ám chi tâm, thánh linh châu, hắc ám thủy tổ tinh huyết. Chờ chút rất nhiều đồ vật, tại tròn vo thân thể bên trong không ngừng cuốn xoáy. Đáng giận, bản hoàng ngồi dưỡng cường giả dưỡng ấm, lại bị phá hư. Ma thú hoàng thanh âm băng lên, khàn khàn mà băng lãnh. Kẻ trộm, sâu kiến, đáng chém. Ma thú hoàng phát ra một đạo y mang sóng âm, nhộn nhạo truyền ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, một đạo thân ảnh khổng lồ chậm rãi từ trong vết nứt không gian bước ra, phủ phục tại ma thú hoàng trước mặt. Nó tương tự kỳ lân, toàn thân bao trùm lấy u ám huyền lân. Lân giáp nặng nghề, nhưng biên duyên phong lại lợi như thần binh, chạy xuôi màu đỏ sậm dung nham đường vân, tản mát ra nóng rực cùng khí tức hủy diệt. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, dưới bốn vó vững chắc ma huyền không gian cũng không khỏi có chút rung động đứng lên. Vó bên trên thiêu đốt lên vĩnh viễn không dập tắt tịch diệt ma diễm, u lam gần đen, chỗ đặt chỗ, không gian bị vĩnh cửu thiêu đốt ra cháy đen vết tích. Cái này mà quên kỳ lân, là ma thú hoàng dưới trướng cường giả đỉnh cao, thâm thụ coi trọng. Đi. Ma thú hoàng hừ lạnh nói, một đạo huyền quang trong nháy mắt bắn vào Mạc Uyên Kỳ Lân trong đầu, cho nó ra lệnh. Mạc Uyên Kỳ Lân tuân lệnh sau, liền lập tức lao tới tòa sơn cốc kia, đi chặn giết Phương Lăng ba người. Chương 2090 tức giận Mạc Uyên Kỳ Lân, chương 2090 tức giận Mạc Uyên Kỳ Lân, Phương Lăng ba người vừa bước ra vỏ sò pháp bảo, chính đang thương nghị bước kế tiếp đi hướng. Đột nhiên, đám người phía trên không gian như là yếu ớt mặt kính, vỡ vụn thành từng mảnh. Một bóng người đáng sợ xé rách hư không, ngang nhiên giáng lâm, chính là ma thú hoàng dưới trướng đại tướng Mạc Uyên Kỳ Lân. Nó bốn vó đạp trên u lam gần đen tịch diệt ma diễm, chỗ đạp chỗ không gian bị thiêu đốt ra cháy đen vết tích, có thể nói uy vũ ba khí. Đầu lâu giữ tợn bên trên, ba cây quấn quanh lấy tính hủy diệt lôi đỉnh màu đen xoắn ốc cốt thứ trực chỉ thương cung. Một đôi mạ vàng ma đồng như là băng lánh mặt trời màu vàng, gắt gao khóa chặt Phương Lăng ba người, sát cơ lộ ra. Mạc Uyên Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, gào thét nương theo lấy thực chất hủy diệt sóng âm ầm vang nổ tung. Toàn bộ sơn cốc kịch liệt rung động, vô số đá vụn hóa thành bột mịn. Chu Ngọc cùng Hoa Gian Ngữ trong nháy mắt sắc mặt trắng nhợt, thần hồn như gặp phải trọng truy. Phương Lăng ngược lại là tốt một chút, lần trước tại Chỉ Quốc Thiên Vương trong hành cung đạt được đóa kia hồn đạo kim liên, để hắn thần hồn tiến nhanh, giờ phút này chỉ là hoảng hốt một chút. Không đợi ba người kịp phản ứng, Mạc Uyên Kỳ Lân lần nữa đánh tới. Nó nâng lên thiêu đốt lên tịch diệt ma diễm ma bó, đối với ba người chỗ khu vực, như là thiên phạt thần trụ giống như, ngang nhiên đặt xuống. Oanh một tiếng, phía dưới không gian cùng theo đó vỡ nát. Đáng sợ dấu móng lôi cuốn lấy nghiền nát hết thể lực lượng kinh khủng, hướng ba người ép đi. Phương Lăng phản ứng cấp tốc, trở tay một đạo đại âm dương thủ nên đón tiếp lấy. Đại âm dương thủ cùng Mạc Uyên Kỳ Lân dấu móng đụng vào nhau, chỉ rằng co một lát, liền bị áp chế. Phương Lăng trong lòng run lên, thầm nghĩ nghiệt xúc này quả thật lợi hại. Gần nhất đại âm dương thủ vừa đạt được tăng lên, nhưng lại vẫn khó mà chống đỡ. Hắn nhất tâm nhị dụng, một bên duy trì đại âm dương thủ, một bên tế ra trong hộp thần kiếm. Hiu hiu hiu, năm thanh kiếm thần cùng huyết kiếm hóa thành từng đạo lưu quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt kết thành lục hợp lục tiên kiếm trận. Kiếm quang xen lẫn, trong nháy mắt cấu trúc thành một cái bao trùm hơn 10 dặm to lớn kiếm vực, công sát thân ở trong đó Mạc Uyên Kỳ Lân. Nhưng Mạc Uyên Kỳ Lân trên người lân phiến quả thực lợi hại, phi toa kiếm khí lại khó mà công phá. Phương Lăng thấy thế, càng là trực tiếp điều khiển thần kiếm bản thân mặc giết, kết quả ra hỏa này không chỉ có lực phòng ngự mạnh, động tác càng là tấn mãnh. Sáu kiếm đều xuất hiện, lại cũng cọ không đến nó một chút. Kiếm trận kiến công không có kết quả, Phương Lăng cũng chỉ đánh phất tay đem thu hồi, cũng miễn cho lãng phí sức lực. Cùng lúc đó, ở bên người hắn Chu Ngọc cùng Hoa Gian Ngữ cũng không có nhàn rỗi. Thừa dịp này thời cơ, các nàng cũng riêng phần mình thi triển bản lĩnh. Chu Ngọc triển khai Tinh Hoàn Thiên Sa, bảo vật này hóa thành một tầng chạy xuôi tinh hà màn sáng, đem ba người một mực bảo hộ ở trong đó. Nàng đột phá đạo chủ sau, đối với món pháp bảo này vận dụng cũng càng mạnh. Hoa Gian Ngữ cũng cảm kích huống hung hiểm, thử lao viễn so với lần trước đã thương nàng liệt hồn ma hổ càng mạnh, mạnh rất nhiều rất nhiều. Nàng hai tay tận múa, vô số lóe ra thất thải quang hoa kỳ hoa dị thảo hư ảnh trống rỗng hiện lên, tầng tầng lớp lớp, như là cẩm thốc biển hoa, bao trùm tại Tinh Hoàn Thiên Sa màn sáng bên ngoài, tản mát ra sinh cơ cường đại cùng tịnh hóa chi lực. Ầm ầm, Ma Quyên Kỳ Lân hủy diệt chi bó, lần nữa hung hăng đặt xuống, uy lực so vừa rồi càng sâu. Trước hết nhất phá toái chính là Hoa Gian Ngữ trăm hoa cái giới. Cái kia nhìn như phức tạp chói lọi biển hoa, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối như là ảo ảnh trong mơ. Thất thải quang hoa trong nháy mắt chôn bụi, Hoa Gian Ngữ lọt vào phản vệ, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng một tia tràn ra máu tươi. Sau đó đè vào phía trước nhất đại âm dương thủ, cũng triệt để sụp đổ. Hủy diệt dấu móng răng răng chắc chắc đạp ở Tinh Hoàn Thiên Sa cấu trúc tinh hà trên màn sáng. Tinh hà màn sáng ba động kịch liệt, vô số tinh tuyển tại ma diễm cùng cự lực song trọng nghiền ép bên dưới ầm vang băng diệt. Chu Ngọc thân thể mềm mại run lên, một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới. Tinh Hoàn Thiên Sa quang mang cũng mắt trần có thể thấy ảm đạm đi, cơ hồ muốn bị cưỡng ép xé rách, nàng đội vàng đem chi thu hồi. Ba người hợp lực phòng ngự, lại bị dễ như trở bàn tay, tầng tầng đánh tan. Cái này đột nhiên đánh tới ma thú, lại khủng bố như vậy. Lùi. Phương Lăng cưỡng ép đè xuống quần quần khí huyết, tay trái bắt lấy lung lay sắp đổ Hoa Gian Ngữ, tay phải nắm ở Chu Ngọc. Dưới chân thanh loan bước trên mây dày bộc phát ra chói mắt thanh mang, mang theo hai người hướng về sau nhanh chóng tối lui. Ma Quyên Kỳ Lân trong mắt lóe lên một tia ngạo nghễ, nó bốn vó đạp động, nhìn như thân thể cổng kềnh lại thể hiện ra cùng hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ kinh khủng. Nó như là như thuấn gì, cùng Phương Lăng ba người rút ngắn khoảng cách. Tay kia tráng kiện hữu lực, cuối cùng xoay tròn lấy lô đen cỡ nhỏ cái đuôi lớn, như là diệt thế roi thép, cuốn quanh lấy cuồng bạo lôi đình màu đen, hướng phía ba người quét ngang mà đến. Cuối đuôi lô đen tản mát ra kinh khủng hấp lực, phản phất muốn đem ba người thần hồn đều kéo đi vào. Phương Lăng mặt mày trầm xuống, lập tức thi triển kim thân chi pháp trọi cứng. Nghiệt xúc này cực kỳ cao minh, hôm nay chỉ sợ không tốt thoát thân, trong lòng của hắn thầm nghĩ. Ma Quyên Kỳ Lân cường thế như vậy, cho thấy thực lực tuyệt đối viễn siêu bình thường đạo chủ. Lúc này, tại bên tay hắn Hoa Gian Ngữ mặt lộ nghiêm mặt. Tình huống nguy cấp, nàng biết không thể giả bộ nữa, nàng đối với Phương Lăng lập tức mở ra miệng nhỏ. Một viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân tròn trịa, chảy xuôi thất thải hào quang pháp đan bay ra, trực tiếp dung nhập Phương Lăng thể nội. Ân. Phương Lăng phát giác, không khỏi hai mắt tỏa sáng, kinh dị phải xem Hoa Gian Ngữ một chút. Hoa Gian Ngữ có chút thẹn thùng đến túi lầu xuống, lần trước nàng lừa gạt Phương Lăng thuyết pháp đan đã tan rã, kết quả hoang luôn này nhanh như vậy liền bị đâm thủng. Lúc này Phương Lăng tự nhiên cũng không thèm để ý những này, pháp đan nhập thể đằng sau, hắn tu vi trong nháy mắt tăng vọt. Không chỉ có như vậy, trong đôi mắt, tinh quang nổ bắn ra, như là ẩn chứa hai vòng thiêu đốt thái dương. Pháp đan chi lực so với lần trước, tựa hồ tăng cường một chút. Chu Ngọc, ngươi bảo vệ cẩn thận nàng, đi đầu thối lui. Phương Lăng thanh âm như là hồng trung đại lữ, tràn ngập lực lượng. Tốt. Chu Ngọc gật gật đầu, lần nữa tế ra Tinh Hoàn Thiên Sa, cuốn lên phun ra pháp đan sau hết sức yếu ớt Hoa Gian Ngữ. Trong óc nàng linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái cực tốt chỗ đi, lập tức mang theo Hoa Gian Ngữ hướng cái kia tiến đến. Mà Quyên Kỳ Lân thấy thế, đương nhiên sẽ không để các nàng gặp được, nó lấy được mệnh lệnh nhưng là muốn đem Phương Lăng ba người toàn bộ giải quyết, một cái cũng không thể rơi xuống. Trên đầu nó ba cây xoắn ốc cốt thứ bộc phát ra lôi quang màu đen, hướng ngay tại cực tốc bỏ chạy hai người bộ tới. Bất quá lúc này Phương Lăng dưới chân thanh loan bước trên mây dày thanh mang tăng gọn, cả người tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều, thân ảnh lóe lên, trực tiếp ngăn lại Ma Quyên Kỳ Lân bắn ra lôi quang. Sau đó hắn lại đánh ra một trường, đại âm dương thủ uy thế càng sâu, trực tiếp đem Ma Quyên Kỳ Lân bước lui. Nhìn xem đột nhiên biến đột nhiên Phương Lăng, Ma Quyên Kỳ Lân không những không sợ, ngược lại trở nên càng thêm phẫn nộ cùng cuồng bạo. Cả hai triển khai cuộc chiến, trang diện quả thực kinh người, tựa như muốn tiên băng địa liệt. Chu Ngọc thì thừa dịp này thời cơ, mang theo hư nhược Hoa Gian Ngữ, hóa thành một đạo lưu quang, bay chống đỡ ngọn núi kia đỉnh núi. Sở dĩ đến chỗ này, tự nhiên là bởi vì nơi này có thể tạm thời tránh họa chỗ đi, cái kia thần bí vỏ sò pháp bảo. Nàng phụ cận chuẩn bị ở sau cổ tay nhất chuyển, lấy ra ngọc thanh bảo châu, vỏ sò liền lại mở ra, hai người đi vào trong đó. Giống. Một đạo to như bạt nước, do lôi đỉnh màu đen ngưng tụ của sáng, trong nháy mắt xé rách không gian, đánh vào Phương Lăng trên thân. Phương Lăng vì tranh thủ thời gian, một mực tại chính diện chém giết, giờ phút này đã là vết thương chồng chất. Tuy có pháp đan trợ lực, để hắn tu vi trong nháy mắt tăng vọt, nhưng cùng cái này mà Quyên Kỳ Lân vẫn có chênh lệch. Nhất là pháp đan xem như ngoại lực, điều động đứng lên kỳ thật không có như vậy thuận buồm xuôi gió, đánh lâu phía dưới, càng biết tiếp tục biến yếu. Phình một tiếng, Phương Lăng cả người như là như diều đứt dây giống như bị hung hăng đánh bay ra ngoài, đụng nát một mảng núi. Lôi quang màu đen ở trên người hắn du tẩu, từ từ rung động. Mà Quyên Kỳ Lân thân ảnh lóe lên, xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn, muốn thừa thắng xông lên. Lúc này Phương Lăng đã không nhịn được muốn rút ra phần thiên kiếm, cho ra hỏa này đến truy cập. Phần thiên kiếm trước đây ít năm lấy từ Bắc Hải Long Cung, kiếm này thần uy vẫn còn tồn tại, có thể chạm ra kinh thế một kiếm. Những năm này mặc dù nhiều lần đối diện nguy cơ, nhưng hắn đều chịu đựng, không có sử dụng. Vì chính là tại chính thức vô lực hồi thiên thời điểm, thay đổi càn khôn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên rút ra phần thiên kiếm. Nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt dâng lên, bá đạo hỏa diễm kiếm khí tung hoành ngang dọc. Đang muốn triển khai công kích Mạc Uyên Kỳ Lân con người co rụt lại, lập tức lui về sau đi. Nó không đốc, đối mặt nguy hiểm tự nhiên biết tránh né. Nhưng làm nó không nghĩ tới chính là, chính mình tránh lui đằng sau, Phương Lăng không ngờ lập tức thu kiếm, sau đó dưới chân thanh quang lóe lên, quay người bỏ chạy. Nguyên lai hắn chỉ là giả thoáng một kiếm mà thôi, mục đích thật sự chỉ muốn bỏ chạy. Tinh cơ chi địa hung hiểm dị thường, cái này Mạc Uyên Kỳ lần tuy mạnh, nhưng Phương Lăng vẫn còn có chút không nỡ đem một kiếm này dùng tại trên người nó. Giả thoáng một kiếm sau khi thành công, hắn liền cực tốc tới gần ngọn núi kia. Mạc Uyên Kỳ lần thấy mình bị Phương Lăng chơi bừa, hùng nộ không thôi, lập tức đuổi theo. Phương Lăng đem sức bú sữa mẹ đều sử xuất, lúc này mới trước Mạc Uyên Kỳ lần một bước, đến vỏ sò pháp bảo phía trước. Ở bên trong Chu Ngọc hai người, tự nhiên cũng khẩn trương chú ý bên ngoài tình huống. Gặp Phương Lăng đuổi tới, nàng liền lập tức lấy ra Ngọc Thanh Bảo Châu, mở ra vỏ sò. Phương Lăng tiến lên một bước, bước vào trong đó, vỏ sò lại ầm vang khép kín. Mạc Uyên Kỳ lần đuổi kịp, biết ba người đều trốn ở bên trong, liền phát ra nén giận một kích. Nhưng ở lôi trụ trùng kích vào, vỏ sò lại bình yên vô sự, hoàn hảo không chút tổn hại. Vỏ sò kín kẽ, chăm chú khép kín, đem ngoại giới hết thảy khủng bố ngăn cách. Mạc Uyên Kỳ lần không tin cái này tà, thi triển tất cả thủ đoạn công kích, tấn công mạnh vỏ sò. Tất cả cuồng bạo công kích rơi vào trên đó, vẹn vẹn tạo nên từng vòng nhỏ không thể thấy, như là sóng nước bạch quang nhu hòa gợn sóng, liền triệt để trừ khử ở vô hình. Đến cuối cùng, sơn băng địa liệt, đại địa bị triệt để lật tung, hình thành một cái sâu đạt vạn trượng, đường kính hơn 10 dặm khủng bố hô to. Cơn bão năng lượng tàn phá bừa bãi, đem chung quanh hết thể hóa thành hư vô. Nhưng mà, khi khói bụi cùng năng lượng loạn lưu chậm rãi tan đi, viên kia chân châu màu trắng vỏ sò vẫn như cũ lặng lặng nằm tại hố to tận cùng dưới đáy, không nhiễm trần thế. Bề mặt sáng bóng chân trượt như lúc ban đầu, ngay cả một tia nhỏ bé nhất vết cắt cũng không từng lưu lại. Mạc Uyên Kỳ lần rơi vào hố to biên giới, ma đồng gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt viên này thần bí vỏ sò. Băng lãnh trong đồng tử màu vàng, lần thứ nhất toát ra rõ ràng kinh ngạc cũng không hiểu. Giống ngao ngao ngao, nó ngửa mặt lên trời phát ra chấn vỡ hư không gào thét, lên cơn giận dữ. Tiếng gầm hóa thành thực chất gợn sóng màu đen, đem hố to biên giới vách đá lần nữa gọt đi thật dày một tầng. Nó không thể nào hiểu được, cuối cùng là thứ gì? Có thể lông tóc không tổn hao gì tiếp nhận nó tất cả công kích. Nổi giận Mạc Uyên Kỳ lần nữa nâng lên ma bó, một chút lại một cái đập mạnh, điên cuồng hoành kích lấy vỏ sò. Bèn, bèn, bèn. Mỗi một lần va chạm đều như là tinh thần đụng nhau, đem hố to không ngừng làm sâu sắc mở rộng. Nhưng mà, vô luận cỡ nào cuồng bạo công kích, rơi vào viên kia nho nhỏ trên vỏ sò, đều như là châu đất xuống biển. Vẹn vẹn tạo nên cái kia yếu ớt màu trắng gợn sóng, liền trở về tại yên lặng. Vỏ sò vững như bàn thạch, không nhúc nhích tí nào. Không biết oanh kích bao nhiêu lần, mà Uyên Kỳ lần rốt cục cũng ngừng lại. Nó to lớn lỗ mũi phun ra nóng rực, mang theo mùi lưu mình khói trắng, lồng ngực kịch liệt chập trùng, tựa hồ muốn bị làm tức chết. Cuối cùng, nó uy vũ thân thể chậm rãi nằm sấp xuống tới, nhìn về phía phía trước trừng lớn hai mắt. Nó ngay ở chỗ này trông coi, kiên nhẫn phải đợi đợi con mồi đi ra. Nó cũng không tin, ba tên này có thể vĩnh viễn trốn ở đây trong xác rùa đen. Tinh cư là địa bàn của bọn nó có thời gian từ từ hao tổn. Chương 2091 hai trang địa thư ngộ đạo pháp chương 2091 hai trang địa thư ngộ đạo pháp tại trong vỏ sò bộ có thể tùy tiện thấy rõ ngoại giới, nhưng ở vỏ sò ngoại bộ lại không nhìn thấy bên trong mảy may. Mạc Uyên Kỳ lần vừa rồi điên cuồng, ba người đều nhìn ở trong mắt. Giờ phút này thấy nó ngồi xổm ở bên ngoài, lại lấy không đi, tất cả đều cảm thấy một tia áp lực. Ai? Bị gia hỏa này ngăn cửa miệng hoa gian ngữ than nhẹ một tiếng. Chúng ta ở đây mặc dù tránh được nhất thời, nhưng lại khó tránh một thế. Chu Ngọc, nơi đây động tĩnh to lớn như thế, có lẽ sẽ có đạo hữu khác phát hiện, đến đây trợ giúp. Chúng ta trước tranh thủ thời gian chữa thương khôi phục đi. Nàng ngược lại là càng lạc quan một chút, kỳ thật chủ yếu hơn nguyên nhân là bởi vì Phương Lăng tại bên người nàng. Chỉ cần hắn tại, nàng cũng cảm giác rất an tâm. Sau đó ba người liền riêng phần mình ngồi xếp bằng, điều tức khôi phục. Lục tục, liền ngay cả tiêu hao lớn nhất Phương Lăng cũng đã hoàn toàn khôi phục. Bên ngoài, Mạc Uyên Kỳ lần vẫn như cũ nằm nhoài cái kia ngồi chờ, nhìn có là kiên nhẫn. Đánh không lại kẻ này, bởi vậy ba người cũng không có ý định ra ngoài, dưới mắt chữa thương kết thúc cũng chỉ có thể thông qua tu luyện để giết thời gian. Phương Lăng tự mình móc ra một tờ địa thư, là lúc trước từ tu La Thần trong tay đổi lấy hàng kia. Hai người các ngươi tới cùng một chỗ lĩnh hội đi. Phương Lăng nhìn về phía hai người bọn họ, mở miệng nói ra. Chớ có đem hy vọng ký thác người khác, chúng ta nếu là riêng phần mình có thể tăng lên một bộ phận thực lực, có lẽ lần sau liền có thể địch nổi bên ngoài tên kia. Địa thư, Hoa Gian Ngữ nhìn thấy, hơi nhíu mày, hoảng sợ nói. Phương Lăng, Hoa Môn chủ hảo nhãn lực, chính là một tờ địa thư. Hoa Gian Ngữ cười cười, vung cái ống tay áo, đồng dạng một tờ địa thư xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong tay của ta vừa vặn cũng có một thiên, nàng nói. Truyền thuyết địa thư tổng cộng có 7 trang, không nghĩ tới chúng ta nơi này liền có thể gom góp 2 trang. Phương Lăng âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới Hoa Gian Ngữ trong tay thế mà cũng có. Nói đến, ta có thể được đến trang này địa thư, cũng phải đa tạ ngươi, nàng còn nói. Phương Lăng thẳng lắc đầu, biểu thị nghi hoặc, lời này bắt đầu nói từ đâu? Hoa Gian Ngữ, trang này địa thư giấu tại ta thập cửu trùng thiên cùng mới bắt trọng thiên thần bí trong địa phủ, từng là một vị độc bá lượng trọng thiên đồng lai tiền bối. Tất cả nàng đem việc này chân tướng giảng thuật một lần sau, Phương Lăng cũng cảm thấy thần kỳ. Hoa Gian Ngữ nói việc này cùng hắn tương quan, cũng xác thực không phải không có lý, là hắn chém giết cái kia hai đầu thái hư tinh rồng, lúc này mới đem mới bắt trọng thiên phí đạo chủ dọa chạy. Không phải vậy vật này đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào, còn cũng còn chưa biết. Tới đi. Hai trang địa thư bày một khối, chúng ta cùng nhau tu hành. Nàng bước liên tục khẽ rời đi, đem địa thư cũng mang theo, đi đến Phương Lăng bên người đến. Chu Ngọc đối với Phương Lăng ngược lại là không có gì không có ý tứ, nhưng đối với Hoa Gian Ngữ ra mặt lại tương đối mỏng, ta địa thư có giá trị gì, nàng tự nhiên cũng lòng dạ biết rõ, cứ như vậy chơi miễn phí, nội tâm của nàng thực sự băn khoăn. Chu Ngọc bội bội bất tất câu nệ, dưới mắt cái này đến lúc nào rồi? chúng ta cũng coi là cùng chung hoạn nạn sinh tử chi giao, làm gì khách khí với ta. Hoa Gian Ngữ nhìn ra Chu Ngọc suy nghĩ, lập tức cho nàng một bậc thang. Chu Ngọc hít sâu một hơi, chính tiếng nói, cũng tốt. Như tại xấu hổ, ngược lại là cô phụ Hoa Môn Chủ hảo ý. Lần này nếu có thể bình an vượt qua, tương lai ta nhất định khắc tìm một phen cơ duyên còn cho Hoa Môn Chủ. Tốt, Hoa Gian Ngữ cười cười, bất quá thật cũng không coi là thật. Ba người cứ như vậy xếp hàng ngồi xuống, cùng một chỗ lĩnh hội cái này hai trang địa hư. Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt chính là hơn nửa năm trôi qua. Phương Lăng đã tiến vào giai cảnh, hai trang tản ra huyền áo quang mang địa thư hư ảnh lơ lửng tại trung ương thất hải của hắn, vô số cổ lão mà phù văn tối nghĩa như là bật sống giống như lưu chuyển bá trạng. Trước kia đơn độc lĩnh hội lúc, như là ngắm hoa trong màn sương, mặc dù cảm giác cao thâm, nhưng dù sao cách một tầng khó mà xuyên phá giấy cửa sổ. Bây giờ hai trang địa thư cùng tham gia, như là hai thanh chìa khóa đồng thời cắm vào lỗ khóa, rất nhiều tắc chỗ đống nhiên quan thông. Trong cơ thể hắn hùng hồn âm dương chi khí, giờ phút này nhận địa thư đạo vận mãnh liệt dẫn dắt, trước kia chỗ không có phương thức điên cuồng vận chuyển đứng lên. Phương Lăng bên ngoài thần, mắt trần có thể thấy hắc bạch nhị khí bay lên. Bọn chúng như là hai đầu sống sờ sờ linh xà, lẫn nhau truy đuổi quấn quanh, hình thành một cái cự đại, xoay chậm chậm đen trắng thái cực đồ hư ảnh. Chí âm cùng chí dương chi lực đang xoay tròn bên trong không ngừng ma sát va chạm, nhưng lại sinh ra một loại kỳ diệu cân bằng cùng mình. Phương Lăng tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại điều khiển cái này cực hạn đối lập lại thống nhất lực lượng cuồng bạo bên trong. Còn chưa đủ, cần một cái hạch, một cái có thể gánh chịu ước thúc cũng cuối cùng buộc phát ra cái này cực hạn lực lượng hình thái, một cái rõ ràng suy nghĩ tại trong thức hải của hắn nổ vang. Đây cũng không phải là địa thư trực tiếp truyền thụ, mà là hắn lĩnh hội hai trang địa thư, lại kết hợp tự thân nhiều năm qua đối với âm dương đại đạo lĩnh hội trải nghiệm chỗ bắn ra linh quang. Suy nghĩ cùng một chỗ, như là tinh hỏa liệu nguyên. Phương Lăng đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Mắt trái đen kịt như vực sâu, mắt phải trắng loá như liệt dương. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, ở trước ngực hư hợp. Ngưng, quát khẽ một tiếng, như là đại đạo châm luôn. Bao phủ quanh thân to lớn đen trắng thái cực đồ bỗng nhiên co bảo, điên cuồng tràn vào hắn hư hợp giữa hai tay. Quá trình này hung hiểm và phần, dung hợp âm dương chi lực là bực nào khó khăn, có chút sai lầm liền sẽ bị thương chính mình. Chu Ngọc cùng Hoa Gian Ngữ đã sớm bị cái này dọa người động tĩnh bừng tỉnh, đình chỉ tu luyện, khẩn trương vạn phần nhìn xem Phương Lăng. Các nàng có thể cảm nhận được rõ ràng Phương Lăng giữa song trưởng cái kia hai đoàn bị cưỡng ép áp xúc đến cực hạn năng lượng đen trắng bóng phát tán ra khủng bố ba động. Đó là một loại để các nàng thần hồn đều đang run sợ, đủ để hủy diệt hết thể khí tức khủng bố. Chu Ngọc trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi cùng lo lắng, nàng biết Phương Lăng đây là đang sáng tạo chính mình pháp. Phàm là nổi danh cường giả, đều có mấy chiêu bản lĩnh giữ nhà. Bất quá muốn sáng chế cường đại đạo pháp, khó như lên trời, thiên thời địa lợi nhân hòa khí vận, thiếu một thứ cũng không được. Cho dù nàng biết Phương Lăng có yêu nghiệt chi tư, cũng không dám cam đoan hắn có thể thành công. Hoa Gian Ngữ cũng mắt không chấp nhìn chằm chằm Phương Lăng, đồng dạng mười phần lo lắng. Mà Phương Lăng đối với hết thảy chung quanh mắt điếc hai ngơ, hắn toàn bộ tâm thần đều tập trung ở trong lòng bàn tay cái kia hai đoàn nhảy bọt dãy rủa, lúc nào cũng có thể phản vệ âm dương bản nguyên phía trên. Còn chưa đủ cô động trong lòng của hắn mặc niệm, ý chí như là vô hình cự truy, lần lượt điên cuồng đánh, áp xúc. Ông. Hắc bạch quang cầu tại hắn đánh bên dưới, thể tích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, nhan sắc cũng biến thành càng thêm thuần túy lại thâm thúy. Quang cầu màu đen phảng phất ngay cả tia sáng đều có thể thôn phệ, biến thành một cái lô đen cỡ nhỏ. Quang cầu màu trắng thì hừng hực đến như là siêu tân tinh hạch tâm, tản mát ra chói mắt bạch mang. Khi hai đoàn quang cầu bị áp xúc đến chỉ lớn chừng quả đấm, nội bộ năng lượng ẩn chứa đã cuồng bạo đến ngay cả Phương Lăng đều cơ hồ không cách nào khống chế biên giới lúc, Phương Lăng trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hư hợp hai tay bỗng nhiên hướng vào phía trong để ép. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, ngược lại là gió êm sóng lặng. Cái này hai đoàn hắc bạch quang cầu, tại Phương Lăng cưỡng ép hỗn hợp bên dưới, rốt cục đụng vào ở cùng nhau. Trong chốc lát, thời gian phảng phất ngưng kết, một cái trắng đen xen kẽ pháp cầu ngưng tụ mà thành. Âm dương pháp cầu kích cỡ cũng không lớn, nhìn xem cũng rất ổn định, nhưng trong đó lại ẩn chứa bị thiên diệt địa chi lực. Chúc mừng Phương đạo hữu, sáng chế vô thượng đạo pháp, Hoa Gian Ngữ lập tức chúc mừng. Chu Ngọc cũng đi theo khách khí chúc mừng một chút. Phương Lăng tâm niệm vừa động, trong tay âm dương pháp cầu tán đi, thật dài đến thư giãn một hơi. Trước đó, đạo pháp của hắn cường đại nhất thuộc về đại âm dương thủ. Bất quá bây giờ đại âm dương thủ nên cho cái này âm dương pháp cầu thoái vị, âm dương pháp cầu uy lực nhất định so đại âm dương thủ cao hơn một cái cấp độ. Bất quá cái này hai pháp đều được lấy hùng hậu âm dương chi khí làm căn cơ, âm dương chi khí càng mạnh, đạo pháp cũng càng mạnh. Quấy các ngươi, không có ý tứ. Phương Lăng lấy lại tinh thần, nhìn về phía hai người bọn họ còn nói. Hoa Gian Ngữ, không có gì, ta tư chất ngu dốt, suy nghĩ lâu như vậy cũng không có gì thu hoạch. Có thể là thân ở nguy hiểm, tâm cảnh không đủ yên ổn đi. Ta là càng thích hợp trong nhà luyện từ từ. Chu Ngọc, ta cũng là. Phương Lăng, ta nhìn ngươi đạo pháp này rất lợi hại. Lần này đánh thắng được hay không bên ngoài tên kia? Hơn nửa năm qua, Mạc Uyên Kỳ lần vẫn như cũ canh giữ ở bên ngoài, một tấc cũng không rời, một bộ ăn chắc bộ dáng của các nàng. Phương Lăng nghe vậy, nhẹ nhàng đến lắc đầu, khó mà nói, tên kia da dày thịt béo, lân giáp rắn chắc, thật không tốt đối phó. Ta môn đạo pháp này mặc dù thành, nhưng chưa khảo thí, cũng không dám khinh thường nói có thể giết được nó. Chu Ngọc, vậy nhưng tiếc, chúng ta bị vây ở này, cũng từ đầu đến cuối không phải biện pháp. Hơn nửa năm trôi qua, có lẽ những người khác đã tụ lại, còn kém chúng ta. Như cùng đại bộ đội tách rời, chúng ta ngày sau cho dù thoát khốn, tình thế cũng không thể lạc quan. Hoa Gian Ngữ nhìn về phía Phương Lăng, thầm nói, Phương Lăng, nếu là ta lấy pháp đan giúp ngươi, thì như thế nào đâu? Pháp đan mặc dù có thể trợ lực tăng trưởng tu vi, nhưng ta môn đạo pháp này có chút đặc thù, tu vi đối với đạo này pháp gia chỉ có hạn, như ta lúc trước thường làm đại âm dương thủ, cần lấy hùng hậu âm dương chi khí làm cơ sở. Phương Lăng nói ra. Đi, đạo pháp sơ thành, ta lại cẩn thận thể ngộ thể ngộ. Hai người các ngươi cũng tiếp tục tham ngộ địa thư đi, suy nghĩ chính mình pháp đi. Phương Lăng nói đi, liền ngồi nghiêm chỉnh, nhắm mắt lại tu luyện. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Phương Lăng cuối cùng lời nói kia, Hoa Gian Ngữ lại nghe tiến vào, trong miệng thẳng lẩm bẩm. Nàng yên lặng nhìn về phía một bên Chu Ngọc, trầm tư một lát sau, liền đưa tin cho nàng. Chu Ngọc muội muội, chắc hẳn ngươi vừa rồi cũng nghe đến nàng nói. Phương Lăng pháp này ta cảm thấy uy lực tuyệt luân, hắn còn không nắm chắc, là tự nghĩ tự thân âm dương chi khí không đủ hùng hậu. Người ta, nếu không bốc thăm, giúp hắn một chút. Ta như có đến, từ không lợi oán giận. Ngươi như có đến, xem như ta thiếu ngươi, tương lai nhất định bồi thường ngươi. Dù sao đây là chủ ý của ta. Chu Ngọc nghe vậy, không khỏi trừng to mắt. Kỳ thật, ta cùng Phương Lăng đã sớm giờ phút này nàng cũng không tốt giấu giếm nữa, đem chính mình cùng Phương Lăng quan hệ nói cho nàng. Ta liền nói các ngươi hai trên đường đi làm sao mắt đi mày lại. Hoa Gian Ngữ sau khi nghe nói, lập tức cảm thấy xấu hổ. Chu Ngọc nhìn nàng một cái, còn nói, trong thời gian ngắn ta là không có cách nào trợ hắn đạo hạnh tăng trưởng bao nhiêu, nếu không ngươi liền nguyên bản còn rất bằng phẳng Hoa Gian Ngữ, giờ phút này lại xấu hổ đứng lên. Nhưng ở Chu Ngọc không ngừng giật dây phía dưới, nàng cuối cùng vẫn quyết định. Vỏ sò pháp bảo bên ngoài, không biết thế nào, mà bên Kỳ Lân thân thể chấn động, không hiểu cảm thấy một tia bất an. Nó đứng dậy, tại vỏ sò chung quanh đi tới đi lui, trong lòng hốt hoảng, không biết là thế nào một chuyện.